Đúng rồi, còn không có hỏi qua ngươi tên gì vậy? Khúc Đan vấn đạo, một bên nhanh chóng nếu lưu tình, bay vụt chạy như bay. Ta. Lão Quy theo thật sát một bên, một bộ buông lỏng tư thái không có danh tự, ta bất quá là một sinh hoạt tại nơi này Lão Quy thôi. Khúc Đan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói như vậy a qua một hồi lâu, hắn còn nói thêm đã như thế này, ta đây cho ngươi lấy một cái tên đi, khỏe không? Lão Quy hai đậu xanh mắt thả ra còn đến, liền vội vàng gật đầu. Khúc Đan suy tư một hồi lâu, xem lấy bên trái cách đó không xa trong suốt xanh biết hồ Huyền Vũ, nói cái hồ này tên là hồ Huyền Vũ, vậy thì gọi ngươi Huyền Vũ đi. Huyền Vũ 6. Tên rất hay. Khúc Đan nói, chính mình trước phải toàn tính nở nụ cười. Khó được các thú vị, cho đầu này Lão Quy lấy thượng cổ tên thần thú, ngắm lại bên cạnh mình đi theo Lão Quy kêu Huyền Vũ, hắn liền một trận đắc ý. Lão Quy đương nhiên chẳng biết Huyền Vũ là có ý gì, thưởng thức phẩm hai chữ này, giác đắc rất không sai, liền cũng gật đầu đáp ứng. Kết quả là, trên thế giới này, một đầu tên là Huyền Vũ thần quy vì vậy ra đời. Huyền Vũ thần quy đang ở người đi đường một người một con rùa, không chút nào giác đắc, bọn họ hôm nay một phen vô tình cử động, đối với sau này toàn bộ thế giới ảnh hưởng sẽ bao lớn. 12. Trời sắp tối thời điểm, Tuyết Lang bộ lạc Hùng Vi thành tường rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt hai vị này. Vậy đoạn, bị được, bạo hùng vương phá hủy thành tường sớm khôi phục, nhìn không ra một chút dấu vết, cả hùng thành lặng lặng sững sững, an tĩnh có chút không tuân theo lẽ thường. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Khúc Đan nói với Huyền Vũ. Xuân về trên đất nước, ngoài thành vậy miếng trống trải trên vùng quê sớm dài khắp thanh thông cỏ dại, một chút nhỏ bụi cỏ cũng mầm, trưởng dài, diệp, rậm rạp xanh tươi, Khúc Đan nương mấy cái này nho nhỏ chướng ngại vật, vung độ đến cực hạn, vô cùng dựa vào Tuyết Lang thành. Đi tiếp hơn phân nửa, thực ra không có bị trên thành tường chiến sĩ hiện. Đi đến gần, Khúc Đan mới nhìn rõ phía trên thành tường kia, thi thoảng một bóng người lắc lư vài cái liền biến mất không thấy gì nữa, chờ thêm cả buổi trời mới lần nữa nhô ra, dân số thưa thớt, không hề giống trước mấy tháng, có chừng hơn ngàn người đang đi tuần bên này thành tường. Khúc Đan thấy mơ hồ, Tuyết Lang thành thật đúng là có điểm khác thường. Hắn mau hơn lắc mình vài lần, đi tới dưới tường thành, đoán chừng một chút thành tường độ cao, cảm thấy lấy chính mình hôm nay tu vi, lật qua hẳn không phải là việc khó gì. Giám thị lấy trên tường thành chiến sĩ lần nữa biến mất không thấy, chợt nhắc tới lực khí, thân hình nhất thời cất cao mấy trượng, đang ở không trung, đột nhiên pháp quyết bấm một cái, khinh linh gió bốn mặt hội tụ, nâng lên thân thể hắn đi tới trên tường thành tựa là U Linh Phiêu. Vài chục trượng cao thành tường trong nháy mắt tới ngay, Khúc Đan dùng tay vịn ngoài ở dọc theo, ló đầu ra đi len lén xem xét, vài dặm này trên thành tường dĩ nhiên chỉ có 3 năm cái chiến sĩ đang đi tuần, mỗi người đều là không yên lòng bộ dáng, căn bản là không có cái gì để phòng. Khúc Đan đại hỉ, thừa dịp có tuần tra chiến sĩ xoay người thời cơ, du nhiên tự nhiên thổi qua thành tường, một xoay người đã vững vàng rơi vào bên trong thành. Bên trong thành bố cục sắp xỉ bạo hùng thành, tứ tứ phương phương đường phố cùng phòng ốc thi công được gọn gàng ngăn nắp, tự thạch xây thành phòng ốc lộ ra cổ lao thê lương vị đạo, để cho người ta vừa thấy, một luồng tang thương khí tức liền vỗ tới trước mặt. Xa xa nhất phiến đống đổ nát đang hỗn loạn tại đây một ít giữa phòng ốc. Cũng là mấy tháng trước bạo hùng vương tập kích tạo thành phá hư còn chưa kịp thanh lý. Khúc Đan nhìn một chút, một trận thán phục, này trùm phá hoại thật đúng là có thật lợi hại, từ trong đông môn đi đến đi, có ít nhất 1/3 phòng ốc đều sụp đổ ở trong đống đổ nát. Hồi tưởng lúc đầu tình hình thực tế cảnh, nếu không phải này cùng tiễn cao thủ thanh nổi giận hùng vương dẫn ra thành, chẳng biết còn có bao nhiêu phòng ốc phải tao ương. Khúc Đan hóp lưng lại như mèo ở giữa phòng ốc, của chi, thôi đưa, âm thầm đi tới thành trung gian chui vào. Mục tiêu của hắn là bắt Lạc Đan chiến sĩ, tra hỏi một cái mấy tháng trước cái kia lần tập kích kết cục sau cùng như thế nào. Liên tục chui qua mấy con phố, Khúc Đan nhất người đều không có hiện, cả thành thị như là sinh thai họa thật lớn, trong một đêm mọi người đều thoát được vô tung vô ảnh, an tĩnh quỷ dị. Lại qua có vài phố, rốt cục, phía trước truyền đến nói thật nhỏ lời nói. Khúc Đan nhất nghe, cũng là sát đường, đối diện đường cái trong một gian phòng truyền tới. Hắn tiến đến phụ cận, cách cửa phòng, trong nghe truyền ra lời nói. Thằng ngai con, bố ngươi đều đi hơn 10 ngày, sao còn chưa có một chút tin tức trở về? Thanh âm một nữ nhân, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu lại nhải. Ôi, vừa đi đánh cái gì trận chiến? Cuộc chiến này có thể đánh cho hết sao? Thiên thần bảo vệ, nhà ta Hán tử bình an trở về 6. Hơn 10 ngày 6. Đánh giặc 6. Mấy chữ truyền vào trong thai Khúc Đan, hắn bỗng nhiên chấn động, đánh giặc? Đánh cái gì trận chiến? Tuyết Lang tộc cùng ai có cửu án? Hắn phản ứng đầu tiên đây là bạo hùng bộ lạc, mười mấy năm trước hai giữa bộ lạc liền phát nổ một hồi kịch liệt chiến tranh, Tuyết Lang tộc binh lâm thành hạ, đánh tới bạo hùng bộ lạc hang ổ, mà mấy tháng trước, bọn họ cùng bạo hùng vương nhất đường giết Tuyết Lang bộ lạc thành trì, đại tứ phá hư, nhất định là đưa tới Tuyết Lang tộc phẫn hận, hôm nay dắt hận báo thù. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cuối cùng, trong đầu Khúc Đan cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, Tuyết Lang bộ lạc nhất định là đi tiến công bạo hùng bộ lạc. Đầu của hắn ông một tiếng lớn, tại sao có thể như vậy? Bộ lạc ở giữa chiến tranh 6. Nhất thời lung tung ồn ào, Khúc Đan chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phạm vào tội không thể tha thứ được. Bạo hùng vương là bị chính mình chọc giận, sở dĩ phải chạy đến Tuyết Lang tộc đến, sẽ phách lối chạy ảo vào Tuyết Lang thành, đưa tới đối phương phẫn hận, bởi vậy mới có sự tình phía sau 6. Tựa hồ, chuyện này là mình đưa tới mà. Bên trong nhỉ non tiếp tục, Khúc Đan liền một câu cũng không có nghe lọt. Chiến tranh, chẳng biết có bao nhiêu người sẽ bởi vì mình mà chết sáu. Mình là tội nhân sao? Khúc Đan thầm nghĩ, trong lòng có tội không hiểu. Chính là, hôm nay tình huống ai có thể dự liệu được. Lúc đầu mục đích, bất quá là vì thuần phục Hùng Vương làm tọa kỵ thôi. Đây không phải là bản ý của mình, chính là vô tâm, của chi, mất, tạo hóa trêu người, ai cũng không thể trách ai được sáu. Trong khúc đan tâm cụ kết, dần dần Lý Thanh Mạch suy nghĩ. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kiên nghị. Chiến tranh thì như thế nào, mười mấy năm trước còn không phải như vậy đánh sáu. Hắn đột nhiên đá văng cửa, một bước trong phòng xông tới. Lọt vào trong tầm mắt là đơn giản gian phòng, một manh mối thanh tú nữ nhân bên cạnh giường đang ngồi ở, một bên may ra thú, một bên lại nhải, trên giường một mấy tuổi tiểu hài tử đang ngủ say. Nữ nhân bị đột nhiên xông vào người xa lạ dọa cho nhảy dựng, vội vàng ném xuống trong tay ra thú, gần đây nhặt lên bên tường trường thường, trên mặt đề phòng nhìn lấy Khúc Đan. Ngươi là người nào? Nữ nhân vấn đạo. Ngươi không cần biết, Khúc Đan lắc đầu, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là tình hình thực tế trả lời, ta dĩ nhiên là đi, nếu là dám can đảm một chút giấu diếm sáu. Ánh mắt Khúc Đan chuyển qua trên giường trên thân tiểu hải tử, chậm rãi nói thẳng, nhãi con này đã có thể sáu. Nửa câu sau dừng lại không nói, Khúc Đan biết nữ nhân hiểu được ý tứ của hắn. Ngươi đi ra ngoài, nếu không ta liền hô người. Nữ nhân trong mắt lóe lên vẻ bối rối, lo lắng hô, trường thương trong tay vừa động, đột nhiên đâm tới Khúc Đan. Chương 68, 68 chương chiến tranh đã tới. Đây chỉ là một thông thường nữ nhân, mặc dù kế thừa tuyết tộc nhân lực đại vô cùng đặc điểm, nhưng một thương này đâm tới, cũng bất quá mấy trăm cân lực lượng, đối với lực lượng đạt tới lục giai, cựu chuyển kim thân càng là đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong Khúc Đan đến nói, căn bản không có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đại thủ khẽ động, Khúc Đan đã bắt ở sóc tới trường thương, lần nữa nhẹ nhàng run lên, trường thương liền thoát ly đối phương nắm giữ, đến trong tay của mình. Khuyên ngươi tốt nhất phối hợp một chút, nếu không, ở trước tiếng la của ngươi hấp dẫn đến những người khác đến, ngươi và hài tử của ngươi chỉ biết trước biến thành hai cỗ thi thể sáu. Khúc Đan hung tợn nói, cảm thấy mình giả bộ ác người hắn hay là rất có thiên phú. Đánh không lại, nữ nhân rốt cục hơi sợ, nàng thanh âm run rẩy nói, ngươi muốn hỏi gì sáu? Khúc Đan hài lòng gật gật đầu, nói cái này đúng rồi, đối với hợp tác người, ta từ trước đến giờ là rất tha thứ. Dừng một chút, nói tiếp, ngươi cũng đã biết, trước mấy tháng từng có một đầu bạo hùng nhảy vào trong thành tới sự tình sao? Nữ nhân gật gật đầu. Vậy ngươi biết còn có ba người là cùng đầu này bạo hùng cùng nhau sao? Nữ nhân lần nữa gật gật đầu, nàng rất thông minh, biết bây giờ không phải là giấu giếm lúc sau, lão lao thật thật trả lời. Tốt, vấn đề thứ ba, Khúc Đan hài lòng gật gật đầu, đầu kia bạo hùng cùng ba người kia, cuối cùng thế nào? Trên mặt nữ nhân lộ ra một tia do dự, nàng chần chờ hỏi, ngươi là bạo hùng người của bộ lạc. Khúc Đan đột nhiên tiến lên trước một bước, vứt bỏ đoạn tới trường thương hô một tiếng, vậy trường thương trong nháy mắt không có vào bên trong vết tường, sâu đạt hơn thước, cán thương ở bên ngoài chiến nguy nguy lắc lư, thấy nữ nhân một trận kinh tâm táng động. Nếu là hỏi lại một ít không liên hệ đích vấn đề, đây là vết xe đổ của ngươi. Vấn đề của ta, ngươi đã biết, hoặc là chẳng biết, hiểu được. Nữ nhân co rúm một chút đầu, lui về sau hai bước, giữ hài tử trên giường hộ ở sau lưng. Ba người kia cùng bạo hùng cuối cùng ra sao? Khúc Đan hỏi lần nữa. Một, bị được, trưởng lão ban chết, tiến vào hồ huyền vũ, mặt khác hai còn có đầu kia bạo hùng đều trốn thoát sáu. Nữ nhân trả lời. Chuyện này là thật. Nữ nhân gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, ta không dám lừa ngươi. Khúc Đan treo tâm lúc này mới thả đến, đều trốn thoát là tốt rồi. Hình vừa cùng nột sáu không có việc gì, vạn hạnh. Tốt lắm, việc này nếu là thật, ta làm không tính toán với ngươi, nếu là dám có nửa câu nói xạo, chớ có trách ta giết đem trở về, lấy cái mạng nhỏ của các ngươi. Bây giờ còn có một cái vấn đề, ngươi lúc trước nói đánh giặc, Tuyết Lang tộc chiến sĩ đều đến địa phương nào đi? Mặc dù hắn đã phi thường khẳng định Tuyết Lang tộc đánh đây là Bạo Hùng bộ lạc, nhưng ở không có được đối phương chính miệng trước thừa nhận, hắn vẫn ôm lấy một phần may mắn. Bạo Hùng bộ lạc nữ nhân nói, chiến sĩ của các ngươi xua đuổi Bạo Hùng đi tới Tuyết Lang thành, phá hủy rất nhiều thứ, các trưởng lao tức giận, vì vậy đại quân đánh tới. 6. Quả nhiên như thế, cùng mình đoán một điểm không sai. Khúc Đan tâm trung tiêu cấp bách, lần nữa hỏi bọn họ khi nào thì nhích người. Nửa tháng trước. Khúc Đan gật gật đầu, đã không có tâm tư tiếp tục hỏi tới, xoay người đi ra khỏi phòng, vãng lai lúc phương hướng trở lại mà đi. Mới vừa đi ra không bao xa, nữ nhân kia đột nhiên ôm lấy hải tử từ trong nhà vọt ra, đi đến một hướng khác cướp đường mà chạy, chạy như điên, đồng thời, thanh âm cao vút ở trên đường cái vang lên, có ai không? Khúc Đan nhất lảo đảo, nhanh lên bước nhanh hơn, nữ nhân của đáng chết này, sớm biết rằng liền đem nàng đánh ngất xỉu lại đi. Phía sau vang lên thưa thất tiếng vang, đại khái là có người nghe được la lên, phát ra xem xét tình huống. Bất quá bọn hắn liền không đuổi kịp, vì vậy lúc sau, Khúc Đan đã đi tới dưới tường thành, một cái lắc mình vượt tường mà đi. Trở lại lúc trước địa phương, Huyền Vũ quỳ tại chỗ, đầu lùi về trong mai rùa, lại là đang ngủ. Khúc Đan nhất trận đại hãn, người này không hổ là vạn năm lão quỷ a, ngày quá mức dài dằng dặc nhằm chán, không có việc gì đi nằm ngủ cảm giác. Tiến lên đánh tỉnh hắn, nói Tuyết Lang tộc ở trước bán nguyệt liền khắp thành xuất động, công kích ta bạo hùng bộ lạc đi. Hiện tại ta muốn dùng nhanh nhất độ trở lại bạo hùng bộ lạc đi. Ngươi là cùng ta cùng đi, tốt hơn theo sau lại đến. Huyền Vũ tướng đầu từ trong mai rùa vươn ra, nói đương nhiên là đi chung với ngươi, ta với ngươi cùng đi gặp biết thế giới này, chiến tranh cũng là ta không sở hữu đã gặp sáu. Khúc Đan gật đầu nói như thế tốt lắm, hiện tại thì đi đi. Nói xong, xung trận ngựa lên trước đi về phía nam phương chạy như điên. Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng, nửa tháng thời gian, cùng Tuyết Lang kỵ binh độ hiện tại chỉ sợ đã binh lâm thành hạ, cũng không biết bạo hùng bộ lạc có hay không sớm lấy được tin tức. Đối với dốc toàn lực xuất động Tuyết Lang tộc có điều đề phòng. Hắn hiện tại sợ nhất, đây là làm chính mình trở lại Bạo Hùng thành là lúc, nơi đó đã thành một mảnh đống đổ nát, ở trên không trọn vẹn thành môn của chi, đứng chính là Tuyết Lang tộc chiến sĩ 6. 12. Tuyết Lang thành cùng giữa Bạo Hùng thành khoảng cách cực xa, Bạo Hùng thí luyện là lúc, bọn họ trải qua hơn 20 ngày buôn ba mới đi hết lộ trình của giữa hai thành, đoạn đường này trở về, cũng không biết bao nhiêu thiên tài có thể đi hết. Lần nữa đi tới con đường của lúc, Khúc Đan đột nhiên phát hiện mình tại đây trên con đường đã tới qua lại trở về lần thứ ba, có lẽ còn nữa hai qua lại, tiểu muốn tại trong rừng rậm của hoang tàn vắng vẻ dẫm ra một con đường tới. Nhanh hơn trước kia độ, một người một con rùa điên tựa như chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn dựa ở giữa núi rừng. Trải dài hồ huyền vũ, vẹn vẹn một ngày đã bị phía sau để tại, Khúc Đan bước chân vào vô biên vô tận nguyên thủy trong rừng rậm bao la. Ngày xuân xâm lâm, so sánh với mùa đông nghiễm nhiên hai thế giới, các loại ngạc nhiên cổ quái thực vật mọc ra, mê loạn mắt người. Bất quá Khúc Đan nhưng không có tâm tình thưởng thức, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là trở về, chạy về Bạo Hùng Thành. Thái Dương Đông Thăng lặn về phía tây, mấy ngày sau, Khúc Đan đi tới một mảnh quen thuộc xâm lâm, nơi này thụ một bừa bộn, bị được một hồi tranh đấu kịch liệt đánh cho ngã trái ngã phải. Đúng vậy, lúc đầu Bạo Hùng Vương báo tố chạy như điên ra Bạo Hùng Thành, Khúc Đan ba người lần đầu tiên đuổi theo địa phương, ngay lúc đó Hùng Vương cùng một con dã thú điên cuồng một cái cặn cái, cuối cùng này dã thú thành Hùng Vương bữa ăn ngon. Đến nơi này, vẫn không có nhìn thấy Tuyết Lang kỵ binh bóng dáng, Khúc Đan tâm bên trong đích áp lực càng thêm trầm trọng. Xem ra, Tuyết Lang tộc khổng lồ quân đội thật đã đánh tới dưới thành đi. Trong lòng hắn càng lo lắng, mày nhíu lại đến vừa hiện, trên mặt đều là khóa chặt nếp nhăn. Huyền Vũ một mực yên lặng đi theo một bên, lúc này rốt cục nhìn không được, nói cùng tình trạng của ngươi, cho dù trở lại Bạo Hùng Thành, cũng không được bao nhiêu tác dụng. Khúc Đan hồi đáp ta biết, nhưng là đối phương chiến sĩ đang ở tấn công bộ lạc của ta, biết rõ ràng tình huống nguy cấp, trong lòng có thể nào không vội mà. Huyền Vũ trầm mặc một chút, nói ngươi lên đây đi, ta mang ngươi đoạn đường. Hắn ý bảo Khúc Đan bò lên trên lưng của mình giáp. Khúc Đan kinh ngạc nhìn một chút Huyền Vũ, cùng vạn năm sự kiêu ngạo của lão quy, thực ra nguyện ý mang chính mình đi đoạn đường, loại này tâm tư phá lệ đáng quý, hơn nữa Huyền Vũ nói như thế, liền đại biểu hắn độ có thể nhanh hơn bây giờ hai người. Khúc Đan gật gật đầu, cảm kích nhìn Huyền Vũ, một tung nhảy nhảy lên. Trong không khí linh khí dao động đột nhiên mãnh liệt, một tầng mắt thường có thể thấy được thủy khí đột nhiên tràn ngập, không tiếng động, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến thành từng cái nhan sắc chỉ một giây chỉ, một người một thú liền chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn tại đây một ít phía trên giây chỉ, không cảm giác được độ cùng thời gian. Thế giới vào giờ khắc này bất động, mà ở trong bất động duy nhất động, cũng chỉ có Khúc Đan cùng Huyền Vũ. Chương 69, 69 chương chiến tranh. Như quang, tựa như điện, như lưu tinh hòa phá trường không. Trong mắt cảnh vật khi nhìn đến trước tiên đã bị phía sau để tại, thoáng một cái đã qua, độ sắp tới cực hạn. Khúc Đan nhìn trận mắt hốt mồm, không nén nổi đối với thực lực của Huyền Vũ có lần nữa nhận thức, này yêu nghiệt, không phải người có thể so sánh a. Khoảng cách Bạo Hùng Thành càng gần, tâm tình của Khúc Đan liền càng trầm nặng, nhìn không tới Tuyết Lang kỵ binh, phía trước rốt cuộc đã sinh cái gì chuyện mà. Dần dần, quen thuộc cảnh vật bắt đầu xuất hiện, những chỗ này đã là Khúc Đan ở cạnh Bạo Hùng Thành hoạt động duyên giải đất, rời thành bất quá hơn trăm dặm. Huyền Vũ độ vẫn như cũ, tựa hồ không cảm giác được mọi mệt. Trong không khí dần dần tràn ngập ngâm một loại cổ quái vị đạo, đó là sói mùi khai. Trong rừng rậm cũng bắt đầu xuất hiện xốc xếp dấu vết, đó là cự lang từ dưới trong rừng chạy như điên mà qua lưu lại, thỉnh thoảng có tiếng sói tru liên tiếp không ngừng từ xa phương truyền đến, liên tục không ngừng bị bám một trận thê lương cùng thê lương. Khúc Đan tinh thần chấn động, thúc giục Huyền Vũ càng nhanh hơn độ. Đột nhiên phía trước có thân ảnh hiện lên, ánh mắt Khúc Đan đảo qua, nhất thời hiện đó chính là một đội lang kỵ binh, hơn 10 thất cự lang ở trong rừng bay như tên, lưu lại một chuỗi màu trắng bóng dáng. Huyền Vũ dừng lại. Khúc Đan vội vàng hô. Bay như tên Huyền Vũ đột nhiên dừng lại, từ vô cùng đến bất động, không tới chỉ chốc lát thời gian, quả thật động như thỏ chạy, tính như xử nữ. Cương đại quán tính thôi táng thân thể vô xuống hướng tiền, dưới chân Khúc Đan dùng sức, nương quán tính đột nhiên nhào đi ra ngoài, thân ảnh của lắc lư thẳng đến phía trước vậy hơn 10 thất cự lang mà đi. Khúc Đan hôm nay tu vi chỗ phát huy ra độ, không thể nghi ngờ nhiều hơn cự lang nhanh cho phép, giữa thoáng qua đã đi tới phía sau cự lang. Hắn lăng không một vồ xuống, nhất thời đã đem cuối cùng một trên Tuyết Lang kỵ sĩ nhào xuống, đồng thời tay trái một bóp, đem đối phương kinh hô nhéo trong cổ họng trở về. Vậy thất cự lang tựa hồ cảm thấy được dị thường, một hai hoán đột nhiên xoay người bổ nhào về phía Khúc Đan. Khúc Đan bay lên một cước, đem đá bay xa vài chục trượng, cự lang còn đang không trùng cũng đã đi lời nhà ma. Còn lại chiến sĩ cũng phát hiện tình huống, gào thét một tiếng, dắt tọa kỵ quay trở lại, chứng kiến Khúc Đan cùng rơi vào tay hắn chiến sĩ, sắc mặt lập tức đại biến, lớn tiếng thét nơi này có một lọ lưới, trên, đại gia mọi người, giết hắn đi. Một đám người ùa lên, Khúc Đan hừ lạnh một tiếng, thân hình không ngừng lắc lư, đón mấy cái này chiến sĩ mà lên. Thình thịch sáu. Trong nháy mắt, Tuyết Lang chiến sĩ to con thân thể cùng những Tuyết Lang đó, hô hô bay lên giữa không trung, đánh gục một mảnh đại thụ, rơi xuống đất là lúc, chớ không phải là miệng phun máu tươi, không có người nào có thể đứng lên được. Mấy cái này thông thường chiến sĩ, trong tay hắn không chịu nổi một kích. Khúc Đan lạnh lùng dừng lại, trong tay nhất trực cầm lấy so với chính mình còn cao lớn hơn Tráng Hán. Hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời. Bỏ lại trong tay Tráng Hán, Khúc Đan lạnh lùng nói. Hán tử kia thấy đối phương vừa đối mặt liền đem tất cả mọi người vứt lật ra, biết gặp không phải cao thủ, sắc mặt tái nhợt liên tục gật đầu. Tuyết Lang tộc quân đội, hiện tại có thể có đánh vào thành đi. Đây là hắn vấn đề lo lắng nhất. Tráng Hán nghi ngờ nhìn hắn một cái, người của Bạo Hùng tộc không phải đều biết sao, sao còn hỏi vấn đề như vậy, bất quá hắn cũng không dám thanh nghi hoặc hỏi lên, lão lao thật thật lắc đầu nói không có, Bạo Hùng bộ lạc phòng ngự thật là chú đáo, chúng ta tấn công 7-8 ngày, cũng không thể đột phá đến bên trong thành. Các ngươi đã tới bao nhiêu người? 5 vạn đại quân. Hán tử đáp. Đã tới bao nhiêu cao thủ? Tuyết Lang tộc cao thủ đều có nào? Hán tử lắc đầu nói này cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là một gã thông thường tuần tra chiến sĩ, đối với lần này cũng không cái gì hiểu. Khúc Đan gật gật đầu, nói tốt lắm, ngươi có thể đi ngủ. Nói, một cước đá vào trên cằm đối phương, hán tử kia hai mắt trở nên trắng, một đầu mới ngã xuống. Khúc Đan thuận thế từ dưới đất nhặt lên một cái rộng rãi trường đao, xoay người trở lại bên cạnh Huyền Vũ, nói đi thôi, tình huống còn chưa có tưởng tượng không xong. Nhảy lên khoan hậu đích lưng giáp, Huyền Vũ lần nữa trong rừng rậm bay như tên đứng lên. Bách Lý khoảng cách chợt lóe qua, trước mặt cảnh vật càng ngày càng quen thuộc, tiếng thét cũng càng ngày càng lớn, mơ hồ có thể nghe thấy vô số người hò hét, còn có bạo hùng rít gào cùng Tuyết Lang chu lên, hỗn loạn cùng một chỗ, hòa vào thành hùng mơ hồ cường tráng ca. Trong rừng rậm xuất hiện Tuyết Lang kỵ binh càng ngày càng nhiều, mỗi đi tới một đoạn là có thể nhìn thấy thân ảnh màu trắng ở lắc lư, nhưng là Khúc Đan nhưng không có công phu lý tới, một đường chưa từng dừng lại, thẳng đến bạo hùng thành mà đi. Rốt cục một đầu chạy ra khỏi sâm lâm, trước mắt chợt lóe, phản phất đột nhiên tiến vào cái kia chẳng cảnh. Ồn ào náo động, ồn ào, thảm thiết, bao la hùng vĩ, hùng hồn sáu. Những từ ngữ này đều không đủ cùng hình dung trước mắt tình cảnh. Chỉ thấy ở ngoài thành hơn 10 dặm trên đất trống, tuyết trắng như vân bầy sói một đám hợp với một đám, lấp đầy trên đất bằng từng cái địa phương, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh tuyết trắng, không nhìn thấy bờ, mấy cái này tuyết lang bay như tên lấy, phía trên kỵ sĩ giơ cao vũ khí của như rừng công kích bạo hùng thành nâng mãnh liệt. Giống giận, tiếng gầm gừ tràn đầy cả không gian, làm người ta vừa nghe, đây là cả người chấn động. Mà đứng sừng ở cách đó không xa bạo hùng thành trên thành tường, đầu người chuyển động, dậm dạp chẳng chịt binh lính đứng đầy cả thành tường. Mỗi khi Tuyết Lang tộc kỵ binh vọt tới dưới thành là lúc, đó là một trận gào thét mưa tên đâm đầu mà đi, phô thiên cái địa, thiên địa ở đây trong tích tắc đều trở nên tối mờ. Mà ở ngoài thành, này giống như vệ thành loại bảo vệ xung quanh lấy bạo hùng thành chiến sĩ doanh, giờ phút này cũng là cửa doanh mở rộng ra, vô số bạo hùng chiến sĩ cưỡi cao lớn bạo hùng từ trong doanh phóng ra, bay về vậy khắp nơi trên đất Tuyết Lang đâm đầu mà lên. Trong phút chốc, màu nâu bạo hùng quân cùng với màu trắng Tuyết Lang kỵ binh đụng vào nhau, vô số vũ khí của chiến sĩ ở trong trước tiên giơ tay lên, đánh lên người địch nhân mà đi, máu tươi trong vẩy ra. Không ngừng có người từ trên tọa kỵ xoay người ngã xuống, mà bạo hùng cùng Tuyết Lang cũng không nghỉ ngơi, hoặc dùng to lớn hùng trưởng đánh ra đối phương, hoặc dùng sắc nhọn nanh vuốt cắn xé, mỗi người tọa kỵ đều mang vết thương của vô số kể. Từng tiếng nổ vang không ngừng nổ tung, tuyết tộc chiến sĩ lực lượng ở chỗ này thể hiện không bỏ sót, song phương giao thủ là lúc, cú đánh im lìm âm thanh không ngừng, thường thường một né tránh không kịp, đã bị địch nhân vũ khí suối bẩy đến giữa không trung, một gào thét, liền ném ra mấy trượng xa, sau khi rơi xuống đất, bị được to lớn Tuyết Lang cùng bạo hùng một trận trúng tên, không nhận ra bộ mặt của vốn. Tại đây vô số người trà đạp dưới chiến trường, chẳng biết bao nhiêu người ôm hận hơn thế, đại địa đều bị nhuộm thành hồng sắc. Khúc Đan từ trong sâm lâm chui ra thời điểm, thấy chính là như vậy chẳng cảnh. Chiến tranh, đây là chiến tranh. Hắn một trận nhiệt huyết dâng lên, đông dương ngửa mặt lên trời một tiếng trường khiếu, quát to Huyền Vũ, vào thành. Linh lực một trận dao động, Huyền Vũ vận khởi thủy đạo, trung quanh sương mù thoáng hiện, hóa thành một đạo mũi tên rời cùng, đột nhiên đâm vào vô biên trong chiến trường. Chương 70 chương đi đơn, kỵ cưỡi. Khúc Đan chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ ở trong vạn quân đơn, kỵ cưỡi. Độc mã hoành sông mà qua, thậm chí phía trước một khắc, trong lòng hắn cũng chỉ nghĩ chạy trở về bạo hùng thành, đến nỗi sau khi đến muốn làm cái gì, cũng là chưa từng nghĩ qua. Ở trước nhìn thấy mắt khôi hoàng chiến tranh tràng cảnh là lúc, trong đầu của hắn đột nhiên một trận nhiệt huyết dâng lên, Hạ Kình đột nhiên liền làm ra này điên cuồng quyết định. Hàng vạn hàng nghìn hào huyết thân bên chạy, áo trắng như tuyết không dính thân. Mặc dù mặc không phải bạch đi liễu, nhưng là loại này Hạ Kình cũng là vậy. Làm Huyền Vũ xông vào chiến trận trong nháy mắt, thân ở trận đuôi Tuyết Lang kỵ binh liền phát hiện Khúc Đan tồn tại. Vài tên kỵ binh một tiếng gào to, điều chuyển Tuyết Lang liền hướng Khúc Đan đánh tới. Khúc Đan vung vẩy trong tay nâng nhặt được đại đao, hổ hổ xanh phong đón lấy đi. Ken 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 liên tục mấy tiếng, vài tên này kỵ binh liền từ trên tọa kỵ bay lên trời, nện vào đám người. Khúc Đan giơ tay chém xuống, vậy vài thất cự lang máu tươi vẩy ra, vì vậy đi đời nhà ma. Huyền Vũ một khắc không ngừng hướng phía trước phóng đi, máu tươi đầm địa tràng cảnh đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, không hổ là vạn năm lão quy, chấn định công phu nhất lưu. Càng nhiều hơn kỵ binh phát hiện Khúc Đan này hoành sông nhà của chiến trận hỏa, hơn 10 thất Tuyết Lang hướng hắn vây tới. Xem lấy vậy lóe lành lạnh tia sáng vũ khí, Khúc Đan không nén nổi trường khiếu lên tiếng, trường đao một cái, chủ động sát nhập vào trong đám người. Sức mạnh của lục giai vốn không phải mấy cái này thông thường chiến sĩ có khả năng ngăn cản, mà ở như vậy trong chiến trường, Khúc Đan dạ tuyệt sẽ không có điều giữ lại, mỗi một lần công kích phải là đem hết toàn lực, mỗi ra một đao liền nhất định có người bị được, hắn lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra ngoài, tiêu thảm rơi vào trong loạn quân. Một đao, hai đao, tam đao, 12. Trong chớp mắt, trước mắt vừa là không còn. Đợt công kích thứ hai kỵ sĩ đã bị Khúc Đan toàn bộ đánh bay. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Trong loạn quân, không biết là người nào đống dưng hét lớn một tiếng, thanh như lôi chấn, phụ cận vài dặm chiến đấu thanh âm đều bị tiếng này hô chế trụ. Hơn 1000 ánh mắt đột nhiên nhắm về Khúc Đan hội tụ qua, vô số Tuyết Lang kỵ binh vào giờ khắc này điều chuyển lang đầu, sau đó, ở trong một mảnh rợn tóc gáy thê lương sói tru, vậy bốn phía bạch sắc đột nhiên cùng Khúc Đan làm tâm điểm, như nước thủy triều vào tới. Một mảnh hàn quang lóe ra, trong một sát na, thì có hơn 10 thành vũ khí xốc hướng Khúc Đan. Khúc Đan quát lên một tiếng lớn, đem đại đao múa giọt nước không rơi, sắc 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 binh khí giao kích tiếng như giang đậu nổ lên, nối thành một mảnh liên miên giòn vang. Tam liên điệp, liên tiếp, nhị liên, tam liên sáu, bốn ngay cả, ngũ liên, sáu ngay cả sáu, 12. 20 ngay cả, 21 ngay cả, 22 ngay cả 6. Khúc Đan đột nhiên cảm giác được Tam Liên Điệp hoàn toàn chính là vì loại này trong loạn quân tình thế mà chuẩn bị, bốn phía vậy không đoạn sóc tới trường thương đại đao, thành hắn luyện tập chiêu thức tốt nhất đối tượng, một thanh cán dài đại đao trong tay ở hắn, bị coi như trường thương đến sứ, chọn, chém, đâm, chém, các loại chiêu thức liên miên không ngừng, vung Tam Liên Điệp tinh túy được vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái lại một người của đầu ảnh ở trong tiếng kêu thảm thiết té xuống vòng đây, Huyền Vũ Độ không chút nào rơi chậm lại, ở trong quần quận bạch sắc loạn quân, sinh sôi chạy ra khỏi một cái khắc thường sát thái. Đột nhiên, một cổ cường đại khí thế vỗ tới trước mặt. Giữa thoáng qua, nhất danh trên mặt hành nục khôi ngô hán tử gầm thét xông tới mặt, tay hắn nắm một cây thạc đại lang nha truy, còn cách lao viễn, to lớn tiếng gầm gừ liền đã vang lên đều cút ngay cho tao khai mở. Hắn đạp to lớn bước, chỉ 3 năm bước, liền đi tới Khúc Đan phụ cận, trôi này thạc đại lang nha truy giơ lên, ầm ầm đập bể xuống đây. Khúc Đan trường đao một cái, không yếu thế chút nào nên đón. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai thanh vũ khí giao kích cùng một chỗ. Một luồng tràn trề đại lực trên đao của nhìn xa truyền tới, Khúc Đan chỉ cảm thấy cổ tay chấn động rung động, vậy vũ khí giống như là muốn từ trên tay thoát ly ra đi tựa như, dĩ nhiên không cầm nổi. Khí lực thật là lớn. Khúc Đan lắp bắp kinh hãi, trên lang nha truy này, ít nhất bám vào sức mạnh của thất giai. Cao thủ, rốt cục gặp được một cao thủ. Khúc Đan liếm môi một cái, trong lòng chiến ý thăng lên, trong mắt bạo lấy ánh sáng mãnh liệt mang. Gặp mạnh thì mạnh, đoạn không lùi bước. Đông Dương quát to một tiếng, Khúc Đan nâng thẳng đại đao, từ trên Huyền Vũ lưng nhảy lên một cái, lăng không bổ về phía đối phương hạ, khí thế không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Hán tử kia cũng là mãng phu vậy nhân vật, thấy vậy công kích, không lùi mà tiến tới rít gào lên tiếng tốt. Dựng lên lang nha truy, ngăn trở Khúc Đan công kích. Vừa là một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người sắp bắt đầu vừa tiếp xúc, khai mở, Khúc Đan bị được, to lớn lực đạo bắn ra về trên Huyền Vũ lưng, lắc lắc có chút cánh tay của TT, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Dĩ nhiên lợi hại hơn dự đoán còn muốn, đối thủ này, nếu là chỉ bằng vào lực lượng, Khúc Đan biết mình đoạn không thủ thắng năm chắc. Cựu truyền kim thân bí quyết chậm rãi lưu chuyển, một tia linh lực quấn quanh giữa nơi cánh tay, loại này cảm giác chết lặng trong nháy mắt, bị được, linh khí tẩy sạch mà qua, khôi phục trạng thái tốt cùng nhất. Làm linh lực từ toàn thân chạy qua, vờn quanh trên tới tay kinh mạch là lúc, Khúc Đan linh cơ vừa động, thúc dục linh lực trước tiếp tục hướng, xuyên thấu qua đao trong tay chuôi, đưa vào giữa trường đao. Vốn cực kỳ thông thường trên trường đao, đột nhiên lóe ra nâng ngông ngông thanh quang đến. Linh lực đưa vào giữa vũ khí, đây là Khúc Đan đột nhiên sinh ra ý nghĩ. Kiếp trước phi kiếm pháp bảo có thể dung nạp linh lực, vì thế có linh tính, lấy cấp địch từ ngoài ngàn dặm, như vậy mấy cái này thông thường vũ khí, vậy cũng có thể sở hữu những công năng này. Bất quá bởi vì chất liệu nguyên nhân, uy lực sẽ giảm mạnh vô số lần thôi. Một này lâm thời khởi ý, Khúc Đan ôm lấy thử một lần thái độ, quả nhiên thoáng qua đã mang lại hiệu quả, hắn rõ ràng cảm giác được, trôi này trường đao phong nhuệ trình độ, đột nhiên cùng gấp bao nhiêu lần gia tăng rất nhiều, vậy hơi thanh quang, giống như là làm vũ khí ra chỉ đặc thù pháp thuật mở dạng. Khoe miệng lộ ra một tia nét cười của lãnh nhiên, Khúc Đan lần nữa giơ đao mà lên, trường đao hiệp sắc bén vô cùng khí thế của, đột nhiên chém xuống đại hán. Trong không khí vang lên sắc nhọn tiếng rít, một chốc lát đang lúc, một đao này phảng phất có chạm phá nhật nguyệt thần uy. Tráng hán cũng cảm ứng được một đao này khí thế không giống bình thường, ánh mắt ngưng trọng, trước tiên giơ lên lang nha truy chắn Khúc Đan phía trên đường tấn công. Chỉ là, hắn mặc dù đoán được đại khái mở đầu, nhưng không có đoán được cụ thể kết quả, vậy vốn chỉ là thông thường trường đao, đang cùng lang nha truy giao kích thời điểm, cũng không có như lần trước một loại, bị được, bắn ngược ra đi, mà là hiệp lôi đỉnh vạn quân khí thế của, chém dưa thái rau một loại thuận thế chém xuống đây. Răng rác một tiếng, vậy thạc đại lang nha truy dĩ nhiên ngăn cản không nổi, bị được, một đao chém thành hai nửa. Khúc Đan thở ra thành tiếng, trường đao uy thế không đè nén, tiếp tục hướng xuống bổ tới. Vạn phần nguy cấp trước mắt, đại hán nhờ Khúc Đan bổ tới cự đại lực đạo, đột nhiên lui về sau nửa bước, sắc bén kia lao phòng, cùng chỉ trong gang tấc từ dưới bộ ngực hắn chém, màu trắng bị giáp trong nháy mắt, bị được, vẽ thành hai nửa. Còn chưa từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, đông dưng một luồng đại lực trên eo đột kích, sau một khắc, đại hán liền đằng vân giá vụ bay ra ngoài, cũng là Khúc Đan đầu đào thuận thế một quay về, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Oeng! Tráng hán viện viện rơi khai mở hơn 10 trượng, một ngụm máu tươi phun sái phát ra. Hắn chật vật đứng lên, mắt nhìn lấy ở trong đám người một đường thẳng giết đi qua mà không chút nào dừng lại Khúc Đan, ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lẩm bẩm nói thật là lợi hại đao. Trên bộ ngực ở hắn, một cái thật nhỏ huyết tuyến đang chậm rãi thẩm thấu phát ra, từ cái cổ nhất trực kéo dài đến phần bụng. Một đao kia, hắn cũng không có thể hoàn toàn lẩn mất ra. Chương 71, 71 chương trong vạn quân. Cả hậu quân đều tao động, Tuyết Lang kỵ binh vốn đều là thẻ lấy tọa kỵ đối mặt với bạo hùng thành phương hướng, đột nhiên từ phía sau đánh tới một người cưỡi ngựa, nhất thời thì có rất nhiều người luôn cuống tay chân. Ngăn hắn lại, tiếng la liên tục không ngừng. Hàng trăm hàng ngàn người điều chuyển lăng đầu, hướng Khúc Đan vây giết đi qua. Từ trên cao quan sát, chỉ thấy một người cưỡi ngựa thân ảnh màu xám cho ở trong màu trắng bầy sói vẽ ra thẳng đường cong, cùng một loại không thể ngăn cản tình thế đi về phía bạo hùng thành vật mạnh, mà bốn phía một mảnh rậm rạp chẳng chịt bạch sắc vi đổ lại đây. Tại đây trước mặt màu xám cho hình thành lấp kín lại một người của trận tường, dạng ngoài tam trọng, vây kiến chui không lọt. Lúc này Khúc Đan, xem lấy nhìn không thấy bờ kỵ binh địch, cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Ở trên thế giới này từ đầu tu luyện, mặc dù tu vi ở những người bạn cùng lứa tuổi vượt trội mọi người, nhưng Khúc Đan lại biết tại chính thức trong mắt cao nhân, hắn tuyệt đối là bất nhập lưu, vì thế, hắn nhất trực sinh hoạt được như Lý Bạc Băng, đê điều khiêm tốn nữa, cho dù chịu nhục cũng chỉ là im hơi lặng tiếng. Hôm nay, thực lực đột nhiên tăng vọt, hắn lo lắng đông nhiên nghỉ đứng lên. Đã từng cho ơn chuyện, gấp ta thêm lần phục hoàn, đã từng ban cho sỉ nhục, ta cũng vậy đồng dạng gấp bội phục hoàn. Lần nữa trở về, ta muốn hôm nay, cho ta mà chuyển động, ta muốn đất này, ở dưới chân của ta thần phục. Đối mặt vạn mã thiên quân, Khúc Đan tâm bên trong đích hạ kình không thể tự kiềm chế, chỉ muốn đem trước kia chịu hết thảy tất cả đều tiết ra đến. Trường đao ở trong tay biến ảo thành một đoàn hào quang của lượng ngân, gia trì linh lực, trình độ sắc bén so với thông thường vũ khí cao hơn gấp mấy lần, mỗi một thanh tới vũ khí của va chạm đều ở đây trong phút chốc bị chém làm hai đoạn, theo sát mà đến cự lực, huống chi đem những vũ khí này chủ nhân đánh bay ra mấy trượng có hơn. Một đường đánh tới, ở dưới tay Khúc Đan, không có chống lại. 12. Ở trên bạo hùng thành thành tường, của chi, Diệp trở về tránh nhãn thần ngưng nặng xem lấy phía dưới chém giết. Song phương đều là kỵ quân, Tuyết Lang tọa kỵ linh hoạt hơn xa lấy bạo hùng, mà bạo hùng mặt trước sông tới năng lực rồi lại không phải Tuyết Lang có khả năng so sánh, sói cùng giữa gấu, thật sự khó có thể phân ra thắng bại. Cũng may loại này đại quy mô mặt trước đối kháng, bốn phương tám hướng không phải địch nhân đó là đồng tộc. Tuyết Lang linh hoạt ưu thế nhận lấy cực lớn hạn chế, bởi vậy cùng 3 vạn bạo hùng quân chống cự 5 vạn Tuyết Lang kỵ binh, mới có thể giết được khó khăn lắm địch nổi. Dưới hơn 10 trượng cao lớn thành tường, là chi chít chất đống như núi thi thể, đây là vài ngày tới nay, bởi vì công thành mà táng thân tại phía dưới song phương chiến sĩ. Máu tươi sức trên tường thành hạ, khô cạn thành từng mảnh đen nhánh dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Xa xa, bạo hùng quân đối mặt địch nhân lại một lần nữa công kích, đang đem hết toàn lực chống cự lại. Mỗi một khắc đều có người từ trên bạo hùng ngã lật đi xuống, trước một khắc còn tiên hỏa sinh mệnh, sau một khắc liền không tiếng thở nữa. Bạo hùng tộc các dũng sĩ đang lấy huyết nhục chi khu chống cự lại Tuyết Lang bộ lạc xâm lấn. Một mạng đổi một mạng, trận chiến đấu này chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung. Hơn nữa, tình thế không cần lạc quan. Lần nữa đánh như vậy đi xuống, có lẽ bạo hùng quân sẽ phải toàn bộ liều rất sáu. Nhưng là bạo hùng tộc dũng sĩ cũng không lùi bước, đối mặt xâm lấn, bọn họ chỉ có cùng càng thêm mãnh liệt thế công phản kích trở về. Bọn họ dùng hành động của mình khiến cái này Tuyết Lang tộc lũ dã thú biết bạo hùng tộc vĩnh viễn không có hèn nhát. Diệp trở về hung hăng hít vào một hơi, trên mặt một lần nữa bày ra thần thái đến. Bạo hùng bộ lạc phải không có thể chiến thắng. Đúng lúc này, ngoài mười mấy dặm Tuyết Lang quân trận đuôi, đột nhiên chuyển đến một trận bạo động. Diệp đi về viện viên ngắm, liền thấy một người cưỡi ngựa thân ảnh màu xám cho tại chiến trong trận, cùng chớ có thể địch nổi khí thế của lao thẳng tới bạo hùng thành mà đến. Đơn người kia độc, kỵ cưỡi, ngồi xuống một đầu kỳ quái dã thu toa kỵ, trường đao trong tay đại khai đại hợp, ở chung quanh màu trắng trong hải dương, là như thế chói mắt. Đây là sáu. Ai vậy? Tại sao phải quen thuộc như vậy sáu? Chẳng lẽ là hắn sao? Diệp trong lòng trở về đột nhiên mọc lên một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá giữa thoáng qua, hắn liền hủy bỏ ý nghĩ trong lòng, lòng hắn nổi lên chính là cái người kia, đã tại mấy tháng trước bạo hùng trong thí luyện, thân tử nghìn vạn giảm ra Tuyết Lang dưới thành. Hắn từng là bạo hùng quân thiên phú đệ nhất thằng nhãi con, ở 12 tuổi là lúc liền đạt tới tu vi ngũ giai, càng là đi theo còn tiên sinh học tập thuần thú thuật, hơn nữa, hắn vẫn cùng giao tình của mình không cạn, hắn kiên nghị, hắn thành thục, đều cùng hắn nho nhỏ tuổi hình thành tiên minh đối lập 6. Nhưng là, mấy cái này đều trở thành hôn qua hoàng hoa, hắn đúng là thật là chết, ở bạo hùng vương cùng hình một, lộ dưới ánh mắt chăm chú của 6, bị được một mũi tên quán xuyên bộ ngực, rơi xuống đến trong hồ huyền vũ, hải cốt không còn sáu. Tại sao có thể là hắn? Một đã chết đi người, chắc là sẽ không tái xuất hiện. Diệp trở về lắc đầu, trong đầu bỏ rơi hoang đường ý nghĩ. Nhưng là sau một khắc, trong lòng hắn nghi hoặc lại mọc lên. Người này là ai? Nhìn người này trang điểm, phải là bạo hùng bộ lạc một thành viên, nhưng là Diệp trở về có thể khẳng định, người này là chính mình chưa từng thấy qua. Hơn nữa hắn ngồi xuống tọa kỵ cổ quái như vậy, cũng chưa từng nghe nói trong bộ lạc người nào có như vậy một đầu tọa kỵ. Chẳng lẽ là lần này bạo hùng thí luyện một cái thằng nhãi con mới lấy được 6? Mà này thằng nhãi con bởi vì nguyên nhân nào đó, thẳng đến lúc này mới phản hồi bạo hùng thành 6. Diệp trở về không nén nổi trong đầu hồi tưởng lại lần ngày bạo hùng thí luyện, đều có nào đến nay còn chưa phản doanh dự bị chiến sĩ 6. 12. Vậy, kỵ cưới, màu xám độ nhanh hơn, vây xung quanh vây khốn Tuyết Lang kỵ binh, cũng không có thể mang đến cho hắn chút nào ngăn cản, hắn lấy hàng định độ, chưa từng có từ trước đến nay vây quanh bạo hùng thành đột mà đến. Ở đây màu xám bốn phía của thân ảnh, như là nổi lên một trận long quyền phong, người, tọa kỵ binh khí chỉ cần vừa tiếp xúc với trong phong bạo liền lập tức bị được ném phát ra 6. Trên thành tường, ngoại trừ Diệp trở về ra, càng nhiều hơn chiến sĩ cũng bắt đầu chú ý tới cái thân ảnh kia. Chi chít nôn nháo trong chiến sĩ, không ít người cũng dần dần chú ý tới đến, mấy ngàn ánh mắt bắt đầu theo sát sau lưng của cái thân ảnh kia, dưới đáy lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện. Theo như một ít kỵ cưỡi càng ngày càng mãnh liệt, cùng càng mãnh liệt khí thế của tịch quyển chung quanh tất cả địch nhân, khi hắn lại một lần nữa dẫn nhất danh Tuyết Lang chiến sĩ ngay cả người tọa kỵ đánh bay liếu chi sau, không biết là người nào rốt cục không khống chế được nội tâm kích động, đột nhiên một tốt chữ quát ra âm thanh đến, sau đó cả trên thành tường đột nhiên tuôn ra tiếng kêu gào của liên tục. Bạo hùng tộc hắn tử, vậy mới tốt chứ, giết sạch Tuyết Lang tộc đồ chó con, dưới thành huynh đệ thêm chút sức. Các loại thanh âm bất đồng nổ lên đến, dần dần xếp thành một luồng trào lưu, hàng trăm hàng ngàn nhân nhất nâng sục sôi la lên, vậy mới tốt chứ, hảo hắn tử, vậy mới tốt chứ, hảo hắn tử, truyền khắp trên tường thành hạ. Đang ở chém giết bạo hùng bộ lạc chiến sĩ, bất luận là trên thành quân đội hay là dưới thành kỵ binh, nghe nói hùng tráng này la lên đều giống như đánh máu gà mở dạng, càng tinh thần chấn hưng, thuộc hạ lực lượng đột nhiên gia tăng đứng lên, bước trước mặt Tuyết Lang kỵ binh được một trận chật vật lui lại. Mà một ít kỵ cưỡi, thân ảnh cũng tựa hồ nghe được chính mình đồng bào cổ võ, khí thế càng thêm như thủy triều, xoay tròn khi hắn quanh người lòng quyền phong, liên lụy phạm vi lớn hơn. Một ít, kỵ cưỡi, thân ảnh từ ngoài hơn 10 dặm ven rừng rậm, đang chấm dứt bụi thế, hiệp vạn phu bất đương chi dũng, hướng tiền 6. Chương 72, 72 chương qua trận. Hơn 10 dặm khoảng cách, Khúc Đan nhất đường phá vòng đây, sớm nhớ không rõ vung bao nhiêu đao, đập bay bao nhiêu người, hắn vung tam liên điệp uy lực đến cực hạn, trước, sau, trái, phải, bên trên, hạ đô là soạn soạn ánh đao, căn bản nhìn không rõ người của giữa quang ảnh ảnh. 5 dặm 6, 10 dặm 6, 20 dặm 6. Một khắc thời gian, Khúc Đan đã phá vòng vây ra hơn 10 dặm xa, đi ngang qua hơn phân nửa Tuyết Lang kỵ binh chiến trận. Hắn đứng ở trên lưng Huyền Vũ, giơ lên thật cao trường đao, đông dưng nhất thức quét ngang tấn công mạnh mà ra, quét quanh người vài tên kỵ binh bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời niềm nở cười ha hả. Quá sung sướng, độc sông chiến trận, loại khí thế này, ta mặc kệ hắn là ai. Đây là có thực lực việc tốt. Đến bây giờ mới thôi, hắn đang vận dụng vẫn chỉ là sức mạnh của lục giai, trong tay lớn nhất át chủ bài kích hoạt cũng không có sử dụng phát ra, lúc trước linh quang chợt lóe đem linh lực bơm rót đến trong vũ khí, khiến cho tiện tay nhặt được đại đao đột nhiên biến thành chém sắc như chém bùn tuyệt thế thần binh, ở trong loại quân, thế là tới vũ khí của giao phong, kết quả duy nhất đây là nhất đao lưỡng đoạn, căn buồn không có loại thứ hai khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù đang không ngừng giữa liều chết, Khúc Đan đã gặp được vài tên lực lượng không giới cao thủ của mình, nhưng là bọn họ lại cùng những thông thường đó chiến sĩ một dạng, giữa hợp lại tiếp xúc bị chém đứt binh khí, bị đá bay ra ván cục. Đoạn đường này đánh tới, loại này không thể ngăn cản khí thế của, quả thực thần cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Phương xa trên thành tường, đột nhiên vang lên từng đợt chỉnh tề tiếng ho hét, trầm thấp mà hùng tráng, như là đang vì hắn góp phần trợ uy, càng làm Khúc Đan nhiệt huyết đề nghị. Hắn mang theo tiếng cười dài, cùng mau hơn độ, đi phía trước lao thẳng tới. Loại này phách lối thái độ, nhất thời chọc giận địch nhân, Tuyết Lang kỵ binh như là không muốn sống một loại, tiền phó hậu kế vọt tới hắn. Mấy cái này Tuyết Lang chiến sĩ cũng rõ ràng, Khúc Đan lúc này vị trí đã xuyên thấu qua hậu quân, xuyên thủng trung quân kháo tiền địa phương, chỉ cần đi lên trước nữa đột kích một đoạn, là có thể tới hai quân giao chiến địa phương, đến lúc đó lại muốn chặn lại gan này đại làm bậy bạo hùng tộc chiến sĩ, khó khăn liền vô hạn lớn, thậm chí cùng trước mắt Khúc Đan tình thế, chỉ cần hắn xông về bạo hùng trong phe cánh của quân, muốn lưu hắn lại đích khả năng liền gần như là số 0. Bởi vậy, mấy cái này Tuyết Lang chiến sĩ càng là quên sống chết công kích Khúc Đan ra. Đây cũng không phải là một người trốn không trốn rơi đích vấn đề, mà là quan hồ đến cả Tuyết Lang tộc vinh dự cùng quân tâm vấn đề trọng đại. Bị được, nhất danh bạo hùng tộc chiến sĩ hoành sông cả chiến trận, đối với bọn họ quân tâm không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề, thêm mất mặt chính là, như thế như vậy, chẳng phải là nói Tuyết Lang tộc không người nào. Loại kết quả này, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Xì nhục, chỉ có bọn họ gia tăng lấy đối phương, tuyệt không thể từ chính mình chịu đựng. Tiếng kêu càng thêm bạo khởi, huyết quang vẩy ra, những nhằm phía đó Khúc Đan chiến sĩ, mỗi người đều cùng huyết nhục chi khu đi ngăn cản Khúc Đan đi tới. Loại này dụng manh cùng huyết tính, ngay cả Khúc Đan giã không thể không túc nhiên khởi kính. Cho dù là địch nhân, cũng là khả kính địch nhân. Chỉ là thủ hạ của hắn liền càng thêm hung mãnh, thậm chí vào giờ khắc này, ngay cả kích hoạt cũng lặng lẽ mở ra. Địch nhân cuối cùng là địch nhân, ta mời bọn ngươi, khiến cho ngươi chết được oanh oanh liệt liệt, dùng cái này hướng ngươi dồn cùng cao quý kính ý. Đương nhiên, trừ ra càng thêm hung mãnh đối địch, mở ra kích hoạt cũng là Khúc Đan tâm bên trong đích một mơ hồ lo lắng. Ngày xưa ở Tuyết Lang thành tên kia nhảy hơn 20 trượng cao cao thủ, trường cung sở hướng chỗ, không chỗ nào ẩn trốn. Chỉ cần người này ở trong loạn quân cho mình đi lên như vậy một mũi tên, Khúc Đan có thể khẳng định mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy mình ở đã trốn vào ẩn thân sau khi cũng bằng nhanh nhất độ rời vài thước, lại như cũng không có thể né ra vậy cùng tiện truy tung. Này cao thủ, tựa hồ có năng lực của đặc thù nào đó, có thể nhìn thấu hắn ẩn thân một loại, lao lao đưa hắn tập trung. Loại này có vẻ như năng lực đặc thù, là hắn hôm nay không thể địch nổi, chỉ có ở sau mở ra kích hoạt của chi phản ứng, nhanh nhẹn, lực lượng cùng tinh thần lực các bậc hạng thuộc tính đều có toàn diện tăng lên, mới để cho hắn có một chút ngăn cản này niềm tin của tên. Tiến mạnh. Từ chủ soái trung quân đột kích đến trước quân. Phía trước không xa, đây là hai quân giao chiến núi nhọn đất. Khúc Đan tinh thần lực tập trung cao độ đứng lên, toàn diện để phòng vậy trong loạn quân cung tiễn, chỉ cần có cái tiếng động, hắn chỉ biết trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Bạo hùng các chiến sĩ sớm phát hiện Khúc Đan, thấy hắn vọt tới thân ảnh của phụ cận, đều hoan hô lên, cùng càng thêm mãnh liệt thế công từng bước ép sát Tuyết Lang quân, làm Khúc Đan tranh thủ cơ hội. Gần, càng gần. Vũ khí mũi nhọn ở phản xạ, hai quân chiến sĩ chém giết máu tươi đều phun sái đến trên mặt của Khúc Đan. Huyền Vũ cùng không thể ngăn cản xu thế, một đầu tiến đụng vào hỗn loạn trong trận doanh. Ngao, giống. Giờ khắc này, vô số Tuyết Lang đang tức giận chu lên, vô số bạo hùng ở hưng phấn rít gào. Một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Ở sau đụng qua này một đường thẳng, của chi, Huyền Vũ độ đột nhiên tăng nhanh chóng, ở trong quân trận vẽ ra một đạo quang ảnh, tuyệt trần mà đi. Tiếng hoan hô vang lên, từ trên thành tường bắt đầu, lan tràn đến dưới thành, lan tràn đến chiến sĩ doanh, lan tràn đến cả bạo hùng quân sáu. Từng cái bạo hùng quân chiến sĩ đều ở đây một khắc tuân ra mãnh liệt hoan hô, tựa hồ trận chiến tranh này bọn họ giống như đã thắng lợi. Bạo hùng quân khí thế của vào giờ khắc này đưa lên đến điểm cao nhất. Vô tận trong hoan hô, Khúc Đan phóng túng chạy băng băng mẹ xe đẹp bền dự, hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản vậy vượt qua ngoài thành đất bằng thẳng. Đây là một miếng đường bằng thẳng, không có bất kỳ ngăn cản, làm Huyền Vũ dừng ở bạo hùng thành thành môn dưới lúc sau, Khúc Đan đột nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn trở lại thân, xem lấy ở dưới khí thế cường đại, Bước Tuyết Lang kỵ binh được liên tiếp bại lui Bạo Hùng quân, thở phào một cái. Trong vạn quân đi ngang qua mà qua, lúc này mới rắc đắc là như thế điên cuồng được kéo cả Bạo Hùng quân thế công. Nếu là ở đi ngang qua đến một nửa lúc sau, bị được, quỷ dị kia cùng tiễn một mũi tên bắn chết, chẳng biết kết cục sau cùng sẽ là như thế nào sáu. Dầm dập, Bạo Hùng thành cửa ầm ầm mở rộng ra, một đoàn chiến sĩ hoan hô vọt ra, ở trong những người này, Khúc Đan thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, dự bị doanh đám nhóc con, hình 1, nô 6, bước lang 3, khuất cánh 96. Phía sau khi bọn hắn, Diệp trở về, Diệp phóng, Thủ Tư gió, còn có còn tiên sinh đều hiện ra thân ảnh. Bọn họ cũng rốt cục xác định, một người cưỡi ngựa này tuyệt trần, đây là vốn đã chết rơi Bạo Hùng quân dự bị doanh đệ nhất nhân bói gấu 2. Xem lấy mấy cái này người quen, Khúc Đan đột nhiên rực rỡ nở nụ cười 6. 12. Ngoài mười mấy dặm, chiến trường một chỗ khác, vài tên kỵ sĩ đang đứng xa xa nhìn trước mắt chiến tranh. Bọn họ ngồi xuống cự lang, nhiều hơn thông thường tuyết lang lớn cho phép, thần vũ dị thường, trong đó còn có một đầu cự lang toàn thân trắng loãng không vết, ngay cả đám cây tạp mao đều tìm không ra đến, còn lại chúng sói đều mơ hồ đem bảo vệ xung quanh ở trong đó, rõ ràng là cự lang bên trong đích vương giả. Tại đây thất trên lưng tuyết lang, một hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi nghiêm mặt lại bình tĩnh nhìn trên trận biến đổi tình thế. Từ Khúc Đan trùng trận bắt đầu, đến dưới cuối cùng xông đến Bạo Hùng thành, nhất cử nhất động đều rõ ràng không có lầm rơi vào rồi trong mắt người trẻ tuổi này. Một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói rút lui đi, lần này đây đánh giá, bọn họ chiếm thượng phong. Thẻ qua tòa lang, quay đầu đi vào trong rừng rậm đi. Trước chuyển trong nháy mắt, khoe miệng của hắn nhếch lên một hơi nhỏ độ cong, thấp giọng nói chết rồi sống lại sao sáu. Như vậy, khiến cho bản thân cung tên trong tay, lại một lần nữa đưa ngươi vào địa ngục. Chương 73 chương sự tình thủy mạn. Vốn đã chết đi bói gấu nhị cường thế trở về, làm cho nhiều người tinh thần chấn động, nhất là hắn ở lúc trở lại, hoành sông tuyết lang kỵ quân chiến trận, càng là đưa tới cực lớn hoành động, điều này làm cho vốn đã nhạt ra mọi người tầm mắt mấy năm hắn, lần nữa trở thành vô số người đề tài nghị luận. Thần kỳ chết rồi sống lại 6. Đột nhiên tăng trưởng thực lực 6. Ngồi xuống đầu kia kỳ quái tọa kỵ 6. Đều là mọi người nói chuyện say xưa đề tài của 6. Kết quả này, cũng là Khúc Đan chuẩn bị không kịp. Huyết lang kỵ binh tạm thời rút lui, Bạo Hùng quân lần nữa đánh lùi địch nhân tiến công. Khúc Đan ở dưới một đám người vây quanh, vào thành đi. Mấy tháng không thấy mấy cái này quen thuộc tộc nhân, làm hắn có loại phảng phất giống như cách thế cảm giác, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Cùng đại gia mọi người, nhất nhất Hàn Huyên, đi tới còn tiên sinh trước mặt lúc sau, lão nhân kích động đến liên tục gật đầu, nói trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Giờ khắc này bộc lộ hết chân tình, Khúc Đan mới biết được nguyên lai lão nhân có vẻ bên dưới bề ngoài, cũng có một viên trái tim của trung thành tuyệt đối, không nén nổi cảm động phi thường. Cuối cùng, rốt cục có người hỏi tất cả mọi người muốn biết đích vấn đề, vì cái gì bói gấu nhị minh minh chết, liền như kỳ tích lại lần nữa trở về. Bên trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Đối với vấn đề này, Khúc Đan nhất lúc cũng nói mơ hồ, hơn nữa còn không có làm tốt để cho chúng người hắn biết Huyền Vũ diện mục thật sự chuẩn bị, vậy lớn hơn Bạo Hùng Vương còn bảng vô số lần thân hình, chỉ sợ vừa nói ra chỉ biết hù chết ở đây tất cả người hắn. Vì vậy hắn mở trừng hai mắt, giữ hình vừa cùng nột sáu từ trong đám người bắt được đến, phẫn nộ quát hai người các ngươi, con mắt kia chứng kiến ta chết kiểu kiểu. Hai người không yếu thế chút nào trừng trở về ngươi, bị được, vậy trong nhanh như tiền bán, chìm đến đáy hồ sẽ thấy cũng không có đứng lên, chẳng lẽ không đúng chết hết sáu? Khúc Đan ta từ đáy hồ bơi về đến, không thể được sao? 6. Hai người một trận không nói gì, bói gấu hai thật vô sỉ. Vì vậy Khúc Đan quay đầu đối với đại gia mọi người, giải thích mặc dù bị được bắn rơi trong hồ, liền cơ duyên xảo hợp lấy được Huyền Vũ cứu trợ chính là chỗ này đầu ô quy, từ dạng, ô quy a các người chưa từng thấy. Hiện tại kiến thức đi. Đây là nó đã cứu ta một mạng, chờ ta dưỡng hảo tổn thương rồi trở về, chính là cái này lúc sau 6. Nay giải thích thật thật giả giả, thật cũng không tính gạt người, mọi người sau khi nghe, giật mình gật đầu. Xem lấy ánh mắt của Huyền Vũ liền trở nên nóng bỏng, tốt tọa kỵ a, vạn người quân trong trận liều chết không chút nào e ngại, còn hiểu cứu được người, gọi là ô quy đúng không như thế nào Bạo Hùng tộc chiến sĩ trước kia không muốn qua tìm một đầu ô quy làm tọa kỵ mà sáu. Khúc Đan chứng kiến mọi người thần tình, cũng biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, một trận đại hãn giải thích nói này, Huyền Vũ là bằng hữu của ta, cũng không phải tọa kỵ, vừa rồi vào thành là bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn mới đả ta đoạn đường sáu. Đúng không, Huyền Vũ? Huyền Vũ gật gật đầu. Mọi người một trận kinh ngạc, thông linh ô quy, thực ra nghe hiểu được tiếng người, còn có thể làm ra như vậy động tác của nhân tính hóa, này tọa kỵ thật sự là thần kỳ a. Trong mắt mọi người đều xanh mơn mởn toát ra còn đến nỗi bói gấu hai nói cái gì không phải của hắn tọa kỵ, bị được, tự động loại bỏ sáu. Còn tiên sinh cũng là kinh ngạc nhìn một chút Huyền Vũ, trong những người này, chỉ có hắn biết một đầu thông linh dã thú là bực nào chân quý. Ngẫm lại hắn long chuột ta hổ, chỉ là một cái lao thử, nhưng bởi vì thông linh duyên cớ, sinh rồi, bị được, hắn dạy bảo thành một cái có thể so sánh đê giai chiến sĩ trách lao thử, liền có thể biết thông linh thú loại tiềm lực bao lớn. Mà căn cứ trước Huyền Vũ ở trong loạn quân biểu hiện, còn tiên sinh có thể khẳng định, nếu là trải qua huấn luyện, đầu này tọa kỵ có thể phát huy ra uy lực, còn muốn hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng 6. Hắn lại không biết Huyền Vũ cũng là có thể nói, nếu không nhất định sẽ thanh cầm đều kinh ngạc rớt. Chuyện phía một trận, cuối cùng đem chuyện của Huyền Vũ đắp qua đi, Khúc Đan lúc này mới ngược lại hiểu nâng hình một hai người lúc đầu kinh nghiệm. Ngày nào đó, Tuyết Lang tộc này thần xạ thủ Thanh Khúc Đan bắn vào hồ Huyền Vũ sau khi, lại hướng hình vừa cùng nột 62 người truy kích mà đi. Hai người xa xa nhìn thấy Khúc Đan rơi vào trong hồ sau khi sẽ thấy cũng không có mạo phao, sợ đến hồn bay lên trời, ngay cả bú sữa mẹ lực khí đều dùng đến, một trận đoạt mệnh chạy như điên. Làm cái gì này, cao thủ độ thật là quá nhanh, cùng hai người độ, bất quá giữa trong 2-3, đã bị phía sau đổi tới. Đang muốn đại thán xuất sư không nhanh thân chết trước, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo là lúc, nhất trực đuổi ở phía sau Hùng Vương đột nhiên tiêu, một tràn trề rít gào đánh vậy thần xạ thủ giống được lão đảo, sau đó nhân cơ hội mà lên, thật dày hùng trưởng đánh ra. Nhưng người này không hổ là cao thủ trong cao thủ, nguy cơ trước mắt quỷ dị xoay người, cứ như vậy hoành lao ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh ra Hùng Vương công kích. Hùng Vương theo sát mà lên, tới dây dưa đứng lên, cho hình vừa cùng nổ sáu cung cấp đầy đủ thời gian chạy trối chết. Hai người một đường chạy như điên mấy trăm dặm mới dừng lại đến, quay đầu lại nhìn lên, mênh mông sâm lâm, cái gì đều không thấy được. Hai người buồn bã mất mát, chẳng biết làm sao mới tốt, tại nguyên chỗ ở một ngày, mới từ trong kinh hãi tỉnh ngộ lại, quyết định trở về xem. Lúc tới ba người một gấu, trở về là lúc lại chỉ còn lại hai người, bọn họ không mặt mũi trở về trong tộc của Diện Kiến phụ lão. Làm hai người đi tới nửa đường thời điểm, liền phát hiện thân ảnh của Hùng Vương, bất quá Hùng Vương lúc này trạng thái cũng là không song trí cực, toàn thân vết thương chồng chất, đi nâng đường tới chiến chiến nguy nguy, phảng phất tùy thời muốn té tiếp theo loại, chẳng biết đấu với cao thủ kia cuốn bao lâu. Hai người chấn động, vội vàng chạy lên đi chiếu cố, mà Hùng Vương tựa hồ cũng biết lòng của hai người toàn tính, cũng không có cự tuyệt. Lúc ấy đã bầu trời tối đen, hai người rút tên cầm máu, phía trước phía sau mang hoạt một buổi tối, đến hừng đông thời điểm, rốt cục có một tia khởi sắc, trạng thái của Hùng Vương vững vàng xuống đây. Sau vài ngày, hai người đều sự chiếu cố của một tấc cũng không rời lấy Hùng Vương, thu thập chôn sâu tuyết rơi dược thảo cho chữa thương, chạy đi ngoài mười mấy dặm liệp sát dã thú cho no bụng, từng ly từng tí, không chút sơ suất. Thương thế của Hùng Vương dần dần khắc phục, có lẽ là hai người hành động cảm động nó, làm nó nhìn về phía hai người lúc sau, không còn là loại này cặp mắt hờ hững, mà là vô hình nhiều hơn một sợi mềm mại. Nhất là đối với hình một, Hùng Vương càng là dần dần cùng với thân cận hơn. Mấy ngày sau, làm Hùng Vương đứng lên lần nữa thời điểm, hình một cùng nột sáu đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người một gấu lên đường về đường, không có lại về Tuyết Lang Thành xem xét tâm tích của Khúc Đan. Bọn họ cũng đều biết, trải qua mấy ngày nay trì hoãn, vô luận bói gấu hai chết hay không, trở về nữa đều là phí công. Huống hồ khi bọn hắn tận mắt thấy vậy thần xạ thủ cung tiễn uy lực, cũng quả quyết sẽ không cho là Khúc Đan còn có đường sống. Qua hơn 10 ngày, bọn họ về tới Bạo Hùng Thành. Đương thành vệ quân xem lấy bọn họ từ cạnh Sâm Lâm Duyên xuất hiện lúc sau, Hình Nghiêm ngồi ở trên tấm lưng nợ nàng của Hùng Vương. Một đoạn đường này đi cùng, chạm đến trong lòng Hùng Vương mềm mại nhất địa phương, nó dĩ nhiên chấp thuận hình một, thừa nhận hắn mới Hùng Vương thân phận của đứng đầu. 12. Nghe đến đó, Khúc Đan đánh thật to lão đảo. Hai cái này vô lương đồng bọn, có ở đây không biết chính mình chết sống dưới tình huống, thực ra cứ như vậy nên ngang trở về, ngay cả thi cũng không tới giúp mình thu, mặc dù mình cũng chưa chết, nhưng là Khúc Đan cho rằng bọn họ cách làm thật sự thiếu sót, càng làm cho hắn đại điệt ánh mắt là, hình một thực ra thành Bạo Hùng Vương tân chủ nhân. Bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, lần nữa ra đời. Đây là tên trước mắt này. Khúc Đan cảm thấy mình đầu óc có chút không thể quay ngược lại. Chương 74 chương Hình Thiên. Ha ha, hình một thành công tuần phục Hùng Vương, đã là nhất danh chính thức chiến sĩ, vốn là phải thêm phong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đầu hàm, liền đụng với Tuyết Lang tộc xâm lấn, không thể không đẩy sau, bất quá Bạo Hùng thí luyện đã chấm dứt, các trưởng lao ban tên cho hình vừa gọi làm Hình Thiên, sở dĩ hiện tại ngươi không thể để cho hắn hình một, mà là phải gọi làm Hình Thiên. Diệp trở về ở bên cạnh cười nói. Phanh phạch. Khúc Đan trực tiếp té ngã. Hào một cái oanh thiên lôi, một cái đem hắn lấy đi ngoài trong mềm tiêu. Hình Thiên, Hình Thiên là ai? Âu Lạc truyền thuyết thần thoại bên trong đích nhân vật, theo Sơn Hải Kinh ghi lại Hình Thiên cùng trời đế tranh giành thần, đế đoạn, chôn cất, của chi, thường dương, của chi, núi. Hình Thiên là cùng nũ làm con mắt, cùng cái rốn làm miệng, thao 20 kiển thích cùng vũ. Người này chính là ngay cả đầu không có, còn có thể cùng nũ làm con mắt, cùng cái rốn làm miệng không tử chiến thần, dám cùng hoàng đế khiếu bản thượng cổ đại thần, sao sáu? Tại sao có thể là tên trước mắt này? Ông trời ơi, đây là đâu đại thúc cùng ta đây đùa giỡn, thực ra như ta đây ác thú vị. Mình mới cho lão ô quy chỉnh tên Huyền Vũ, lập tức liền xuất hiện một Hình Thiên đến, người không biết, còn tưởng rằng đi tới thời đại thượng cổ mà sáu. Nếu là thật đến trên thời cổ đại là tốt, làm một kiếp trước tu chân giả, Khúc Đan nói với những thần kia nói chuyện bên trong đích nhân vật chính là kính ngưỡng được ngay, nếu có thể mỗi một người đều gặp một lần, xuyên việt một lần này cũng đáng giá. Bất quá sáu. Tên trước mắt này Hình Một, chỉ là thiên phú rất tốt Bạo Hùng tộc chiến sĩ, cùng vậy trong thần thoại Hình Thiên nửa xu quan hệ đều không có sáu. Sẽ là này Hình Thiên sao? Nói dốc đi. Khúc Đan lắc đầu, giữ hoang đường này ý nghĩ lắc đi ra ngoài, an định tâm thần đến. Trùng hợp, tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Đi, đáng hiểu rõ sự tình cũng giải, Tuyết Lang quân mặc dù tạm thời thối lui, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không vì vậy dừng tay, các vị trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Tuyết Lang tộc, trước mắt mới phải đệ nhất đại địch, Diệp trở về cuối cùng phân phó nói. Mọi người đều xác nhận, từng người tản ra, bỏ lại thành tường đi. Khúc Đan hơi có chút kinh ngạc nhìn Diệp trở về liếc mắt, người này, khi nào thì bắt đầu chỉ huy nâng, đại gia mọi người, tới. Nói là nghỉ ngơi, đại quân áp cảnh tình hình hạ, ai có thể nghỉ ngơi được căn ổn, mấy ngày qua, tất cả mọi người là ở trên tường thành quần áo không thay, trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Những đang chết đó Tuyết Lang kỵ binh, nói không chừng khi nào thì lại lần nữa công đi lên, làm như vậy phương tiện tùy thời đứng lên kháng địch. Đưa mọi người đều tản ra sau khi, Khúc Đan mới phát giác được một trận suy yếu cùng mỏi mệt. Điên cuồng chạy đi mấy ngày, tinh thần sớm mỏi mệt không chịu nổi, trước hơn nữa một ít bị điên cuồng liều chết, còn có kích hoạt sử dụng sau hậu di chứng, giờ khắc này đều vừa hiện dâng lên, Khúc Đan chỉ cảm thấy hai mí mắt phảng phất có vạn quân nặng một loại, trầm trọng được không nghĩ là mở. Nhưng là tất cả mọi người không trông trở về thành đi, Khúc Đan dạ tiểu bất hảo trở về, hơn nữa hắn ở trong thành còn chưa có chỗ ở mà, đành phải theo đại gia mọi người leo lên thành tường, tìm hẻo lánh địa phương, ngã xuống đi nằm ngủ. Thân thể của Huyền Vũ mặc dù trở nên rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ có bình thường bạo hùng như vậy cự đại, thành này tưởng trên cũng là không được, liền ở dưới thành tìm hẻo lánh, đầu đi đến trong vỏ rùa co rụt lại, cũng vô thanh vô tức ngủ. Nói với sống trên vạn năm Huyền Vũ đến, đi ngủ chính là bản năng bên trong đích bản năng, căn bản không nhu yếu người khác nhắc nhở, mà mọi người lúc trước cũng kiến thức con này ô quý linh tính, liền cũng không đi quản hắn khỉ gió, mặc hắn đương nhiên là đi. Giấc ngủ này hạ, lập tức đó là thiên hôn địa ám, sét đánh không dậy. Khúc Đan phảng phất giấc đắc từ trước đến nay đến trên này đời sau khi, cho tới bây giờ không có ngủ qua như thế sảng khoái cảm giác, hắn nằm ở nơi đó, tiếng ngáy như sấm, vô số chiến sĩ từ cạnh hắn thân đi qua, đều không có một chút chi giác. Không biết qua bao lâu, một trận mê người mùi thơm du nhiên tự nhiên trong lỗ mũi bay vào, chọc cho hắn một trận miệng ăn liên tục. Hắn nhún nhún đầu mũi, mở mắt, liền thấy một cái nướng kim hoàng cự đại dã thú chân ở trước mặt lắc lư. Trên ánh mắt rời, hiện cầm chân thú đúng là hình một, ách, không đúng, nên cứ gọi là hình thiên. Khúc Đan nhất trận bạo mồ hôi, hình thiên 6. Thật sự củ kết danh tự. Thế nào, tỉnh lại đi. Hình thiên cười hắc hắc, nói với bên cạnh hắn đứng một sáu. Hai người này, trải qua lần này bạo hùng thí luyện, thực ra lăn lộn đến cùng nơi đi. Hừ, ngủ ba ngày ba đêm, sẽ không tỉnh sẽ không thiên lý. Nột sáu rất không phục hừ nói. Hình vừa được đến bạo hùng vương, nhảy mà thành hình thiên, nhưng là nột sáu cũng là tay không mà về, tạm thời không có thể lấy được bộ lạc thừa nhận, danh tự còn chưa đổi. Khúc Đan đống dưng nhảy dựng lên bao lâu, ba ngày ba đêm. Hai người gật gật đầu, xem lấy ánh mắt của hắn, đều rõ ràng biểu hiện ra một loại ngươi là heo thần chuyện. Không chỉ có ngủ ba ngày ba đêm, ngày hôm qua Tuyết Lang tộc lần nữa công thành, ngươi thực ra ngủ một chút chi giác đều không có. 6. Khúc Đan xấu hổ, xem ra thật sự là quá mệt mỏi, nếu không làm sao có thể ngay cả địch nhân công thành cũng không tỉnh lại. Hắn đứng lên, đứng bên tường thành nhìn ra ngoài. Một mảnh kia hơn 10 dặm bên trên bình nguyên, song phương chiến sĩ cùng tọa kỵ thi thể ngổn ngang tán lạc, đầy đất đều là xúc mục kinh tâm vết máu, may là vừa mới vào xuân, những thi thể này còn sẽ không thối, nếu là đến hạ thiên, trường hợp thì càng thêm vào khó có thể thu thập. Nhìn thoáng qua, Khúc Đan đã cảm thấy có chút mũi mỏi. Chiến tranh, đây là chiến tranh. Hơn nữa trận chiến tranh này, hay là bởi vì chính mình lên. Tận mắt thấy chiến tranh tàn khốc, chứng kiến những vốn đó hẳn là tiên hoạt sinh mệnh ngã trên mặt đất, Khúc Đan tâm bên trong đích ấy náy hữu thăng đứng lên. Bên cạnh hình thiên đưa lên khối kia thịt nướng, nói không nên tự trách, cho dù không có người, trận chiến tranh này một dạng sẽ có. Vốn là mối thủ, sự tình lần trước bất quá là lời dẫn thôi. Khúc Đan gật gật đầu, hắn biết hình thiên nói rất đúng, nhưng như trước có chút không đúng ra. Đáng chết, tại sao phải như vậy cảm xúc? Chẳng lẽ mình còn có vậy cái gọi là chính nghĩa chi tâm sao? Là người của hai thế giới, thậm chí ngay cả điểm ấy sinh tử đều nhìn không thấu, còn tu cái gì thật sự, được cái gì đạo? Hắn hung tợn hứ một ngụm, bắt thịt nướng lại đây, cắn răng nghiến lợi gặm. 12. Cùng hình thiên hai người hàn huyên một hồi, hiện Tuyết Lang tộc tựa hồ không có công thành dấu hiệu, Khúc Đan chăm nhàm chán mại vòng xuống thành tường, tìm được Huyền Vũ, đi vào trong thành. Lúc này bên trong thành phi thường tiêu điều, xa không giống bình thường thấy như vậy xa thủy mã long, đi dạo một vòng, thẳng đến trời sắp tối rồi, cũng không thể tìm được cái gì cảm giác hứng thú chuyện. Liền vừa thi nhiên bỏ lại thành tường. Vừa mới ngủ đủ, tinh thần lực đang chân, Khúc Đan nhất đường đi qua, chứng kiến những không chút sơ suất đó gác ở trên tường thành đám binh sĩ, không nén nổi một trận xấu hổ. Hắn trở lại chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tu luyện là một loại lâu dài kiên trì, một khắc cũng không có thể lười biếng, mấy ngày nay ngủ ngon, để cho Khúc Đan rắc đắc thời gian đều lãng phí, lần ngồi xuống này xuống đây, lập tức liền chìm vào trong thế giới của bản thân. Bất quá vừa mới nhắm mắt lại, hắn vừa kinh ngạc lập tức mở ra. Chuyện quỷ dị. Vừa rồi mỉm cười nói vận khởi linh lực, hắn liền hiện cựu chuyển kim thân của mình bí quyết, lại đang trong lúc bất chi bất giác đã đột phá bắt trọng tiên, đến cựu trọng thiên đại thành cảnh giới 6. Chương 75 chương cao thủ nhiều như mây. Khúc Đan có thể khẳng định, lúc đầu rời đi Hồ Huyền Vũ thời điểm, tu vi của hắn đích xác chỉ là bắt trọng thiên đỉnh phong, cũng không có vượt qua cựu trọng cánh cửa. Sau khi đến Tuyết Lang thành điều tra tình huống, lần nữa một đường chạy như điên trở về Bạo Hùng thành, sau đó là một hồi đại chiến, cuối cùng nằm ngáy ho ho ba ngày. Trong thời gian này, hắn căn bản chưa đi đến được qua tu luyện, nhưng ở nơi này đoạn trong thời gian, hắn cựu chuyển kim thân bí quyết dĩ nhiên lặng lẽ vượt qua lúc trước mấy lần đập vào đều không thể vượt qua cánh cửa, đạt tới cựu chuyển cảnh. Cựu chuyển kim thân, cựu chuyển tức là đại thành, tu vi hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng cùng kiếp trước địch nổi 6. Đương nhiên, không có pháp bảo phi kiếm, càng không có vậy rất nhiều tu chân thường dùng tài liệu, hắn chân chính có thể thực lực của vung hay là xa không bằng trước kia. Chỉ cần có thể đạt tới cựu giai điên phong, liền có thể miễn cưỡng sử dụng xuất đạo cảnh giới mới có thể sử dụng ly hỏa, vì mình luyện chế một dạng pháp bảo hoặc là phi kiếm, có pháp bảo, thiên thượng địa hạ, còn không phải mặc ta tiêu giao 6. Khúc Đan nhất trận đắc ý ảo tưởng, hết ý đột phá, làm hắn vui vô cùng. Thật vất vả mới bình phục lại tâm tình, Khúc Đan yên lặng nhận thức thứ tấn cấp tuyệt vời đến, chỉ chốc lát, hắn lần nữa trên mặt kinh ngạc mở mắt ra con ngươi, mà lần này không chỉ là kinh ngạc, còn mang lấy một tia khiếp sợ. Bởi vì Khúc Đan hiện, sức mạnh của chính mình trong lúc vô tình, dĩ nhiên cũng tăng lên nhất giai. 6. Khi nào thì sức mạnh của lục giai đột nhiên liền biến thành thất giai. Khúc Đan hung hăng méo chính mình một cái, rất đau, không phải đang nằm mơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tưởng một hồi lâu, mới mơ hồ giác đắc, chẳng lẽ là bởi vì cựu chuyển kim thân quyết tăng lên, mà phụ đái hiệu quả sao? Cẩn thận hồi ức lần trước cựu chuyển đại thành là lúc tình hình, cũng không có tình huống như vậy, vì vậy Khúc Đan hồ đồ. Loại này không giải thích được tình huống, làm hắn có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Khi nào thì thực lực đột phá thực ra như là uống nước đun sôi một dạng đơn giản. Thật bất khả tư nghị. Trong đầu của hắn rầm rầm, thật vất vả tâm tình của bình phục lại, lần nữa phiêu phiêu đứng lên, cũng đã không thể chìm vào trong tu luyện. Buổi tối, tuần tra ban đêm chiến sĩ từ cạnh Khúc Đan thân đi qua, đều thấy được một nhà của Trì Độn Hỏa ngồi ở trong xó góc chảy nước miếng. 12. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ngày bên xuất hiện luồng thứ nhất hồng hà thời điểm, phương xa đột nhiên chuyển đến thê lương tiếng sói tru. Khúc Đan nhất đêm không ngủ, thực ra tinh thần chấn hưng. Hắn một trở mình từ dưới đất bò dậy, nhào tới bên tường thành nhìn ra ngoài, phương xa mơ hồ ven rừng rậm, mơ hồ có thân ảnh màu trắng đang không ngừng lắc lư. Tuyết Lang tộc lại bắt đầu công thành. Diệp Về trên đẳng nhân muộn tất cả đều ngủ ở trên tường thành, đã ở trước tiên giật mình tỉnh lại, đều úp sấp bên tường thành duyên, hướng ra ngoài nhìn xa xa. Bạo hùng chiến sĩ phản ứng cũng không chậm, làm trận thứ nhất sói trung ngưng xuống sau khi, trên tường thành đã tràn đầy rậm rạp chẳng chịt chiến sĩ. Đại gia mọi người, thần tình nghiêm nghị, cũng không có âm thanh nắm chặt lấy vũ khí của mình. Chỉ chốc lát, những ảnh ảnh sức sức đó bạch ảnh bắt đầu hiện thân, vô số cự lang đạp ánh nắng sáng sớm, đứng hàng lấy chỉnh tề đội ngũ chậm rãi hướng bạo hùng thành lái vào. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề, không giống Khúc Đan vài ngày trước khi trở về thấy như vậy bừa bãi. Ầm ầm. Rơi thành cửa cách đó không xa, chiến sĩ doanh đại môn cũng nhanh chóng mở ra, các chiến sĩ cười ở trên bạo hùng, nối đuôi nhau mà ra, từ bạo hùng thành hơi nghiêng hướng Tuyết Lang quân nên đón. Hai bên kỵ binh đều không có chạy trốn, mà là từ từ tiếp theo, tựa hồ bọn họ là đến đàm phán, mà không phải đánh giặc. Bữa cơm công phu, hai quân cách xa nhau bất quá vài dặm, lúc này mới một tiếng hò hét, đột nhiên thúc giục ngồi dậy, kỵ cưỡi, hiệp cùng bạo khí thế xông tới đối phương đi. Khúc Đan thấy không ngừng cau mày, lộ trình của vài dặm này, viễn viễn không đủ kỵ binh thanh độ tăng lên tới lớn nhất. Dưới loại tình huống này, kỵ binh căn bản không có thể chém ra ưu thế lớn nhất, nhất là bạo hùng quân, bạo hùng xông tới lực nhưng là phải nhiều hơn Tuyết Lang, cao hơn cho phép, buông tha cho ưu thế của mình, không thể nghi ngờ phi thường có hại. Khúc Đan lắc đầu, Nguyên Thủy Bộ Lạc à, mấy cái này chiến trận ở giữa khiếu môn, bọn họ có lẽ còn không có học được mà. Hai quân rất nhanh liền giao chiến lại với nhau, chiêu dương rơi đại địa, ánh sân chứ, bị được, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Đánh một hồi, Khúc Đan liền phát hiện trên chiến trường cũng là bất đồng chỗ. Tựa hồ, lúc này tham chiến Tuyết Lang tộc cao thủ, so với chính mình lần trước gặp phải nhiều nhiều lắm. Những ở đó trong loạn quân tung hoành bay vọt thân ảnh màu trắng, thấy Khúc Đan nhất trận trận kinh ngạc, đều là cao thủ à, từng cái đều có không giới trước mình làm lực lượng tu vi cao thủ, thô sơ giản lược đến một cái, sợ là có 50-60 hơn. Mà trái lại bạo hùng quân, thì rõ ràng không có nhiều cao thủ như vậy hỗn loạn ở trong đó. Rất hiển nhiên bạo hùng quân không ngờ rằng tình huống như vậy. Không bao lâu, tại đây một ít những cao thủ hộ công hạ, Tuyết Lang quân liền lấy được ưu thế, bắt đầu liên tiếp áp sát bạo hùng thành phương hướng đến. Bọn họ lấy nhiều cao thủ như vậy, có ý tứ gì? Đang quỷ tại trên tường thành nhìn hình thiên cũng phát hiện dị thường. Phía trước mấy lần chiến đấu, chính là không nhiều cao thủ như vậy đó a. Hừ, phá phủ trầm chu đi. Diệp trở về cười một tiếng, nói mùa xuân vừa đến, Tuyết Lang tộc liền cử tộc đến công, trải qua một mùa đông đại tuyết phong bế, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể có bao nhiêu tổn lương từ sao? Mấy cái này chiến sĩ, trước khi xuất chiến sợ là chỉ dẫn theo chính mình hơn 10 ngày khẩu phân đi, lúc này thực vật sắp hết, bọn họ gia tăng lực độ công thành, chính là chuyện của đương nhiên. Có thể kết luận, nếu là lần này đây công thành không thành, Tuyết Lang tộc sẽ phải lui binh. Diệp trở về nói. Mọi người đều nhìn Diệp trở về đi, trong mắt đều lộ ra bán tín bán nghi thần tình, trong nghi hoặc còn mang lấy vẻ vui sướng. Bất quá, đại gia mọi người, cũng đừng cao hứng quá sớm. Diệp trở về chỉ vào dưới thành đang giao chiến hai quân trận doanh, nói càng là phá phủ trầm chu, công kích của địch nhân lại càng hung mãnh, các ngươi nhìn, chiến sĩ của chúng ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn cười vang nói, nếu Tuyết Lang tộc xuất động cao thủ, chúng ta đây cũng không khách khí. Chẳng lẽ Bạo Hùng tộc sẽ không có cao thủ sao? Hắn bỗng nhiên từ trên thành tường nhảy lên, giống một con chim lớn một loại lăng không hướng ra ngoài đánh tới, trên không trung xẹt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hạ xuống xong, người đã ở Bạo Hùng quân cuối cùng đuôi trong chiến trận. Hắn trên mặt đất một chút, mọc lên cao hơn 10 trượng, lần nữa hướng tiền đánh tới, chỉ mười mấy lên xuống, liền tiếp cận Tuyết Lang quân trận doanh. Bạo Hùng tộc các dũng sĩ, xuất ra bản lãnh của các ngươi đến, để cho Bắc Phương Lang tể tử nhìn ta một chút đám bọn chúng uy phong. Diệp Vệ đích thanh âm ở trên chiến trường phiêu hốt, xa xa truyền ra, truyền khắp chiến trường mỗi một góc. Chỉ thấy hắn mau nhào vào chiến trường, nên hướng Tuyết Lang quân một danh tiếng nhất mạnh mẽ cao thủ, giữa động tác mau lẹ, song quyền ầm ầm đánh ra, một tiếng vang lớn sau khi, này liên tục chém giết mười mấy tên bạo hùng quân chiến sĩ cao thủ liền cuồn phún lấy máu tươi bay ra, rơi vào trong loạn quân, một chút tiếng vang cũng không có. Cao thủ, hào khí. Khúc Đan chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là cao thủ, giữa chuyện trò vui vẻ, chém địch ở dưới mã. Liên tiếp tiếng khen từ trên thành tường bộ phát lên, sau đó, rất nhiều người bắt đầu từ trên thành tường nhảy xuống, như là hạ sủi cả mở dạng, thời gian một cái nháy mắt, sẽ xuống ngay hơn 10 người. Những người này, có giống Diệp trở về như vậy dáng điệu uyển chuyển, nhấp nô, hơn 10 trượng khoảng cách đã bị phía sau để tại, người của cung có là từ hơn 10 trượng trên tường thành anh một tiếng hạ xuống, rớt tại dưới thành, mặt đất đều bị ném ra một cái hố to. Bất quá không hẹn mà cùng, những người này mục tiêu đều là bổ nhào tới hai quân giao chiến địa phương. Trong khắp thời gian này, từ trên thành tường đập xuống đi cao thủ, dĩ nhiên không dưới nhân số của đối phương. Khúc Đan lúc này mới hoảng sợ, nguyên lai bên cạnh tại chính mình lại có nhiều như vậy cao nhân. Chương 76, 76 chương đại hội chiến. Cao thủ độ đều là cực nhanh, Khúc Đan hoảng sợ hiện, nếu không phải vận dụng linh lực, đơn liền độ hạng nhất, chính mình dĩ nhiên so ra kém những cao thủ này bên trong đích hơn phân nửa. Hơn 10 dặm chiến trường ở trong mắt bọn họ, khoảng cách là như vậy gần, thời gian một cái nháy mắt, những cao thủ này liền đều nhào vào, cùng Tuyết Lang tộc những cao thủ đối chiến đứng lên. Dầm dầm sáu. Trên chiến trường, không ngừng vang lên lực lượng khổng lồ giúp nhau đối oanh nặng nề tiếng vang. Ở những cao thủ giao chiến chung quanh, thông thường chiến sĩ đều bị lực lượng cường đại đẩy lui ra, chống ra tảng lớn mảng lớn đất chống đến. A, một Tuyết Lang tộc cao thủ tu vi không bằng đối thủ, bị được Bạo Hùng tộc cao thủ một quyền nổ sụp bộ ngực, cả lồng ngực đều vặn mèo, nhuộm đỏ máu như là không lấy tiền một dạng, cản rỡ loạn phun. A, lại một Tuyết Lang tộc cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị được đối phương cắt đứt cái cổ, hai mắt đầu của trận tròn trực tiếp thoát ly bả vai, bay ra ngoài, rơi xuống đến ngoài hơn 10 trượng, một đám Bạo Hùng từ phía trên đè nát chướng ngại vật, chỉ còn lại có một vệt đỏ thâm vết máu sáu. Xoẹt. Bạo Hùng tộc cao thủ cũng không phải tuyệt đối phần thắng, Tuyết Lang tộc cao thủ một hắc hổ đạo tâm, ngay cả trái tim đều trực tiếp đào lên. 12. Giờ khắc này, trên chiến trường chết không chỉ là thông thường chiến sĩ, những tham chiến đó cao thủ đã ở không ngừng ngã xuống. Máu tươi, tráng liệt. Giống. Một tiếng vang vọng toàn trường giống to đột nhiên vang lên. Khúc Đan quay đầu nhìn lại, đã thấy từ trong chiến sĩ doanh lao ra một đầu như ngọn núi cự hùng, oanh đạp đại địa, xông tới xa xa Tuyết Lang của tới. Bạo Hùng Vương. Khúc Đan nhất mắt liền nhận ra được, cũng là Hình Thiên chẳng biết khi nào thì chạy vào chiến sĩ doanh, cưới Bạo Hùng Vương phát ra. Hùng Vương vừa xuất hiện, Bạo Hùng bên quân nhất thời tuôn ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Làm Bạo Hùng tộc biểu tượng, nó đối với quân tâm sĩ khí cổ vũ tác dụng phải không có thể sao lãng. Bạo Hùng Vương có chủ nhân mới, bộ lạc xuất hiện mới đệ nhất dũng sĩ, chuyện này, Bạo Hùng chiến sĩ phần lớn là biết đến, nhưng là phần lớn chiến sĩ nhưng không có trải qua 19 năm trước lần đó đại chiến, cũng không có nhìn thấy mấy tháng trước Bạo Hùng Vương trùng ra khỏi thành sự kiện, càng không có chứng kiến Hình Thiên cưới Bạo Hùng trở về tình cảnh, bởi vậy tuyệt đại bộ phân chiến sĩ là nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Bạo Hùng vua. Chỉ nhìn khổng lồ kia hình thể, mọi người liền mọc lên một loại không thể nhân lực chống lại cảm giác, một chốc lát đang lúc, tất cả mọi người tin tưởng tăng vọt, có này cự vô phách bít mạc trợ rút, còn có cái gì địch nhân là không thể đánh cũng. Trong lúc nhất thời, Bạo Hùng quân khí thế như hồng, dĩ nhiên so với mấy ngày trước Khúc Đan hoành sông chiến trận khí thế của còn muốn hung mãnh. Khúc Đan ở trên tường thành thấy nghẹn lời, hình thể đại, vẫn có hình thể lớn việc tốt ta. Nghĩ lại, nếu để cho Huyền Vũ hiện rõ ra bản thể đến, chẳng biết Tuyết Lang tộc hội sẽ không bị sợ tới mức trực tiếp lui binh 3000 dặm. Lắc đầu, ngay cả nhảy, đã nhảy xuống thành tường, nào tới hai quân giao chiến chỗ đi. Thực lực không giải thích được tăng lên nhất giai, cựu chuyển kim thân đã đến đệ cửu trọng, niềm tin của Khúc Đan cũng nghỉ, nhiều cao thủ như vậy hội chiến, có thể nào không tới đâm vào một cước mà sáu. Lại nói tiếp, chính mình hôm nay coi như là cao thủ, cho dù gặp mặt đến can đảm đó dám để chính mình tên bắn lén cao thủ, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng có thể tự bảo vệ mình. Tu thân đỉnh phong, tốt xấu là tam đại trong cảnh giới đệ nhất cảnh giới đỉnh phong giai đoạn, thực lực của người tu chân lúc này mới vừa mới tiệm lộ đầu rất sáu. 12. Trên chiến trường có đông đảo cao thủ gia nhập, trường hợp lập tức xanh biến hóa, vốn rơi xuống hạ phong Bạo Hùng quân dần dần quay thế cục trở về, bắt đầu chiếm cứ thượng phong, phản đánh Tuyết Lang kỵ binh được liên tiếp lui về phía sau. Mà sau đó Hùng Vương xuất hiện, càng là bị các chiến sĩ đánh một liều liều thuốc có tác dụng kích thích trái tim, mỗi người đều đề nghị hướng tiền, tiếng giết chấn thiên. Giống Hùng Vương vọt vào quân trong trận, vung hùng hậu hùng trưởng, đây là một trưởng quạt đi xuống, chỉ một thoáng tọa kỵ bay tứ tung, mình và tứ chi loạn vũ, ít nhất hơn 10 tên Tuyết Lang tộc kỵ binh né tránh không kịp, bị được vô tới không trùng, đi tới xa xa rơi xuống khai mở. Không cần tiếp tục nhìn xuống, những người này sau khi ngã xuống đất liền không có đứng lên có khả năng. Lực lượng kinh khủng, bốn phía huyết lang kỵ binh một trận hoảng sợ, khu sử tọa kỵ điên vậy đi tới xa xa trốn, này vội vàng thật sự hận không thể Tuyết Lang đều là dài tám chân quái thú. Soạt trong nháy mắt, Bạo Hùng Vương chung quanh liền chống ra một mảng lớn địa phương, theo sát phía sau Bạo Hùng chiến sĩ vội vàng bổ sung chống chỗ. Hùng Vương không chút nào dừng lại, theo sát mấy cái này chợt lui Tuyết Lang kỵ binh vồ xuống đi tới, làm nhiều việc cùng lúc, một trận giữ dằn hùng trưởng rầm 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 là không dừng tiến đến ra. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy Hùng Vương vậy thân thể của hơn 10 trượng trung quanh, Tuyết Lang kỵ binh một trận gà bay chó sủa, một chạy mau hơn một, quả thực đều không cứ gọi chiến đấu, mà là thành một đuổi một chạy buồn cười trường hợp. Rất nhanh, Bạo Hùng quân tiểu lấy Hùng Vương làm phong nhuệ, cùng số lớn Bạo Hùng chiến sĩ vi hậu la chán, hình thành một cái tiêm đao, đột nhiên cắm vào giữa địch trận, đem vốn cũng có chút hỗn loạn Tuyết Lang quân trận doanh xanh xanh xé rách thành hai nửa. Nếu là Tuyết Lang kỵ binh cũng không làm ra cách đối phó, như vậy trận chiến đấu này, Tuyết Lang tộc thất bại chỉ là chuyện sớm hay một chuyện. Lột vậy cũng ác lão hùng, lần trước đến ta Tuyết Lang thành Dương Oai, hôm nay lại đang này trường cuồng liều lĩnh, thật sự khi dễ ta Tuyết Lang tộc không người nào sao? Đúng lúc này, một âm thanh của cứng cáp truyền vào mọi người lỗ tai. Sau đó, chỉ thấy một Khôi Ngô lão giả từ sau trong quân như đại bằng chạy như bay về phía trước mà đến, giữa động tác mau lẹ, đây là hơn 10 trượng khoảng cách, độ không dưới Diệp trở về. Khúc Đan biết Diệp trở về ở trước 8 năm đó là bát giai cao thủ, giống thiên phú như vậy người hắn, nếu là nói đến nay còn chưa có đột phá cửu giai, Khúc Đan đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mà này cái lão người độ không thua gì Diệp trở về, chỉ sợ thực lực cũng kém không được bao nhiêu. Rốt cục có người đứng ra, Sở Hữu Tuyết Lang người của quân đều âm thầm thở dài một hơi. Cũng là mấy cái lên xuống, lão giả kia liền nhào tới trước mặt Hùng Vương, đột nhiên nhảy lên, sức mạnh của tràn trề bơm rót ở trên hai tay của chi, ầm ầm hướng Hùng Vương vánh khứ. Khúc Đan đoán không sai, lão giả này đích thật là tên cựu giai cao thủ, từ trước đến giờ tự cho mình rất cao, lần trước Hùng Vương ở Tuyết Lang thành quấy rối thời điểm, hắn vừa lúc có việc ra ngoài, nếu không lúc ấy cùng Bạo Hùng dây dưa, cũng sẽ không là này khiến cung cao thủ, mà là hắn xuất chiến. Cựu giai cao thủ xuất thủ đây là không giống bình thường, cặp kia đánh phía Hùng Vương giữa sông trường, mang theo một mảnh tiếng sấm nổ mạnh, còn chưa tiếp xúc, tiểu khiến người một trận khiếp sợ. Nhưng là, đối với Bạo Hùng Vương, vừa vặn điểm ấy uy thế còn chưa đủ, chỉ thấy Hùng Vương chợt rít gào một tiếng, cự trưởng liền đón vô ra. Vậy khoan hậu đạt một trượng cự trưởng, cùng vậy Khôi Ngô lão giả, hình thể là như thế tương đương, tựa như hai khối sao chổi một loại, ầm ầm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, giống như kim cổ tề minh, tiếng ầm một mảnh. Chương 77, chương âm bạo tái hiện. Giờ khắc này, có ít nhất hơn vạn ánh mắt bị được hấp dẫn lại đây, trước mắt bao người, người cùng Hùng trưởng ầm ầm đụng vào nhau. Sau đó một khắc, mọi người liền hoảng sợ hiện, này khiếu hiêu xông tới Tuyết Lang tộc lão giả, giống một viên bay vụt đạn tháo, cùng so sánh với lúc mo hơn độ, sau này bắn ngược trở về. Lão giả bay qua trên cái tuyến kia, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một trận liệt phong hơi hẩy, ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ xẹt qua thiên không, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Oeng! Xa xa trong rừng rậm, đột nhiên mấy cây đại thụ che trời ầm ầm ngã xuống. Cự Hùng cái kia một trường, thực ra thanh lão giả trực tiếp đánh về trong rừng rậm. Lão giả này, ngây thơ cho là mình là cựu giai cường giả. Lăng không tập kích Hùng Vương động ngang nhiên, lại không biết sức mạnh của Hùng Vương sớm ra loài người phạm vi, lăng không này một kích, đang không có điểm mượn lực dưới tình huống, còn không, bị được, Hùng Vương giống như đập con rồi trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ven rừng rậm nhân ảnh chật lóe, lão giả kia vừa chui ra, đầu tán loạn, khắp người khốn khổ. A a a, tức chết ta cũng vậy. Lão giả gầm hét lên, lần nữa nhào tới Hùng Vương. Không hổ là cựu giai cao thủ, bên dưới công kích như vậy, thực ra không có bị thương. Trong nháy mắt, lão giả lại tới trước mặt Hùng Vương. Lần này đây hắn đã có kinh nghiệm, không hề lăng không bay lên, mà là hai chân lao lao đạp trên mặt đất, quay về Hùng Vương ra một quyền. Ánh mắt của Hùng Vương phảng phất mang theo khinh miệt, giơ lên cự trưởng, đây là một trưởng vô giới đi. Vang một tiếng, mặt đất kịch liệt rung động một cái. Đất đá vẩy ra, cùng Hùng trưởng chụp được địa phương làm trung tâm, một luồng mãnh liệt khí lãng tứ tán lái đi, thổi chúng người chung quanh ngã xuống một mảnh. Làm Hùng trưởng rời thời điểm, mặt đất lom xuống đi vài thước sâu, bày biện ra to lớn hô đến. Mà này cùng với đối kháng lao giả, đã không thấy bóng dáng, chỉ ở trong hô to, có một sợi loáng thoáng xám trắng nhăn sắc, đó là lao giả đầu. Một kích này vỗ lao giả trực tiếp vào dưới địa đệ. Nhất Trực ngồi ở Bạo Hùng Vương trên lưng Hình Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thực lực của hắn bất quá ngũ giai có thừa, ngay cả lục giai cũng chưa tới, đối mặt lao giả loại này cựu giai cường giả, một chút sức hoàn thủ đều không có. Nếu là lao giả vừa rồi công kích là hắn, chỉ sợ chỉ cần nhất chiêu, hắn liền thân chỗ khác biệt. Bất quá lao gia hỏa này tựa hồ có chút vờ ngớ ngẩn, chỉ lo công kích Hùng Vương, hơn nữa còn là dùng sức lượng cùng Hùng Vương đối với hắn, sở dĩ hai lần giao phong sau khi đã bị vỗ chết. Gạt bỏ uy hiếp, Hình Thiên mới buông xuống treo tâm. Đột nhiên trong hố vậy sợi màu bạc có chút đông núc đích, trung quanh bùn đất đông dưng hướng lên trên mãnh liệt dựng lên, ở trong Hình Thiên ánh mắt kinh ngạc, lao giả từ dưới đất tầm ầm dựng lên, nhảy lên bay lên mấy trượng cao, giữa không trung một chuyển ngoặt, cùng không có gì sánh kịp độ vãng lai lúc phương hướng chạy như điên mà quay về. Vậy bay như tên độ, ngay cả so với lúc trước bị được Hùng Vương đánh bay đi ra một lần kia cũng không kém chút nào, thấy Hình Thiên trợn mắt há hốc mồm. Lao giả này thật sự là cực phẩm, lúc trước như vậy hung hãn, bị được liên tục đả kích hai lần, chạy ra độ so sánh với được còn nhanh. Nếu tới, cũng đừng đi nữa đi. Cười dài một tiếng đột nhiên quanh quẩn ở trên trời địa chi đang lúc, sau đó, sắc nhọn tiếng huýt gió vang lên. Loại này thanh âm quen thuộc, làm Khúc Đan bọn người làm một bữa, Sở Hữu nghe được mọi người là một trận rợn tóc gáy. Âm bạo tái hiện. Lần này đây, ra vị trí của âm bạo là Bạo Hùng trong phe cánh của quân. Cùng Khúc Đan lúc này thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến mơ hồ hư ảnh tại trong hư không sẽ qua, phản phất trực tiếp xuyên qua không gian ở giữa khoảng cách, thẳng đến tên lão giả kia phía trước mà đi. Dựa theo lão giả độ, làm đạo này hư ảnh tới trước mặt hắn thời điểm, đúng là mình đụng vào thời khắc. Nắm bắt thời cơ, của chi, chính xác, có thể nói tuyệt luân. Lão giả kinh hai muốn chết, cực lực muốn cho chính mình dừng lại. Nhưng là trong đầu của hắn phản ảnh đi qua, cũng không đại biểu thân thể là có thể phản ứng kịp, thời gian thật sự là quá ngắn, thân thể còn không kịp làm ra động tác, đạo kia hư ảnh từ tại chỗ rất xa phá toái hư không, thẳng đến tới mình. Lão giả hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn hư ảnh ở trước mắt phóng đại sáu. Không có trong tưởng tượng ầm ầm nổ lớn, một tiếng nhỏ nhẹ ba nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Đạo kia hư ảnh trực tiếp rót lên lão giả đầu, như một quả dưa nát một loại, trong nháy mắt tan vỡ vô số mảnh nhỏ. Đỏ, bạch, bước lên một mảnh huyết vụ. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, tay của lão giả vươn một nửa, tựa hồ là phản xạ có điều kiện vậy muốn cản lại kinh thiên này một kích. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn không có thể ngăn trở, ôm hận mà chết. bùm. Mất đi đầu lâu thi thể tà tà rớt xuống, đập vào tuyết lang trong phe cánh của quân. Toàn bộ chiến trường đột nhiên đều yên lặng xuống đây, mọi người mắt thấy vậy không đầu thi thể mới ngã xuống đất, vô luận là bạo hùng quân hay là tuyết lang quân chiến sĩ, đều từ trong khung xuất hiện một luồng hàn khí đến, tựa hồ một kích kia liền đánh vào trên đầu của mình mở dạng. Ha 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 ha, người xuất thủ đống nhiên cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra không nói ra được hào khí, ở giữa yên tĩnh đích thiên địa khuyết tán sáu. Trong vạn quân, nhất danh tu bạc trắng lao giả đứng ở nơi đó, thanh âm chấn thiên mà cười cười, giờ khắc này, cả trong thiên địa, âm thanh của cũng chỉ có một người hắn. Chẳng biết cười bao lâu, hắn tựa hồ cười đủ rồi, ánh mắt bỗng dưng ngưng tụ, thần quang nổ bắn ra nhìn về phía chiến trường cuối ven rừng rậm. Hắn lớn tiếng quát tuyết lang tộc lang tệ từ chúng, mau mau phát ra nhận lấy cái chết. Ta biết các ngươi đã tới, các ngươi đám này đáng chết hèn nhát, chỉ biết là đằng sau dấu ở, lại làm cho những người bình thường này phát ra chịu chết, đều là hèn nhát. Hèn nhát. Hèn nhát. Hèn nhát sáu. Thanh âm quanh quẩn. Một lúc lâu sau khi mới chìm xuống. Sau đó, ở đây xâm lâm bên bờ, đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ôi. Thanh âm không lớn, liền rõ ràng truyền khắp toàn trường, mỗi người đều nghe được rành mạch. Tuyết lang tộc trận doanh đột nhiên giống như thủy triều từ cạnh hai tách ra, cưỡi tuyết lang chiến sĩ thoái nhượng đến cạnh hai, nhường ra một cái rộng rãi con đường đến. Từ đạo kia cuối đường, vài tên cưỡi cao lớn tuyết lang chiến sĩ chậm rãi đi về phía trước đến. Đầu lĩnh người nọ là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên trẻ tuổi, mặt mũi cứng ngắc, mang theo một tia mị lực kỳ dị, ngồi xuống là một đầu tuyết trắng thần tuấn cự lang, thân sói lên xuống tìm không được một cây hỗn tạp sắc cọp lông. Trên lưng người tuổi trẻ, lưng một chương lớn đến ngoại hạng cự cung, hắn ngồi ở trên lưng tuyết lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhân. Rốt cục, đến này, kỵ cưỡi, cự lang đi tới trước trợ. Người trẻ tuổi kia hơi cúi đầu, quay về lão nhân lệ đạo tuyết lang tộc quý thần, gặp qua Diệp lão. Phong độ nhẹ nhàng bộ dạng, làm người ta không khỏi giác đắc hắn cũng không phải tuyết tộc hán tử, mà chắc là Đông Phương Thánh tộc học giả. Bạo hùng trong quân vang lên hàng loạt bạo động, tất cả mọi người chưa từng ngờ tới, tuyết lang quân đi ra ngoài lại là cùng một người tuổi còn trẻ làm, hơn nữa người trẻ tuổi này, tựa hồ vẫn biết còn nhớ người của cạnh mình Diệp lão. Chương 78, 78 chương giác tỉnh giác tỉnh. Xa xa khúc đan thần tình chấn động, người trẻ tuổi này, đây là ban đầu ở Tuyết Lang thành thần sát thủ, này đánh chính mình rơi hồ huyền vũ cao thủ. Mặc dù lúc đầu cũng không có thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng là căn cứ tu chân giả độc hữu nhạy cảm, khúc đan có thể kết luận, hắn đích xác chính là người. Xem lấy trên lưng người này trôi này khoa trương cự cùng, khúc đan giác đắc lúc đầu, bị được, bắn chúng cũng không tính rất toán. Đương nhiên, binh lính ba ngày phải lau mắt mà nhìn, mấy tháng sau khi gặp nhau lần nữa, khúc đan tin tưởng trong tay đối phương cung tiễn đối với mình ý hiếp đem không còn nữa lớn như vậy. Hừ, quý gia người. Tuyết lang tộc dơ thành mà đến, chẳng lẽ liền phái ngươi này bao đầu tiểu tử mang binh. Lao nhân lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi tao nhã lễ độ đáp đối phó bạo hùng tộc, bao đầu tiểu tử túc hĩ. Hừ. Lao nhân hừ lạnh một tiếng chỉ sợ là có đến mà không có về đi. Tiểu tử, thế cuộc trước mắt ngươi hẳn là rõ ràng, tuyết lang tộc muốn đánh hạ bạo hùng thành, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, hết thảy đều là phi công. Lao nhân ra khuyên ngươi sớm cho kịp lui binh, chớ để lỡ tánh mạng của mình. Quý thần tắc nhếch cười, từ trên lưng gỡ xuống xem ra cự cung, chế trụ dây cung, nhẹ nhàng bắn ra, một trận tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, nói không nhọc Diệp Lao phí tâm. 19 năm trước, tiểu tử A3 có thể bằng vào tờ này cự cung bắn rơi bạo hùng tộc đệ nhất dũng sĩ, 19 năm sau, quý một dạng cũng có thể làm được. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt như có như không liếc về phía bạo hùng vương sở ở phương hướng, ngồi ở phía trên hình thiên đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, phảng phất ánh mắt kia có thể trực tiếp đâm thấu đáy lòng của hắn một loại. Diệp Lao lúc này mới chú ý tới hắn xem ra cự cung. Biến sắc quý gia khai thần cung thực ra giao cho trên tay ngươi. Chẳng lẽ ngươi? Quý thần cười vang nói không sai, tiểu tử bất tài, quý gia thần sạng, của chi, kỹ đã rất tỉnh, mặc dù đang trong tay Diệp lão không đi được mấy chiêu, nhưng tự bảo vệ mình hơn vẫn có. Hơn nữa, quý thần cố ý dừng một chút, nói chắc hẳn bạo hùng bộ lạc giác tỉnh người cũng không nhiều lắm đi, có thể ngăn cản trong tay tiểu tử, của chi, tên, trừ ra Diệp lão, có thể có mấy mà sáu. Sắc mặt Diệp lão trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn gầm lên một tiếng, đạo tiểu tử, nếu ngươi dám ra tay với những người khác, mặc dù là đuổi tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn giết ngươi. Ha ha ha, quý thần đột nhiên cười ha hả, Diệp lão tuổi đã cao, chẳng biết hai quân giao chiến là lúc, không từ thủ đoạn sao? Nếu là có thể đánh hạ bạo hùng thành, đó là giết nhiều người hơn nữa thì như thế nào? Tuyết lang tộc cùng bạo hùng tộc vốn là mối thù, đến nỗi Diệp lão nói muốn giết ta, ha ha, nếu là Diệp lão có phần này bổn sự, tiểu tử đương nhiên tự nhận xui xẻo sáu. Hừ, miệng lưỡi lợi hại, lão phu không cùng ngươi cái cọ. Diệp lão lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đẹp mắt nhất thanh tình thế, lão đầu tử nói được thì làm được. Vừa lúc tiểu tử cũng cho rằng miệng lưỡi lợi hại không coi là anh hùng hảo hán, chúng ta hay là đang trên chiến trường thấy rõ ràng đi. Nói xong, vung tay lên, đến, kỵ cưỡi, tuyết lang chậm rãi hướng về sau lui ra. Trung quanh tuyết lang tộc kỵ binh tướng cái lối đi kia chậm rãi vây quanh, mấy người thân ảnh bao phủ ở trong một mảnh bạch sắc. Từ xuất hiện đến rút đi, từ đầu đến cuối, mấy người này cũng không có so cảnh giác, trong tay nắm chặt lấy vũ khí, tùy thời có thể bằng bén nhọn tư thái tiến hành phản kích. Bạo hùng tộc những cao thủ mắt thấy mấy người rút đi, nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội xuất thủ. Hừ. Diệp Lao cả giận hừ một tiếng, Đông Dương phất tay nói giết, đem những này tuyết lang tộc thằng nhãi con tất cả đều giết sạch. Vốn bởi vì hai quân cao thủ đối thoại mà tĩnh lại bạo hùng quân, đột nhiên tuôn ra chấn thiên hô quát, trường thương trong tay đại đao giơ lên, gần đây hướng về Tuyết Lang trên đầu kỵ binh chém tới. Vô sỉ, đây là khỏa thân vô sỉ. Nói đánh là đánh, hoàn toàn không để cho đối phương một chút thời gian chuẩn bị. Chỉ một thoáng, an tĩnh trên chiến trường lần nữa nổ lên chấn thiên kêu gào, từng tiếng trong kêu thảm thiết, một đám Tuyết Lang tộc chiến sĩ ngửa mặt té xuống sáu. Giống. Nhìn thấy chung quanh động, Hùng Vương cũng là tuôn ra một tiếng giống to, lần nữa đánh về phía địch nhân. Những người này, mấy cái này cưỡi bạch lang, trên người mặc bạch sắc người của bị giáp, đều là cửu nhân của nó a. Dầm dầm sáu. Thời khắc này bạo Hùng Vương đây là một đầu man hoang cự thú, tại chiến trong trận đấu đá lung tung, căn bản không ai có thể cản được xuống đây. Diệp lão, các ngươi Hùng Vương nếu là sẽ không thu hồi, hưu quái tiểu tử không khách khí. Trong loạn quân, quý âm thanh của thần nhàn rỗi vang lên. Mao đầu tiểu tử, cũng dám uy hiếp lão phu. Diệp lão đáp lại nói có bản lãnh phóng ngựa lại đây, để cho lão đầu tử xem quý gia thần xạ thuật, ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ vài nặng. Trong miệng nói, dưới chân cũng là không chậm, thân hình cùng loại quỷ mỹ độ ở trong đám người thoi đưa, dựa vào Hùng Vương chỗ ở phương hướng đi. Một sau khi giác tỉnh thần sạng, sức uy hiếp không cần nói cũng biết, trên miệng Diệp Lao không nhận thua, đáy lòng cũng rất là kiên kỵ, đối thủ như vậy, tại phía xa ngoài vài dặm liền có thể cho đối thủ một kích chí mạng, nếu là đúng giao bạo Hùng Vương, có lẽ còn có thể dựa vào Hùng Vương vậy dày ra thịt chống cự một trận, nhưng đối phương nếu là lựa chọn phía trên Hùng Vương hình thiên 6. Diệp Lao dùng mình, hắn không dám tưởng tượng vậy hậu quả nghiêm trọng. Hình thiên trở thành mới đệ nhất dũng sĩ, nói với bộ lạc đến, không chỉ là một cái tinh thần biểu tượng, mà càng quan trọng hơn là, này thằng nhãi con có thiên phú cực mạnh, có lẽ 10 năm 20 sau khi hắn đây là cái kia giác tỉnh cường giả 6. Bộ lạc tổn thất không nổi. Nếu là Hình Thiên biết giờ phút này Diệp lão ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ hạnh phúc ngất đi. Mấy cái lên xuống, mắt thấy sẽ phải đạt tới trước mặt Hùng Vương. Quý âm thanh của thần lần nữa truyền đến, nếu Diệp lão nói như thế, tiểu tử kia cũng liền không cần khách khí, nhìn tên. Tiếng rít, âm bạo. Ngoài vài dặm, một chi tên lớn phảng phất lôi điện cắt thương khung, đột nhiên bắn về phía trên Hùng Vương Hình Thiên. Mục tiêu quả nhiên là người. Bạo hùng sức phòng ngự của Vương Cường, ở Tuyết Lang thành là lúc, đối phương đã kiến thức qua. Ban đầu ở như vậy tới gần dưới tình huống vẫn không thể đối với Hùng Vương tạo thành bao nhiêu thương tổn, hiện tại cách xa nhau khá xa, đương nhiên thì càng không có khả năng. Sở dĩ, đối phương lựa chọn, giống nhau 19 năm trước, thần xạ bắn người. Lang tể tử ngươi dám. Diệp Lao khí cấp bại phôi hô một tiếng, trong tay đồng thời xuất thủ, một thanh chẳng biết lúc nào nhặt lấy trường thương trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, bị được, ném ra ngoài. Đồng dạng chói thai âm bạo có tiếng theo sắt vang lên. Như là lưỡng đạo thiểm điện, sắp tới cực điểm, nhưng là mọi người lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Bọn chúng ở trước hướng về giống nhau mục tiêu vào đều là Hùng Vương trên lưng Hình Thiên, chỉ bất quá, một là giết, một là cứu. Vù vù trường thương hư ảnh ở trước đang lúc không tha thứ chi tế chắn Hình Thiên thân, hai hai giao kích, cũng không có tuân ra chấn thiên tiếng vang, nhưng là một cổ vô hình khí kình liền đột nhiên nổ lên đến. Như là trong nước rung động, đột nhiên bốn mặt khuyết tán, rời đi gần đây Hình Thiên đột nhiên cảm thấy ngàn cân cự lực đột nhiên nện đúa ở ngực, bị được, to lớn lực đạo dung chuyển đột nhiên hướng về sau bay, qua loa hai tay trong vùng vậy đột nhiên bắt được Hùng Vương phía trên da lông, xoẹt. Một mảnh bị mau, bị được, rơi xuống. Hình Thiên thế đi không ngừng, xanh xanh từ trên Hùng Vương rộng vài trượng rộng rãi đích lưng chấn đi xuống. Giữa không trung, Hình Thiên rắc đắc ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí, đỏ thắm máu tươi giống như bình xịt, mãnh liệt phun tới. Mà vậy giao kích trường thương cùng tên lớn, ngay từ lúc giao kích trong nháy mắt tiểu đồng thời hóa thành bụi bay, không để lại một chút dấu vết. Đây là giác tỉnh. Cao hơn sức mạnh của cựu giai tay, chẳng biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần giác tỉnh cảnh. Chương 79, 79 chương cường giả giao chiến. Giống. Một tiếng thống khổ rít gào từ trong Hùng Vương miệng ra. Vậy tên lớn cùng trường thương ở trên nó không tướng đụng, Hùng Vương bị liên lụy nhiều hơn Hình Thiên lớn hơn được, kịch liệt rung động, trên nhất thời con bị mau nhấc lên dày một tầng. Uy lực khủng bố. Khúc Đan ở trong loạn quân xa xa nhìn thấy trên lưng Hùng Vương phún ra một mảng mưa máu, thiếu chút nữa một té ngã mới ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều? Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Tuyết Lang thành, Hùng Vương truy kích Quý Thần thời điểm, Quý Thần liên tục đối với Hùng Vương hai mũi tên, mỗi một tên cũng sát thực uy thế vô cùng, xuyên thủng Hùng Vương thật dày bị mau phòng ngự, nhưng là so với trước mắt uy thế đứng lên, cũng là một cái dưới đất, một cái trên trời. Một mảnh kia huyết vũ là như thế nhìn thấy mà giật mình, trong lòng người xem một trận hàn, tên lớn cùng trường thương va chạm, chỉ là dư âm, khiến cho Hùng Vương bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Quý gia thẳng ngãi con, xem ra ngươi là không đem lão phu nói để ở trong lòng, đã như thế này, cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Diệp Lao tức giận, thần sắc trên mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, trong hai tròng mắt lóe ra sâm nhiên sắc cơ. Ha 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 ha, quý âm thanh của thần viễn viễn truyền đến vẫn là câu nói kia, chỉ cần Diệp Lao có thể lấy tiểu tử tính mạng, tiểu tử tự nhận xui xẻo. Diệp Lao không nói nữa, dưới chân một đứa, thân hình nhất thời như kiểu quỷ mị hư vô bay ra ngoài, chỗ đi đúng là quý thần thanh âm chuyển tới phương hướng. Phương xa, một thân ảnh nhất thời như ưng bốc lên, xuất hiện ở Tuyết Lang kỵ binh bầu trời, chỉ thấy hắn ở trên quá ngắn trong nháy mắt cong cự cung lấy ở trên tay, trong nháy mắt kế tiếp một chi tên lớn đã đáp đi tới, loan cung lắp tên, tay trái bỗng dưng thả lỏng, đây là một tiếng sắc nhọn âm bạo có tiếng đột nhiên vang lên. Từ lấy cung bắt đầu, đến chi tiêu nhanh như tên bắn ra, trung gian sử dụng bất quá là chớp một cái ánh mắt công phu. Độ cực nhanh, đã đến một hoảng sợ tình cảnh. Tên lớn mang theo lợi rít gào, thẳng hướng phía dưới vọt tới. Khí thế mãnh liệt, dung chuyển không khí đều mơ hồ rung động. Ô ở tên lớn chỉ phương hướng, đột nhiên cũng là một thanh âm bạo truyền đến, một hư ảnh hoa phá trường không, nên kích lên tên lớn. Lúc trước tràng cảnh tái hiện, hai hai chạm vào nhau, một vòng vô hình khí kình đột nhiên muốn nổ tung lên, chung quanh trong phạm vi của hơn 10 trượng, giống như cắt mạch một dạng, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Giác tỉnh cường giả giao thủ, mặc dù là dư âm, cũng không phải mấy cái này thông thường chiến sĩ có khả năng thừa nhận. Tốt. Diệp lão đại âm thanh quát quý gia thần sạng, của chi, kỹ, quả nhiên không giống bình thường. Đa tạ Diệp lão khích lệ. Đang ở không trung, quý thần cũng không quên trả lời, nhưng là động tác nhưng không có dừng lại, hắn như là một ngọn gió, trong chốc lát bay ra khỏi xa vài chục trượng, xa xa một chút địa, lần nữa tung bay đứng lên, đi tới chỗ xa hơn. Làm thả người đến chỗ cao nhất là lúc, hắn trên lưng liền từ rút ra một chi tên lớn, quay về Diệp lão vị trí hiện thời ầm ầm một mũi tên bắn ra. Diệp lão trên mặt đất bay như tên lấy, thỉnh thoảng từ trên bên cạnh Tuyết Lang kỵ binh tay cướp lấy một thanh vũ khí, đánh đối phương tên lớn từ giữa không trung rơi, hai người một đuổi một chạy, chỉ ba bốn cái lên xuống, cũng đã đi ngang qua nửa chiến trận. Phía sau khi bọn hắn là liên tiếp bị liên lụy ngã xuống đất không dậy nổi Tuyết Lang tộc chiến sĩ, chừng hơn mấy trăm người. Xíu. U. Vừa là một mũi tên bắn ra, quý thần không chút nào dừng lại, liên tục mấy cái lên xuống, bỏ chạy đến cạnh khu rừng rậm rậm duyên. Diệp lão, ngươi có thể có can đảm tiến đến theo tiểu tử trêu chọc một phen sao? Quý thần quay về đuổi sát không buông Diệp lão nói, thân hình đột nhiên vừa chạy, liền chui vào trong sâm lâm, của chi? Sợ ngươi sao? Diệp lão lãnh nhiên nói, hôm nay không giết ngươi, thế không bỏ qua. Cũng là thả người nhảy, không chút nào dừng lại đi vào theo. Tại phía xa bạo hùng quân bên này Khúc Đan bỗng nhiên núp đích, tay kết pháp quyết, thân hình quỷ dị biến mất ở trong không khí. Giác tỉnh cảnh. Đây là hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai ở trên lực lượng cựu giai cao thủ, của chi, còn có giác tỉnh cảnh giới cường giả. Diệp lão, là bộ lạc một vị trưởng lão, Khúc Đan sớm biết, nhưng là hắn không biết là vị lão nhân này dĩ nhiên là một vị giác tỉnh cảnh giới cao thủ. Cái kia bắt bất kỳ vũ khí nào tiện tay ở trong tay đột nhiên nhảy ra, là có thể hóa thành hư ảnh kỳ diệu thủ đoạn, thấy Khúc Đan nhất trận tâm kinh. Mà tên kia tên là Quý Thần Tuyết Lang tộc cao thủ, dĩ nhiên cũng là nhất danh thức tỉnh cao thủ. Từ hắn cùng với Diệp lão đối chiến đến xem, hắn cung tiễn xa xa không chỉ ban đầu ở Tuyết Lang thành lúc uy lực. Trong lúc này có cái gì ảo diệu? Giác tỉnh cảnh, đến tuột cùng là cảnh giới nào? Khúc Đan có một loại mãnh liệt, muốn tra rõ sở huyền bí trong đó. Hai cái này giác tỉnh cảnh giới cao thủ giao phong, đúng là hắn muốn tìm kiếm mục tiêu. Vì vậy, ẩn thân thuật đột nhiên thi triển ra, ở trong vạn quân, cứ như vậy đột ngột chui lái đi. Người chung quanh đều không có hiện, bên cạnh khi bọn hắn đột nhiên thiếu một người. Kim thân cựu chuyển, Khúc Đan linh lực, của chi, hùng hậu, sớm không thể so sánh với nhau. Hắn bây giờ cho dù là duy trì ẩn thân trạng thái một ngày một đêm, cũng sẽ không giác đắc linh lực khô kiệt. Tu thân đại thành, trước so sánh với bắt trọng thiên cảnh giới mà nói, không có ở đây một cấp bậc. Từ cạnh đang ở chém giết chiến sĩ thân sẽ qua, Khúc Đan vì mình ra chỉ lên ngự phong thuật, độ tăng lên tới cực hạn, so với Diệp lão cũng không nhường nhịn nhiều. Hắn tại chiến trong trận tả xung hữu đột, trong phiến khắc liền chui ra chiến trường, đi tới sâm lâm bên mở. Đi tới Diệp lão cùng Quý Thần hai người biến mất địa phương, Khúc Đan thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, một mảnh hỗn độn dấu vết ở trước mắt triển khai, từ dưới chân nhất trực đi đến bên trong kéo dài, biết chỗ sâu trong sâm lâm. Đây là hai người không ngừng giao thủ dấu vết lưu lại. Khúc Đan mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, không chút do dự chui vào, theo này nhảy mùa dấu vết, một đường truy tung đi xuống. Giác tỉnh cao thủ giao thủ, đối trước mắt hắn đến nói, là như thế không thể ngăn cản hấp dẫn. Phía sau, hai quân giao chiến vẫn như cũ, tiếng kêu không ngừng sáu. 12. Cường giả lực phá hoại là không thể nghi ngờ, một đường đi vào trong, khắp nơi đều là, bị được, to lớn khí kình dùng chuyển thất linh bát lạc thụ một chặt cây, rất nhiều nhu yếu mấy người hợp vây đại thụ cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, thân cây, bị được, mãnh liệt lực đạo dùng chuyển phá thành mảnh nhỏ, lảo đảo muốn ngã, tựa hồ tùy thời cũng sẽ ngã xuống tựa như. Khúc Đan thấy âm thầm kinh ngạc, loại này lực phá hoại đã ra khỏi loài người phạm vi. Hắn không nén nổi một lần nữa cân nhắc nâng mình cùng bọn họ trên lại đến, một lát sau thu được kết luận, nếu là mình có thể có một kiện pháp bảo, có lẽ có thể bằng vào người tu chân ưu thế, miễn cưỡng cùng đối phương đánh ngang, nhưng ở tay không dưới trạng thái, phần thắng đích khả năng tương đương nhỏ. Còn nếu là cùng lực lượng cùng đối phương đối hoành, càng là sẽ chết không chỗ trốn thân. Giờ khắc này, Khúc Đan vô cùng hoài niệm kiếp trước phi kiếm pháp bảo, mặc dù đều không phải là hàng cao cấp gì, nhưng là thắng ở thực dụng a. Đến nơi này cái thế giới sau khi, Khúc Đan cũng không biết luyện đan, cũng không có chuyên môn luyện chế pháp bảo thuật, chỉ có thể bất đắc dĩ đợi cho cựu chuyển đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng sử dụng ra ly hỏa vì mình luyện chế pháp bảo. Giờ khắc này hắn đã đợi 12 năm, pháp bảo, vũ khí đều là cấp bách cần. Ở thấy được còn có lợi hại hơn cựu giai cao thủ càng thêm giác tỉnh cường giả, Khúc Đan cảm giác gáp bách lần nữa kéo tới. Trận chiến đấu này sau khi thế tất yếu đi tìm thích hợp tài liệu vì mình chế tạo một kiện pháp bảo. Sâu trong rừng rậm không ngừng có khí thế mãnh liệt tuôn ra đến, hai người giao thủ đã đánh tới hơn 10 dặm có hơn, nhưng là bọn họ bạo phát khí thế lại giống như trong bóng tối hải đăng như vậy rõ ràng. Khúc Đan men theo dấu vết, một đường thẳng đuổi mà đi sáu. Chương 80, 80 chương một đường đuổi tập kích. Tự xê. Trong rừng rậm của yên tĩnh, có quái dị đại điểu từ trên vô ích bay qua, ra khó nghe tiếng kêu. Con này chim quạt thịt xí bảng, lười biếng bay qua sơn cương, bay qua hà lưu, chẳng biết bay bao lâu, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, nó đi xuống dưới sâm lâm nhìn một chút, tìm một gốc cây cao lớn nhất mà tươi tốt đại thụ ngừng đi xuống. Hai mang theo răng cưa móng vuốt vừa mới vịn chắc những cây, đột nhiên rát chi một tiếng, cả cây bắt đầu lay động, trái lay động, phải lay động, đang trách chim còn không có biết rõ tình hình thời điểm, đột nhiên hướng một bên té xuống. Oeng. Đại thụ ngã vào bên cạnh trên đại thụ, lực lượng khổng lồ đập đến cây kia cũng không chịu nổi, cùng theo một lúc đi tới một bên cũng, liên tục ném sai lệch vài cây, lúc này mới chiến nguy nguy dừng lại. Quái điểu thình thịch cánh bay, mở ra tràn đầy tỉ mỉ hàm răng miệng cạp cạp quái khiếu hai tiếng, đi về phía xa xa bay, lần này trung đồ nghỉ ngơi, dọa cho nó nhảy dựng. Từ trên sâm lâm vô ích rời xuống hơn trăm trượng, sâm lâm đích đáy bộ, hai bóng người chính như thiểm điện bay về phía trước cướp mà đi. Người trước mặt ảnh đang không ngừng tung nhảy, bay về phía trước chạy một đoạn sau khi, xoay người lại giơ lên cự cung đây là bén nhọn một mũi tên về phía sau vọt tới, sau đó xoay người lại tiếp tục chạy như điên. Quý gia thần sạ, viễn trình lúc đối địch uy lực vô cùng, nhưng là đánh cận chiến là lúc, cũng là tuyệt đối đánh không lại ngang hàng cường giả. Này đây bọn họ đang đối mặt địch nhân lúc sau, đánh đều là vận động chiến, bắn một mũi tên đổi chỗ khác. Loại này phương thức chiến đấu, chỉ cần địch nhân một sơ sẩy, chỉ biết tại đây vô lại bên dưới chiến thuật, ôm hận mà chết. Một luồng mãnh liệt khí kình từ phía sau mấy trăm trượng chỗ đột nhiên tập kích đi qua, không cần quay đầu lại, quý thần cũng biết, công kích của mình lại bị Diệp Lao đỡ được. Diệp Lao ném xa thuật, tựa hồ đúng vậy tiễn thuật khắc tinh, chính mình mỗi một nhanh như tên bắn ra, liền tất nhiên sẽ đón nhận đối phương ném xa đi ra ngoài vận. Lúc trước ở trên chiến trường là lớn đao cùng trường thương, vào sau xâm lâm, của chi, thạch đầu, nhánh cây cùng với các loại đồ của hình thù kỳ quái, chỉ cần là có thể nhìn thấy, đều được Diệp Lao vũ khí trong tay. Trên lưng sờ sờ trong túi đựng tên còn sống 5-6, chi nhánh cẩm, tên lớn, quý trong mắt thần lộ ra một tia thương tâm. Mũi tên mau chóng dùng hết, đối phương nhưng vẫn là theo đuổi không bỏ, cứ tiếp như thế, sao là tốt. Hơn nữa, đầu của hắn cũng bắt đầu hơi đau, đây là tinh thần lực khô kiệt điểm báo trước. Giác tình cảnh, chính là ở sau lực lượng đạt tới cựu giai đỉnh phong, của chi, thân thể đột phá loài người cực hạn, mà có các loại năng lực đặc thù. Những năng lực này đa số là nhu yếu tinh thần lực làm phụ trợ, sử dụng quá độ, sẽ xuất hiện đại não đau đớn bệnh trạng. Làm tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao sau khi, mấy cái này năng lực đặc thù chỉ biết mất đi ứng hữu công hiệu, đến lúc đó, cho dù là thức tỉnh cường giả, cũng chỉ có thể vận dụng thuần túy lực lượng cùng người đối địch, hơn nữa bởi vì tinh thần lực khô kiệt đối với thân thể con người ảnh hưởng, thời điểm này sức chiến đấu thường thường không bằng thông thường cựu giai cao thủ. Quý thân hiện tại, tựa hồ liền sắp hãm nhập như vậy trong khốn cảnh. Nhưng là, hắn vẫn phải tiếp tục chống, Tuyết Lang tộc danh tiếng hay là thứ yếu, mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Quý thân biết, chính mình lúc trước phách lối cách làm, đã khiến cho Bạo Hùng tộc tên này lão nhân sắc cơ, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn sáu. Đột nhiên, một trận rợn tóc gáy trực thấu đáy lòng. Quý thần cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt loan cung lắp tên, vung tay đây là một mũi tên bắn tới phía sau đi ra ngoài. Ô! Quỷ dị tiếng huýt gió vang lên, khí lãng phiên trào. Hai người lại một lần nữa giao phong. Làm vậy cảm giác rợn cả tóc gáy mọc lên thời điểm, là hắn biết Diệp Lao ở sau lưng đối với mình xuất thủ. Quả nhiên, không chút do dự một đánh trả, chặn lại đối phương tiến công. Nhưng là, còn có thể ngăn cản bao lâu mà? Quý thần bỗng dưng nhanh hơn độ, trong rừng rậm vẽ ra phiêu hốt đường cong, hành tung bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định đứng lên. Hắn muốn thoát khỏi Diệp Lao truy tung 6, 12, 46, 41, 6, 42, 6. Đến tới nơi này lúc sau, trên mặt Khúc Đan lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là đệ tứ thập nhị phá hư rõ ràng địa phương, nói cách khác, song phương trong rừng rậm giao thủ đã 42 lần. Coi là trên chiến trường hai người giao thủ vài lần, đã tiếp cận 50 lần. Khúc Đan lúc trước từng chú ý tới quý thần mũi tên, hình thể lớn hơn thông thường mũi tên vài lần, trên lưng hắn trong túi đựng tên, nhiều nhất có thể có 50 mũi tên thôi. Mà trước mắt giao thủ đã tiếp cận 50 lần, vậy đã nói rõ hắn đang thừa lại mũi tên không nhiều lắm. Làm một cung tiễn thủ đã không có mũi tên sau khi, sẽ xảy ra sự tình gì mà? Khúc Đan nhếch môi nở nụ cười đứng lên, tiếp tục nhanh chóng đi theo. Khi hắn phía trước mấy trăm trượng xa xa, hai người giao thủ dao động đang ở không ngừng chuyển đến. Đông Dương, phía trước độ đột nhiên nhanh, tốt hơn lúc trước nhanh vài phần. Khúc Đan nhất kinh, thúc dục khởi linh lực, cũng theo sát lấy nhanh hơn độ, toàn thân như là không có sức nặng một dạng, trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, là có thể bắn ra đi xa vài chục trượng, nếu là lúc này độ, bị được người khác chứng kiến, nhất định sẽ không tin tưởng hắn chỉ là nhất danh thất giai chiến sĩ. Dầm dầm, dầm dầm. Giao thủ vẫn còn tiếp tục, Khúc Đan biết đã đến sau cùng trước mắt, càng nhanh hơn độ, dần dần rút ngắn hai phe ở giữa khoảng cách. Hai người chiến đấu, vẫn là một đuổi một chạy viễn trình giao thủ, nhưng khi quý thần mũi tên khiến sau khi xong, song phương nhất định sẽ có gần gũi tiếp xúc, đến lúc đó, cũng có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Trên trăm dặm khoảng cách nháy mắt là qua, nơi này của đội tới, đã chẳng biết thâm nhập xâm lâm vài trăm dặm, có lẽ hơn ngàn dặm khoảng cách đều có. A phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, là quý thần. Khúc Đan nhất sợ run, tình huống gì? Bị giết sao? Thân hình liên thiểm, trong nháy mắt liền đi tới kêu thảm thiết ra địa phương. Chỉ thấy Diệp Lao thở hổn hển đứng ở giữa sân, trên tay nắm bắt nửa đoạn nhánh cây. Ánh mắt chung quanh siêu tầm lấy, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, mà ra gào thảm quý thần, cũng là không thấy thân ảnh. Ánh mắt của nhìn hắn, Khúc Đan cũng biết, quý thần không thấy, đào thoát Diệp Lao truy tung. Cao mày nhìn chung quanh, một mảnh bừa bộn, hiển nhiên là hai người vừa giao thủ một lần. Có ở đây không thu hút địa phương, Khúc Đan phát hiện một quán nho nhỏ máu tươi, xem ra là vậy quý thần bị thương lưu lại. Tiểu tử, chớ ẩn giấu, lão phu đã thấy ngươi. Diệp Lao đột nhiên lên tiếng nói, ánh mắt chung quanh phiêu hốt. Khúc Đan nhất trận đại hãn, thật sự gian trá lao đầu, thực ra xử trá. Hừ, không được đúng không? chẳng lẽ muốn lão phu tự mình bắt ngươi phát ra sao? Diệp lão hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đi về phía Khúc Đan trô đi qua. Khúc Đan dọa cho nhảy dựng, toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, tùy thời chuẩn bị rời đi, mặc dù ở vào ẩn thân trạng thái, Diệp lão nhìn không tới hắn, nhưng nếu Diệp lão trực tiếp đi tới, nhất định sẽ đụng vào hắn. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Diệp lão bước hai bước, liền vừa ngừng lại, hiển nhiên hắn cũng không có chân chính hiện quý thần tung tích. Qua hồi lâu, hay là không có động tĩnh gì, Diệp lão im lặng cuối cùng lướt nhanh một lần, thân hình đột nhiên bắn lên, đuổi theo Sâm Lâm chỗ càng sâu đi. Xem lấy hắn đi xa bóng lưng, trốn ở bất đồng phương vị hai người, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Chương 81, 81 chương hoàng tước tại hậu. Trong rừng rậm nhất thời yên lặng lại, không ai ngữ, cũng không có côn trùng kêu vang thú hống. Khúc Đan chưa cùng lấy Diệp lão đuổi theo. Hắn đã đoán được trước mắt tình thế, quý thần nơi này của là ở mất tích, hơn nữa đã bị thương, không có lý do gì thoát được vô tung vô ảnh, từ trước Diệp lão trước phản ứng cũng nhìn ra được, hắn nhất định còn ẩn thân ở một cái địa phương. Sở dĩ, Khúc Đan hiện tại làm, đây là chờ đợi này chẳng biết ẩn nặc nhà của ở nơi nào hỏa phát ra. Bị thương sao? Trước xem tình huống một chút, nếu không phải nghiêm trọng, hãy bỏ qua ngươi, nếu là không có sức hoàn thủ, hắc hắc, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Một lát sau, một bóng người đột nhiên tựa là ưu linh từ xa phương vô cùng bay tới, nhấp nhô không có nửa điểm thanh âm, trong nháy mắt liền dừng ở giữa sân, đúng là đi mà quay lại Diệp lão, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chung quanh từng cái địa phương, tựa hồ muốn xem thấu quý thần chỗ ẩn thân. Xem ra, lão nhân gia cũng còn chưa chết tâm, hắn giác đắc quý thần liền trốn ở phụ cận một cái địa phương. Vừa là một hồi lâu qua đi, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, trên mặt lão nhân rốt cục lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu, đi tới một hướng khác đổi hạ. Một lúc lâu sau khi, cách đó không xa trên một cây đại thụ đột nhiên truyền đến một tia cực kỳ nhỏ tiếng vang. Khúc Đan giật mình, ngừng thở, rón rén nhích lại gần tới. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm ra địa phương, Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, trên người mặc bạch sắc bị giáp quý thần đang núp ở cao vài chục trượng phía trên cành cây, nơi này dày đặc phồn diệp tốt, gần như đưa hắn thân hình cả đều che ở, nếu không có nghe được tiếng động, quyết sẽ không có người có thể hiện. Có lẽ là giác đắc Diệp lão đã chân chính rời đi, quý vẻ mặt thần có chút thả lỏng, tựa vào trên cành cây lớn tiếng ho khan, sắc mặt hắn thương bạch, thần tình mệt mỏi, một đám tơ máu đang theo khóe miệng tràn ra bên ngoài. Hắn hung hăng lau một cái khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói lão đông tây quả nhiên lợi hại, chỉ một lần công kích đánh thật, tựu làm ta bị trọng thương, ho khan một cái sáu. Chỉ sợ muốn tu dưỡng một hai tháng mới có thể phục hồi như cũ. Nói, hắn từ trên cây nhảy xuống, tại trái phải trên thân cây liên tục mượn lực, rơi xuống đất, phân biệt một cái phương vị, hướng về Diệp lão hướng ngược lại vội vàng đi. Chỉ là hắn lại chưa từng hiện, phía sau khi hắn cách đó không xa, có một không nhìn thấy người trong chốc lát không rời theo sát ở phía sau hắn, một đường theo đi xuống. Chạy nhanh trên trăm dặm, quý thần ngừng một chút, đổi lại phương hướng, trước tiếp tục hướng bay như tên, dọc theo đường đi, hắn đều cẩn thận là không đi đụng vào chúng quanh vật, vô luận là lá khô cành gãy, hay là vươn ngang đi ra ngoài chặt cây, đều cẩn thận, làm cho qua tránh qua, tận lực không lưu lại một chút dấu vết. Thứ cẩn thận trình độ, thấy theo sát phía sau Khúc Đan nhất trận đại hãn. Vừa đã chạy ra trên trăm dặm, quý thần giác đắc Diệp lão không có khả năng lần nữa đuổi theo tới, rốt cục dừng lại. Hắn tìm ẩn nút đằng sau nham thạch, đặt mông ngồi xuống, ho khan liên tục, từng nốn máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp lão một lần cuối cùng công kích, cơ hồ là kết kết thật thật đánh vào trên người hắn, nếu không phải thiên quân vừa hết sức, hắn dùng trong tay khai thần cung đánh công phương hướng, dẫn thiên, cách nửa phần, chỉ sợ hiện tại đã là một cụ thi thể lạnh như băng. Nghĩ đến vậy không chịu được thiết tưởng hậu quả, quý thần lòng có mê hoặc, than thở nguyên tưởng rằng đã rất đỉnh, thiên hạ to lớn cũng lớn có thể đi được, cũng không ngờ ở trong nho nhỏ bạo hùng bộ lạc, lại có cao thủ như thế xem ra là ta tự cho mình rất cao. Xem thường người trong thiên hạ A6. Bất quá, có lần này đây giao hấn, ta không bao giờ nữa sẽ phạm giống nhau sai lầm, ở nơi nào thất bại, đang ở nơi nào đứng lên, bạo hùng bộ lạc, các ngươi chờ, làm ta quý thần lần nữa đến đây thời điểm, chính là các ngươi diệt tộc là lúc. Quý thần cắn răng lạnh lùng nói. Trong mắt hắn thả ra hào quang của lãnh nhiên, chẳng biết đang nổi lên cái gì tàn khốc báo thù kế hoạch. Đáng tiếc, ngươi không còn có cơ hội này. Một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng rằng rặc truyền đến, giống như quỷ mị, sợ tới mức quý thần run một cái. Đồng thời, trên cổ có một lạnh như băng vật chống đỡ đi lên. Hết sức dùng sức, chỉ chốc lát, hắn cũng cảm giác được một luồng nóng một chút chất lỏng theo cái cổ đi xuống trôi, chảy vào trong bộ ngực của dưới bị giáp. Đó là máu của mình. Ngươi là người nào? Quý thần cố tự chấn định mà hỏi. Hắn không dám phản kháng, đối phương có thể vô thanh vô tức sau lưng đi tới, thẳng đến bả đao trên cổ chống lên, mà khiến cho hắn không hề phát hiện, chỉ có thể nói rõ một việc, cao thủ này không phải hắn đang có thể chống cự. Hơn nữa bị thương, hơn nữa mũi tên dùng hết, hắn chẳng biết còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm ra hữu lực phản kích. Một muốn lấy người của tính mệnh của ngươi. Sau lưng thanh âm hồi đáp, xin hỏi các hạ, chúng ta có thể có cửu án? Ha ha, người phía sau cười hai tiếng, rồi mới lên tiếng, có cửu án, đương nhiên là có thủ, hơn nữa còn là rất sâu thủ, người dẫn theo quân tấn công ta bạo hùng tộc, có tính không thâm, cửu lại hận. Quý thần dừng một chút, nói hai quân giao chiến, cũng không thể thuyết minh cái gì, bộ lạc ở giữa cửu hận cũng không phải không thể hóa giải, ta muốn nói chính là, giữa chúng ta cũng không có thủ riêng đi, các hạ có thể không tha ta một mạng, quý một tất có trọng tạ. Phía sau đột nhiên hừ lạnh một tiếng, người kia thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh tuyết lang nhà của tộc hỏa. Thật sự quá ngây thơ rồi, ngươi có thể trọng tạ ta cái gì, có thể có phong phú hơn đánh chết nhất danh giác tỉnh cường giả thêm lợi ích sao? Huống hồ, giết ngươi sau khi, ngươi trôi này mang theo người khai thần cung đây là đối với ta tốt nhất trọng tạ. Quý thần cả kinh sợ hãi, toàn thân cơ nhục buộc chặt, hai tay đột nhiên nổ lên, phải bắt trên cổ hướng vũ khí sắc bén. Nghe được lời nói của đối phương, hắn trong nháy mắt liền phản ứng kịp, người này đây là cùng giết chính mình làm mục tiêu, không có cò kẻ mặc cả dư âm địa, lúc này sẽ không phản kháng, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Hắn độ cực nhanh, sắp tới chỉ dùng nửa trong chớp mắt thời gian, cũng đã mò tới trôi này trên cổ gác ở binh khí. Nhưng là, cũng chỉ là dừng ở đây, hắn cũng không có thể bắt được trôi này binh khí, bởi vì vào giờ khắc này, người phía sau cũng động thủ, lạnh như băng đao phong khảm vào trong cái cổ. Quý thần chỉ cảm thấy loại này cảm giác lạnh như băng một lúc liền truyền khắp toàn thân, tràn ngập thân thể mỗi một chỗ xó góc, khắp nơi đều là lạnh siêu siêu. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, tầm mắt của hắn liền bắt đầu lan lộn, thiên địa đang động, che trời thụ mục đang động, chính mình thân thể của hai tay vươn đã ở động, phía trên kia không có đầu, mà ở đằng sau thân thể, một người mặc màu xám bị giáp thanh niên trẻ tuổi chính bình tĩnh nhìn của hắn, khuôn mặt lộ ra thiếu niên độc hữu ngây thơ, ánh mắt nhưng là liền kiên nghị được giống như bàn thạch, trong tay hắn đang nắm lấy một thanh lóe hàn quang thật nhỏ đoạn kiếm sáu. Cái thân ảnh kia, tại sao phải quen thuộc như vậy sáu? Đây là quý trong đầu thần lóe lên người cuối cùng ý niệm trong đầu, sau đó hoàn toàn mất đi trí giác. Nhất danh thức tỉnh cường giả ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc, liền cuối cùng mất mạng tại đây hoang không có dấu người mênh mông trong rừng rậm sáu. Chương 82, chương quỷ dị biến mất. Ngoài bạo hùng thành, Tuyết Lang quân công thành cuộc chiến lại một lần nữa lấy thất bại chấm dứt. Hung mãnh nhất thời điểm, bọn họ từng bằng vào binh lực ưu thế đánh tới dưới tường thành, nhưng là đối mặt bạo hùng thành cùng chiến sĩ doanh cơ giác thế giác công, cuối cùng không thể không chật vật lui xuống, lưu lại một đất thi thể. Cho đến hôm nay, bọn họ công thành đã qua 10 ngày, 5 vạn Tuyết Lang kỵ binh tổn thất hơn vạn, sĩ khí sa sút, xuất hiện rất nhiều bắn ngược tâm tình. Mà quân đội cao tầng lúc này cũng là buồn bã lo lắng. Chủ soái quý thần dẫn bạo hùng tộc cái kia lão già tiến vào đến mênh mông xâm lâm, đã qua hơn nửa ngày, còn chưa có thấy trở lại. Nếu là đi vào hai người cũng không trở lại, bọn họ cũng sẽ không lo lắng, vấn đề là tên kia bạo hùng quân lão già ở đang lúc hoàng hôn, sắc mặt âm trầm từ trong xâm lâm vọt ra, từ Tuyết Lang quân doanh địa hành sông mà qua, giết được cả doanh địa một trận gà bay chó sủa. Đằng sau ở hắn, quý thần cũng không có đi theo ra. Điều này làm cho những cao tầng này không thể không hoài nghi, quý thần có phải là hay không, bị được, đối phương giết chết. Vài tên cao tầng tụ chung một chỗ thương lượng, nếu là đến ngày mai, chủ soái vẫn chưa trở lại lời của, bọn họ liền rút quân. Tuyết Lang tộc ngàn dặm tập kích, vốn là không có làm trường kỳ tác chiến chuẩn bị, không có hậu cần tiếp viện, chống đỡ hơn 10 ngày, đã đến hết đạn hết lương thực trình độ. Đánh tiếp nữa, chỉ sợ bạo hùng thành không công nổi, ngay cả mình mấy vạn này đại quân đều được góp đi vào. 12. Bóng đêm hàng lâm, bên trong thành ngoại thành cũng dần dần an tĩnh lại. Lúc này, từ cạnh đen nhánh xâm lâm duyên, chậm rãi đi ra một bóng người. Trên người người này lưng một thanh to lớn trường cung, một bước một bữa đi tới Tuyết Lang tộc doanh địa. Tuần tra chiến sĩ trước hết phát hiện hắn, phát hiện trên lưng hắn trôi này mang theo ý nghĩa tượng trưng trường cung, dẫn đầu gào thét đứng lên chủ soái trở về, chủ soái trở về. Sau đó, rất nhiều chiến sĩ đều bừng lên, dồn tại lâm thời đại doanh cửa, dương mắt nhìn cái thân ảnh kia đến gần, cùng theo một lúc hô to chủ soái trở về, chủ soái trở về. Theo như bóng người kia bước gần, Tuyết Lang tộc tiếng kêu gào của doanh địa càng ngày càng lớn, cuối cùng truyền khắp cả doanh địa, truyền đến trong bạo hùng thành, để cho bên kia bạo hùng thành thủ quân một trận khẩn trương, còn tưởng rằng bọn họ chuẩn bị ban đêm công thành mà. Cuối cùng, bóng người kia dừng lại ở ngoài khoảng cách doanh địa hơn 10 bước khai mở, không hề đi tới. Chiếu đến doanh địa cây đuốc ánh sáng, mọi người hiện, người kia thân cao bất quá mới thước, dựa theo cổ đại thuật toán thước liền hai thước chưa đủ bộ dáng, so với bọn hắn chủ soái lùn một đoạn lớn, trôi này khoa trường cự cánh cung ở trên người hắn, có vẻ càng thêm to lớn. Trung quanh cây đuốc đột nhiên sáng một ít, mơ hồ thấy rõ người kia mặc cùng khuôn mặt. Một thân màu xám cho bị giáp, mang theo mặt của ngây thơ, nơi nào là bọn hắn chủ soái quý thần, rõ ràng là không nhận biết bạo hùng quân chiến sĩ. Trấn Thiên la lên như là đột nhiên bị người trong cổ họng bắt ở, im bặt mà dừng. Tuyết Lang tộc chiến sĩ kinh ngạc nhìn bóng người kia đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên không rõ ý niệm trong đầu. Ta tới, là muốn thông chi các ngươi một tiếng, cái thân ảnh kia chậm rãi nói, các ngươi chủ soái quý thần đã chết ở trong bản thân tay, cái thanh này khai thần cung, đó là chứng minh. Người nọ đem cự cung lấy ở trong tay, nhẹ nhàng bắn ra, tiếng rồng ngâm lên tiếng dựng lên. Soạt. Một mảnh xôn xao. Tuyết Lang tộc doanh địa tạc qua. Chủ soái chết, chủ soái chết. Tuyết Lang tộc tuổi trẻ thiên tài, vẹn vẹn ở 20 mấy tuổi thì đến được chiến sĩ cựu giai đỉnh phong, cũng nhanh chóng rất tỉnh. Kế thừa quý gia khai thần cùng chủ soái quý thần chết, phảng phất một tình thiên phích lịch ầm ầm đánh vào Tuyết Lang quân trên đầu chiến sĩ, đưa bọn họ đánh cho thiên toàn địa chuyển. Làm sao có thể, Tuyết Lang tộc nổi bật nhất tân tinh mới vừa vặn triển lộ ra hắn kia sáng chói mắt, như thế nào có thể có dạng bỏ mình? Bọn họ không tin, không tin. Bọn họ lớn tiếng phiếu hiệu, cùng nhìn nhau lấy xác nhận, nghe lầm sao, có nghe lầm hay không? Nhưng mà hiện trên mặt của đối phương cũng là giống nhau khiếp sợ và không thể tin, vì vậy bọn họ có chút tin, đây là thật, không phải ảo giác. Tuyết Lang chiến sĩ phát nổ. Phẫn nộ cùng bi ai bao phủ doanh địa, bọn họ đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài hơn 10 bước chính là cái kia thân ảnh, ngọn lửa tức giận hừng hực thiêu đốt, dường như muốn đưa hắn thiên đao vạn quả một loại. Giết hắn đi, làm chủ soái báo thủ. Giết hắn đi. Từng tiếng hò hét vang lên, so với lúc trước ồn ào càng thêm hùng hồn, càng thêm quần tình công phẫn. Không biết là người nào đột nhiên nhặt lên vũ khí, sải bước hướng về kia thân ảnh vọt tới. Những người còn lại cũng đều phản ứng kịp, theo sát liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, bọn họ đã trước mắt quên người này, là ngay cả bọn họ chủ soái thức tỉnh cường giả đều có thể giết chết. Bọn họ quên sợ hãi, quên hết thảy, trong lòng chỉ muốn giết người này, báo thù. Giết. Tiếng la chấn thiên. Hơn 10 bước khoảng cách, là như thế, của chi, gần, trong phía khác, mấy cái này chiến sĩ liền vọt tới phụ cận, trường đao soàn soạt bổ về phía này bóng người. Hô. Dẫn đầu lao ra cái kia người đã giơ lên vũ khí, đâm đầu đánh xuống. Vũ khí xẹt qua hư không, tuôn ra một trận tiếng rít. Thời gian phảng phất đột nhiên trở nên chậm, chiếu đến lửa trại, hào quang của trường đao phản xạ đến trên người kia mặt, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt của đối phương lỗ. Người nọ không nhúc nhích, tựa hồ căn buồn không có nhận thấy được trường đao kéo tới. Cơ đao trong mắt chiến sĩ lóe ra mãnh liệt kinh hỉ, sau một khắc, đây là đối phương mất mạng là lúc. Hắn không có nghĩ đến, này giết chết người của chủ soái, thật không ngờ dễ dàng đã bị hắn đắc thủ. Đại đao đã tiếp xúc đến da rẻ của hắn, cho dù là thiên thần hạ phàm, cũng cứu không được hắn. Nhưng là, hắn kinh hỉ vì vậy dừng lại, trường đao phảng phất đánh vào một cứng rắn và trên đồ của mềm mại, thật sâu vùi lấp đi xuống, sau đó cùng lớn hơn lực đạo bắn ngược lại, ken một tiếng, nện ở trên đầu của mình. Người chiến sĩ này chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, đầu nao tiếng ầm, lung lay hai cái, sau đó té xuống. Một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy trên tay đối phương cầm trôi này cự cung đưa ngang trước người, dây cung góc độ vừa lúc ngăn trở đại đao đi tới. Khai thần cung. 12. Theo sát phía sau chiến sĩ lúc này cũng đã vào tới, đệ nhị kiện vũ khí theo sát đánh xuống. Phía sau chiến sĩ rõ ràng nhìn thấy, này nhất trực bất động nhân ảnh đột nhiên động, hắn quay về bọn họ làm quỷ dị khuôn mặt tươi cười, chỉ một tay dựng đứng, ở trước ngực nhéo động tác của tên kỳ quái sáu. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt bao người, quỷ dị đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có một người thấy rõ hắn là như thế nào biến mất, phảng phất không khí vừa động, đã không thấy tăm hơi, không có phương hướng, không có dấu hiệu. Tiếng kêu im bặt mà dừng, quỷ dị tràng cảnh khiến cho mọi người giật mình. Lúc này mọi người mới nhớ lại, người này là giết chết bọn họ chủ soái địa cấp cường giả, tu vi thông thiên, xa không là bọn hắn mấy cái này thông thường chiến sĩ có khả năng so sánh. Mà bọn họ đang làm cái gì, dĩ nhiên quần tình kích phấn muốn đi chém giết hắn. Giết một người so với chính mình lợi hại chẳng biết gấp bao nhiêu lần cao thủ. Đây là chính mình chuyện đang làm sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là mồ hôi lạnh đầm địa, cảm thấy mình ở trong quỷ môn quan dính hồ đồ đi một lượt. Nhìn chung quanh, bóng đêm nồng đậm, nhìn không tới một chút người kia tung tích. Hắn thật, cứ như vậy biến mất. Chương 83 chương Tuyết Lang tộc lui binh. Đi thẳng đến dưới bạo hùng thành, Khúc Đan vẫn là không nhịn được muốn cười. Ẩn thân thuật, bất quá một đơn giản ẩn thân phương pháp, liền đem những Tuyết Lang đó chiến sĩ sợ cứng người. Xem ra, không có kiến thức là đáng sợ, hơn nữa còn là phi thường vô cùng đáng sợ. Nếu là những tên kia biết ẩn thân thuật pháp thuật này, chỉ cần cầm đao mau ở chung quanh một trận chém lung tung, Khúc Đan liền nhất định sẽ luôn cuống tay chân tốt một trận, có lẽ vận khí thiếu chút nữa, bị được vài đao liền chém hiện hình cũng nói bất định. Nhưng là, những người này cũng không có làm như vậy. Giả thiết không thành lập. Sở dĩ, Khúc Đan có thể dĩ nhiên tự đắc một đường chạy chậm rãi đi tới Bạo Hùng Thành hạ. Quay đầu lại, xem phương xa như trước đang hỏa lóe lên Tuyết Lang tộc doanh địa, trong lòng thầm nghĩ chủ soái đã chết, ngày mai bọn họ nên lui binh đi. Đánh tiếp nữa, chỉ biết bại thật thế thảm. Lắc đầu, tung người một cái, nhảy lên vài chục trượng cao thành tường, tay tại tường trên dọc theo một đắp dựng, liền nhẹ nhàng lật ra đi vào. Trên tường thành hoặc ngồi hoặc nằm, chi chít đều là chiến sĩ, nằm ngổn ngang, đã mệt mỏi tiến vào mộng đẹp. Bọn họ thật sự quá mệt khốn cùng, ban ngày một trận chém giết, buổi tối còn muốn thời khắc cảnh giác, chỉ có thể thừa dịp có luân phiên xuống thời gian nghỉ ngơi. Này đây tinh thần vừa buông lỏng, lập tức liền lên chấn thiên ngáy khò đến. Mặt khác rất nhiều đang ở phiên trực chiến sĩ, chính nhất kia không qua loa qua lại tuần tra, coi mỗi một góc đều gắt gao, loại này nghiêm thật trình độ, ngay cả đám con ruồi cũng bay bất quá. Mặc dù âm thanh của leo tường rất nhẹ, nhưng vẫn là có người phát hiện Khúc Đan, lưỡng danh binh lính một bước xa xông lên, dùng súng chỉ vào hắn người nào. Khúc Đan khoát tay áo, tỏ vẻ vô tội của mình, nói người mình, ta là Bạo Hùng Quân. Lưỡng danh chiến sĩ từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, một người trong đó đột nhiên giật mình nói ngươi chính là này Độc Sông Tuyết Lang quân trận doanh chiến sĩ, ta nhận ra ngươi. Ha ha, ngươi này thiên chân là quá mức uy phong, cho chúng ta Bạo Hùng Quân lập thật to công lao a. Khúc Đan nhất trận xấu hổ, khi nào thì chính mình dĩ nhiên trở nên như vậy nổi danh. Ngay cả tuần thành chiến sĩ đều biết. Lễ phép hàn huyên vài câu, thỏa mãn đối phương gặp danh nhân đích lòng hiếu kỳ, Khúc Đan lúc này mới lẻn hạ thành tường, tìm được Huyền Vũ chỗ ở trong xó góc. Vạn năm ô quy không phải như nhau dọi ngủ, Huyền Vũ lúc này đang hai đầu dài trực kiếp, chỗ trong vỏ rùa vẫn không nhúc nhích, cũng không biết từ trên sớm đến bây giờ hắn có phải hay không căn bản là không có tỉnh qua. Lắc đầu, Khúc Đan giã ở một bên ngồi xuống, khoanh chân vận công hấp thu linh khí tu luyện. Trong rừng rậm chạy một ngày, linh lực tiêu hao hay là rất lớn, phải nhờ buổi tối thời gian bù lại, hơn nữa vừa mới tu vi tiến đến giai, hắn tu luyện động lực mười phần. Nhắm mắt chìm vào lúc tu luyện, Khúc Đan chợt nhớ tới một cái vấn đề, khi nào thì cũng đi lấy một bộ phòng ốc của mình. Tựa hồ đi tới nơi này cái thế giới sau khi vẫn luôn là tùy ngộ nhi an, không có cố định trụ sở, hiện tại ngay cả tu luyện đều chỉ có thể nuốt ở thành tường trong xó góc. 12. Hưng đông thời điểm, Bạo Hùng tộc chiến sĩ kinh ngạc hiện, nối tiếp nhau ở cạnh xâm lâm duyên Tuyết Lang tộc quân đội, đột nhiên rút lui. Bọn họ đều đâu vào đấy thu hồi các loại vật, từng đội nhân mã lái vào mênh mông trong rừng rậm, không quá một canh giờ, đi liền được sạch sành xanh, cái gì cũng không có lưu lại. Bạo Hùng quân nhìn trận mắt hốt mồm, lập tức, đó là mãnh liệt tiếng hoan hô vang vọng khắp thành. lui binh, Tuyết Lang tộc lui binh. Ở sau thần kinh căng thẳng hơn 10 ngày, của chi, đột nhiên này kéo tới Tuyết Lang kỵ binh, tựa như bọn họ lúc đến một dạng, lại đột nhiên tối lui. Tới cũng đội vã, đi cũng đội vã sáu. Các chiến sĩ cao giọng la lên, làm cho này một khắc thắng lợi không thể tự mình. Mấy cái này ngũ đại tam thu khôi ngô hán tử, rất nhiều dĩ nhiên chảy ra kích động nước mắt. Khúc Đan đang hoan hô trong tiếng tỉnh lại. Trải qua một đêm tu luyện, tiêu hao linh lực lại lần nữa bổ sung trở về, đồng thời hắn cảm giác được rõ ràng, tu vi lại có một tia tiến cảnh. Mặc dù chỉ có hơi không thể trang một chút xíu, nhưng sự phát hiện này hãy để cho hắn vui vô cùng. Gần nhất, tu vi tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh a, theo này độ đi xuống, không bao lâu, tu vi của hắn là có thể đạt tới cựu chuyển đỉnh phong, lần nữa khôi phục tiếp trước tất cả tu vi. Tới lúc đó, phối hợp mình bây giờ sức mạnh của thất giai, cho dù là giác tỉnh cường giả, Khúc Đan giá tuyệt đối có hoàn toàn năng lực tự vệ. Bên cạnh đột nhiên có cái gì nhẹ nhàng ma sát hắn một cái, Khúc Đan quay đầu nhìn lại, Huyền Vũ không biết lúc nào đã tỉnh lại, nên độc chiếc có đặc sắc đầu đang xem lấy hắn. Cho Huyền Vũ một ánh mắt của ý bảo, Khúc Đan leo lên thành tường, chứng kiến đã rút lui được sạch sẽ Tuyết Lang quân, cũng là một trận mừng rỡ. Hắn biết mình đem qua thị uy làm ra tác dụng, Tuyết Lang quân cao tầng quân quan khẳng định đã được đến chủ soái tin tức về bỏ mình, nếu không sẽ không rút lui được như thế nhanh chóng, như vậy gọn gàng. Chứng kiến chung quanh hoan hô thành đoàn chiến sĩ, tim của hắn cũng không khỏi bị cuốn hút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Gấu hai, ngươi chạy đi nơi nào? Cả ngày hôm qua cũng không trông thấy người, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết trận mà. Xa xa, Hình Thiên cười ha ha lấy đã đi tới. Chứng kiến Khúc Đan bình yên vô sự, trong lòng hắn cũng nổi lên mãnh liệt vui sướng. Đến dưới Tuyết Lang bên quân dò xét một, trở về trễ. Khúc Đan cười nói, hắc hắc, trở về là tốt rồi. Hình Thiên vô vô Khúc Đan bả vai, đột nhiên chứng kiến trên lưng hắn xem ra khoa trường cự cung, kinh ngạc hỏi ngươi cái cung này là nơi nào lấy được, như thế nào như vậy nhìn quen mắt sáu. Khúc Đan cuồng mồ hôi, khai thần cung này chính là quý vũ khí của thần. Hình Thiên viễn viễn xem qua không dưới mấy lần, đương nhiên rắc đắc nhìn quen mắt. Ngày hôm qua sau khi trở về, Khúc Đan liền tiến vào tu luyện, khai thần cung trên lưng vác tại nhất trực không có gỡ xuống. Buổi sáng lúc tỉnh lại liền đã quên mảnh vụn gốc này, không nghĩ là đầu tiên nhìn đã bị người xuất hiện. Ờ, đây không phải là này Tuyết Lang quân cao thủ cự cung sao? Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Hình Thiên kinh hô thành tiếng, hắn đã nhận ra chuôi này lai lịch của cung. Khúc Đan gãi đầu một cái, lúng túng nói này là ta nhặt được. Hình Thiên dùng một loại ánh mắt ngu ngốc xem lấy Khúc Đan, nói nhặt. Giác tỉnh cao thủ vũ khí, là dễ nhặt như vậy sao sáu? Ta như thế nào không có thể nhặt một cái trở về? Ngày hôm qua Diệp trưởng lão truy kích tên kia cao thủ mà đi, cuối cùng đều tay không mà về, hết lần này tới lần khác chỉ ngươi nhặt được. Ách, Khúc Đan không nói gì, hắn lúc này mới hiện Hình Thiên không có một chút nào ngốc, bên trong nơi này môn môn đạo đạo, biết rất rõ. Đương nhiên là nhặt, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể từ trong người nọ tay đoạt được cái thanh này vũ khí sao? Mấy tháng trước, ta ở trên tay hắn, ngay cả sức hoàn thủ đều không có sáu. Hình Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cũng là, cùng thực lực của ngươi, là đánh không lại giác tỉnh cường giả, điểm này ta rất tin không nghi ngờ, nói như vậy, thật đúng là ngươi nhặt vài. Thành thật khai báo, ở nơi nào nhặt được? Đương nhiên là ở trong rừng rậm. Ngày hôm qua nhìn thấy Diệp lão đuổi theo người nọ mà đi, ta nhất thời cao hứng liền đi theo qua, nhất trực theo mấy trăm dặm, hiện trên mặt đất có một bãi máu, Diệp lão cùng vậy quý thần đều không thấy bóng dáng, ở sau lưng một cây đại thụ, liền phát hiện trôi này cung sáu. Lời này trong thật sự giả dối, trong giả nghỉ ngơi, dấu thật sự, Khúc Đan giả không sợ hắn đi tìm Diệp lão đối chết. Hình Thiên lúc này mới chợt hiểu gật đầu, một bộ thì ra là thế biểu lộ. Ờ, tìm được rồi cái gì? Các ngươi nói được như vậy hăng say. Diệp về đích thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Khúc Đan nhất trận bạo mồ hôi, thảm, Diệp trở về cũng không phải là Hình Thiên dễ gạt như vậy. Chương 84 chương ân nhân. Giữ lúc trước nói với Hình Thiên chỗ lời của lặp lại một lần, quả nhiên, Diệp trở về trên mặt không tin nói tiểu tử, nói dối của ngươi thật sự quá mức kém cỏi, muốn lừa đến ngươi a thúc, trở về luyện nữa 2 năm đi. Hắn trên mặt kích động thanh cái thanh kia cự cung lấy tới, cẩn thận nhìn một chút khai thần cung a khai thần cung, quả nhiên là cung xịn, không hổ là Tuyết Lang tộc nổi danh vũ khí. Rốt cục rơi xuống ta trong tay bạo hùng tộc, năm đó, làm nó quay về bạo hùng tộc người kéo cung thời điểm, có nghĩ tới hay không có một ngày sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta mà. Trong lúc nhất thời, Diệp trở về dĩ nhiên vô hạn thổn thức, không biết là nhớ tới năm đó chết tại đây thanh cự cung dưới A3, hay là nhớ tới cái gì khác. Một lát sau, hắn vừa đầy mặt say mê thanh cự cung ôm vào trong ngực, nói á, đến trong tay của chúng ta, Tuyết Lang tộc muốn lấy thêm trở về, đây là chuyện không thể nào. Chẳng biết vậy quý gia quý thần, sau khi trở về phải như thế nào giao đãi với trong tộc sáu. Nhìn hắn trên mặt vẻ mặt say mê, Khúc Đan miệng rộng mở ra, sẽ phải nói ra ho khan một cái sáu. Vậy quý thần, chỉ sợ là không có cách nào khác trở về giao đãi với trong tộc. Bất quá nói đến cạnh miệng, hay là cứng rắn nuốt xuống. Nếu Diệp trở về ngộ nhận là quý thần còn chưa chết, vậy thì đâm lao phải theo lao đi, đỡ phải đến lúc đó giải thích, vừa là một đống phiền toái. Xem lấy Diệp trở về cho đã mắt sáng lên nhìn chằm chằm khai thần cung, trong Khúc Đan tâm âm thầm may mắn, rời đi sự chú ý, vậy cũng không cần lần nữa giải thích là như thế nào có được. Sau một hồi lâu, Diệp trở về đột nhiên ngẩng đầu nói các tiểu tử, đi theo ta đi, nếu Tuyết Lang tộc đã rút quân, chiến đấu liền đã chấm dứt, ta mang bọn ngươi đi gặp một người. Nói xong, dẫn đầu đi tới dưới thành, vừa đi vừa quay đầu lại nói hắc hắc, có tờ này khai thần cung, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ phi thường hoan hỉ, chỉ cần nhất cao hưng, các ngươi có lẽ là có thể lấy được một chút không tưởng được chỗ tốt. Khúc Đan cùng Hình Thiên đều ngẩn người, chẳng biết Diệp đi về muốn dẫn bọn họ thấy người nào. Nhưng hai người đều nhịn xuống không có hỏi, chỉ là đi theo một đường đi đến trong thành đi. Ở trong Bạo Hùng thành rẽ trái rồi rẽ phải, không bao lâu hậu, liền đi tới một trong hẻm nhỏ, một tòa tầm thường trước căn phòng. Trước Diệp về trên gõ cửa một cái, nhẹ nói đạo A gia, Tôn Nhi tới thăm ngươi. Bên trong vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, sau đó, đại môn mở ra, lộ rõ ra người ở bên trong đến. Tu bạc trắng, nhưng là tinh thần quắc thước, đầy mặt hồng quang, một bộ không giận tự uy bộ dạng, đúng vậy Khúc Đan hôm qua trong tại chiến trường nhìn thấy Diệp lão. Khúc Đan biết Diệp lão là bộ lạc thất trưởng lão một trong, ngày thường lộ diện rất ít, trước sau như một theo đuổi khiêm tốn nguyên tắc, nếu không phải ngày hôm qua đột nhiên bạo, còn không biết vị này vốn không thu hút, lão giả, người hắn, đúng là một vị cao như vậy mạnh cường giả. Hơn nữa, Diệp trở về gọi hắn cái gì ấy nhỉ? A gia. Diệp trở về là lão nhân tôn tử sao sáu? Chẳng lẽ Diệp lão đây là ngày xưa bộ lạc đệ nhất dũng sĩ A3? Chắc không được ở nhìn thấy Tuyết Lang tộc quý thần khai thần cung là lúc, hắn sẽ như vậy kích động, nguyên lai đúng là có mối thù giết con. Diệp lão nhìn một chút đứng ở trước cửa Diệp trở về, còn có phía sau hắn Khúc Đan cùng Hình Thiên, khẽ cau mày, hiển nhiên là có chút mất hứng tôn tử dĩ nhiên mang theo ngoại nhân lại đây. Bất quá hắn hay là mở cửa ra, để cho mấy người đi vào. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, có thể thấy được Diệp lão thường ngày sinh hoạt cực kỳ mộc mạc, trong cả căn phòng trừ ra bắt buộc ngày thường đồ dùng, liền chỉ có một cây ma sát được sáng trường thương, dọc tại một chuyên môn trên kệ. Trường thương đã có một ít lâu lắm rồi, từ ánh sáng cán thương có thể thấy được, đây là một thanh khó được tốt súng, hơn nữa được bảo dưỡng tốt lắm, đủ để biết đây là lão nhân yêu mến vật. A gia, Tôn Nhi mang cho ngươi đến một vật. Diệp đi trở về trong vào nhà, liền đem khai thần cung đem ra. Ánh mắt lão nhân nhất thời bị được hấp dẫn, rơi vào trên khai thần cung. Hắn đột nhiên trở nên vô cùng kích động, một cái xông về phía trước đi trước, hai tay run rẩy thành cự cung nâng lên đến, ở trong tay nhẹ nhàng ma sát, trong lúc nhất thời hai mắt dĩ nhiên trở nên đỏ bừng, mơ hồ có nước mắt ở trong đó đảo quanh. Khúc Đan cùng Hình Thiên trong nhà đứng ở, biết điều không nói gì, lặng lặng chờ. Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có Diệp lão không coi ai ra gì đang cầm trôi này cự cung, không thể tự thoát ra được. Một lúc lâu, Diệp lão mới chậm rãi khôi phục lại, hắn thanh cái thanh kia cự cung siết thật chặt trong tay, phảng phất sợ nó đột nhiên không cánh mà bay như vậy. Khai thần cung a lão nhân thanh âm run rẩy nói con thỏ nhỏ chết kia, ngươi ở chỗ nào lấy được? Diệp trở về chỉ Khúc Đan, nói a gia, đây là bói gấu hai, cung là hắn nhặt về. Hắn thanh nhặt chữ cắn rất nặng, phảng phất có vẻ ám chỉ. Trong Khúc Đan tâm thầm than, quả nhiên, hắn vẫn đối với mình, lần tiên nọ, nói lòng vòng không tin a. Diệp lão kinh ngạc nhìn thoáng qua Khúc Đan, nói lão phu nhớ kỹ hôm qua đuổi giết quý gia tiểu tử là lúc, cuối cùng cũng không có thể đắc thủ, cái thanh này cũng là không có nhìn thấy tung tích, tiểu hoa nhi, ngươi lại như thế nào nhặt được nó? Khúc Đan xấu hổ dị thường, không nghĩ được nhanh như vậy liền cùng gián tiếp người trong cuộc mặt đối chất, hoàn hảo lúc trước có điều chuẩn bị, nếu không thật đúng là chẳng biết như thế nào cho phải. Nhắm mắt đem lúc trước nói lần nữa thuật lại, nhất là như thế nào lấy được cự cung cái kia đoạn, càng là cặn kẽ làm thuyết minh, đem hắn như thế nào tìm tới đó, như thế nào phát hiện vậy vũng máu tươi, như thế nào tái hiện cái thanh này cung, mà vậy Tuyết Lang tộc cao thủ vừa là làm sao không tại nguyên chỗ, đều thế tế nói ra, nói xong rất sống động, để cho người ta tìm không ra một chút tật xấu đến. Vừa mới bắt đầu giảng thuật lúc sau, Diệp lão cũng cùng Diệp trở về một dạng khuôn mặt nghi vấn, nhưng khi Khúc Đan càng nói càng nhiều thời điểm, hắn ngược lại trở nên như có điều suy nghĩ đứng lên, đối với Khúc Đan lời của dần dần tin. Nơi này chỉ có hắn và Khúc Đan biết trong rừng rậm cái kia một ít dấu vết, làm Khúc Đan giống như đích thân tới vậy giảng thuật sau khi đi ra, hắn nhất thời liền tin lần giải thích này. Hừ, quý gia này hậu nhân, tuy nhiên nho nhỏ tuổi liền thu được thức tỉnh tần sạng, của chi, kỹ, thiên phú được, nhưng cũng là người của một không thể nhờ vả, vì tánh mạng dĩ nhiên bỏ ra truyền trí bảo. Hắn thông qua lời nói của Khúc Đan chính mình cân nhắc, dĩ nhiên thu được như vậy một phen kết luận đến. Khúc Đan nhíu môi, được, càng nghĩ càng nghiêng, các ngươi tiếp tục đoán mò đi, tốt nhất kém đến nổi ngoài cách xa vạn dặm, đến lúc đó sẽ thấy cũng sẽ không hoài nghi ta. Trong đang đắc ý, Diệp lão đột nhiên trịnh trọng quay về Khúc Đan, thần tình nghiêm túc nói người trẻ tuổi, ngươi thu hồi ngày xưa giết chết vũ khí của con ta, lao đầu tử thay ta con trai của chết đi, cảm tạ ngươi làm hết thảy. Nói xong, sâu đậm hướng Khúc Đan túi mình làm một vái. Đồng thời một cái kéo qua Diệp trở về, mắng con thỏ nhỏ chết kia, còn không cảm tạ ân nhân của ngươi, đố ngươi đại thủ, hắn giúp ngươi báo một nửa. Khúc Đan nhất lúc sợ run ở nơi này, đều cái gì cùng cái gì? Khi nào thì chính mình dĩ nhiên thành Diệp về đích ân nhân 6. Chương 85, 85 chương thức tỉnh tương giải. Khúc Đan liền vội vàng tiến lên nâng lão nhân lên, nói Diệp trưởng lão, ngài chết sát ta bất quá là vận khí tốt, trong lúc vô ý nhặt được tờ này cự cung, nơi nào trên nói xong cái gì ân nhân. Hơn nữa ta có thể nhặt được nó, chủ yếu nhất công lao hay là ngài, nếu không phải ngài thanh vậy Tuyết Lang tộc thẳng nhãi con đả thương, hắn cũng không thể có thể vì bảo vệ tính mạng, liên ra chuyện bảo bối đều ném hết không muốn sáu. Diệp lão chừng hai mắt một cái, nói lao đầu tử nói ngươi là chúng ta Diệp gia ơn người, đó chính là ân nhân, bạo hùng tộc nhiều người như vậy cũng không có thể nhặt được hắn, ngươi lại có thể tìm được, thuyết minh đây là ý của thiên thần. Ừ dạ, cứ như vậy, không cho nói nữa. Lão nhân giải quyết dứt khoát, bước dứt Khúc Đan không lời nào để nói. Cuối cùng, ở trong mấy người ánh mắt lúng túng, Diệp trở về tuân theo lão nhân chỉ thị, đối với Khúc Đan sâu đậm túi đầu tỏ vẻ cảm tạ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp trở về không tình nguyện, trên sự thật ở chính giữa Khúc Đan người quen biết, Diệp Từ chối đối với cũng coi là số một số hai quang minh lỗi lạc hắn tử. Không người này, hắn là Cúc được cam tâm tình nguyện. Có Khai Thần cung vi dẫn tử, lão nhân thái độ đối với Khúc Đan rõ ràng bất đồng, này nhiệt tình, làm Khúc Đan có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, ngay cả một bên Hình Thiên cũng là dính hắn quang, liên đối nhận được lão nhân nhiệt tình chiêu đãi. Mấy người ngồi xuống, Diệp trở về nói lên Khúc Đan từ gia nhập Bạo Hùng quân dự bị doanh, đến Bạo Hùng thí luyện những năm này sự tình, trong lời nói chứa nhiều khen ngợi, nghe được Diệp lão liên tục gật đầu, xem lấy ánh mắt của Khúc Đan, tựa hồ đang nhìn chính hắn hài tử mở dạng. Khúc Đan nhất một loạt xấu hổ, liên thanh tỏ vẻ khiêm tốn, Diệp trở về đem hắn bưng lấy cao như vậy, để cho hắn đều có chút bất hảo ý tứ. Hàn huyên một hồi, Khúc Đan hỏi một từ hôm qua liền trong bụng giấu ở nghi hoặc xin hỏi Diệp lão, giáp tình cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng biết hoàn hảo, khi hắn biết trên đời này còn có mạnh hơn cựu giai cao thủ lúc, hắn cũng có chút ngồi không yên. Diệp lão ha hả cười, chỉ vào Diệp trả lời vấn đề này, để cho con thỏ nhỏ chết kia trả lời ngươi đi. Hắn gọi Diệp trở về làm con thỏ nhỏ chết kia, đủ thấy hai ông cháu cảm tình giỏi vô cùng. Ngươi vào dự bị doanh vào cái ngày đó, ta từng nói qua, làm có một ngày thực lực của ngươi đạt tới cửu giai, ta liền nói cho ngươi biết về nào đó thiên phú sự tình, kỳ thật lúc đầu nói thiên phú, đó là thức tỉnh thiên phú. Diệp trở về chậm rãi nói hôm nay mặc dù ngươi còn chưa đạt tới cửu giai, nhưng là nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta tuyết tộc chiến sĩ, thân thể lực lượng cực hạn là cửu giai tức là ngàn cân cự lực, đạt tới cửu giai điên phong sau khi, liền không thể lần nữa lên phía trên tăng lên, nhưng là, cái này cũng không đại biểu thực lực của chúng ta tối cao liền chỉ là cửu giai, có một chút có người của thiên phú đặc thù. Làm thân thể lực lượng đạt tới bình cảnh thời điểm, ngược lại chỉ biết hướng những phương diện khác đột phá, này phương hướng đột phá, đó là giác tỉnh. Thức tỉnh chủng loại có rất nhiều, có nhiều không ai có thể đếm rõ, mà mỗi người cụ thể sẽ giác tỉnh loại năng lực nào, là căn cứ thiên phú bất đồng mà định ra. Có người thiên vị lực lượng, có thể sẽ giác tỉnh xuất lực lượng phương diện năng lực, có người tinh thần lực nổi bật, thì khả năng giác tỉnh ra tinh thần lực phương diện năng lực, mà có người thân thể một cái vị trí cực kỳ cường đại, như vậy, hắn cũng rất có thể sẽ giác tỉnh xuất quan lấy này đặc thù vị trí năng lực kỳ lạ sáu. Tựa như A Gia Diệp trở về nhìn một chút Diệp lão. Nói A Gia thức tỉnh năng lực, đây là thuộc về đặc thù vị trí hắn sức mạnh của cánh tay phải, còn mạnh mẽ hơn thân thể những bộ vị khác nhiều lắm, toàn lực bạo phát lúc sau, đủ để đạt tới mấy vạn cân cự lực, viễn viễn qua cửu giai cực hạn. Bởi vậy, các ngươi hôm qua chứng kiến A Gia tiện tay nhặt lên một vật, ném xa đi ra ngoài là có thể đạt tới kinh thiên động địa uy thế, làm vậy Tuyết Lang tộc quý thần cũng là Mạc Khả Đại Hạ, chính là chỗ này loại giác tỉnh năng lực tác dụng. Còn có rất nhiều tương tự như A Gia giác tỉnh, thân thể một cái vị trí cường hóa, lực lượng gấp bội gia tăng, loại này giác tỉnh có một thống nhất xưng vị, gọi thần lực. Ý là gia nhân loại lực lượng phạm vi 6. Còn có vậy Tuyết Lang tộc quý thần, hắn thức tỉnh năng lực xưng là thần sạng, đây là bọn hắn quý gia nhất mạch di truyền giác tỉnh năng lực, chúng ta Bạo Hùng tộc cùng bọn chung kẻ thù hơn 1000 năm, cũng lớn ước biết một chút năng lực của thần sạng, bọn họ có thể cùng một loại phương pháp đặc thù khóa mục tiêu định, chỉ cần là bị tập trung mục tiêu, cho dù nhìn không tới không nghe được, cũng có thể tên vô hư công kích được 6. Nghe đến đó, Khúc Đan giật mình, khó trách ban đầu ở Tuyết Lang giới thành, rõ ràng đã sử xuất ẩn thân thuật, lại như cũ bị được một mũi tên xuyên tâm, nguyên lai đối phương đúng là có loại này quỷ dị năng lực. Diệp trở về ha hạ cười, tiếp tục nói đương nhiên, bọn họ loại năng lực này cũng không thể gia tăng lực lượng, quý gia người cho dù giác tỉnh, lực lượng cũng chỉ có kiểu giai, bởi vậy tờ này khai thần cung, là được bọn họ gia tăng lực lượng phương pháp, dùng tới cái cung này, bọn họ trên mũi tên phụ đái lực lượng có thể gấp bội phóng đại, đạt tới cùng thần lực giống nhau hiệu quả. Đây cũng là cung này trở thành nhà bọn họ chuyện chi bảo nguyên nhân, năng lực của thần xạ hơn nữa thần cung, phối hợp được thiên y vô phùng 6. Trừ ra thần lực, thần xạ, còn có rất nhiều năng lực khác, trăm ngàn kỳ quái, nhất thời cũng nói không xong, khi ngươi chúng sau này gặp được thì sẽ biết. Diệp trở về thở ra một hơi. Khúc Đan cùng Hình Thiên lần đầu tiên tiếp xúc được thức tỉnh cảnh giới, bất chi bất giác không ngờ nghe nhập thần. Một hồi lâu, Khúc Đan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn gãi đầu một cái hỏi như vậy A Thúc, trên đời này thức tỉnh cường giả bao nhiêu? Hắn cần phải biết, loại này gia nhân loại cực hạn cường giả có bao nhiêu, đạt tới cân đối lại có bao lớn, vạn nhất như là con kiến như vậy chi chít tựa như, cùng chính mình thực lực trước mắt, không thiếu được còn muốn tiếp tục nhỏ giọng đi xuống. Hắc, nguyên tưởng rằng mình đã đạt tới cao thủ cảnh giới, lại không biết mở ra tầng kia cao thủ đám xương. Phía sau đúng là Liêu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, còn có cao hơn cao thủ ở trên trời bao quát chính mình 6. Nhiều. Diệp trở về tất nhiên cười, ngươi biết chúng ta Bạo Hùng nhất tộc có bao nhiêu tộc nhân sao? Khúc Đan lắc đầu, này hắn thật không biết, người nào không có việc gì đi làm người của Nguyên Thủy xã hội miệng thống kê a. Người nơi này đều quá có thể sinh, một nhà 5 6 7 8 cái thằng nhãi con cực kỳ bình thường, có lẽ ngươi năm nay thống kê, sang năm liền lại lật ra một phen đến. 30 triệu, Bạo Hùng tộc lãnh địa tung hoành ngàn dặm, tổng cộng 30 triệu tộc nhân. Ngươi biết trong 30 triệu này người có thể đạt tới tam giai chiến sĩ tiêu chuẩn có bao nhiêu người sao? Khúc Đan vẫn lắc đầu một cái, trong lòng phòng trường, Bạo Hùng tam quân 3 vạn người, hơn nữa đã xuất ngũ, còn có không gia nhập quân đội, nói như thế nào cũng nên có hơn 100.000 đi. Tam giai 6. Cả Bạo Hùng tộc toàn bộ tính xong, nhiều nhất chỉ có 100.000 người, trong 30 triệu người, chỉ có 100.000 có thể đạt tới sức mạnh của tam giai, trong 300 người mới ra một. Diệp trở về nói năng có khí phách nói. Khúc Đan dọa cho nhảy dựng, cẩn thận tính một lần mấy cái chữ này, thật đúng là không cao. Cùng mình mới tới thế giới này lúc, cảm giác mỗi người đều là quái vật ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có đạt tới sức mạnh của tam giai mới xem như nhất danh đủ tư cách chiến sĩ, bởi vậy chúng ta bạo hùng tộc đó là dơ toàn tộc lực, cũng chỉ có thể tập hợp ra 100.000 chiến sĩ đến, mấy cái chữ này, tương đối khổng lồ nhân khẩu đến nói, tuyệt đối xem như rất ít. Diệp trở về tiếp tục nói đi xuống, đạo mà này 100.000 trong chiến sĩ, lại có bao nhiêu là có thể tu luyện tới cửu giai, đạt tới loài người cực hạn mà. Không đợi Khúc Đan trả lời, hắn đã mình nói đi xuống bất quá hơn 10 người thôi, không đủ 100 người. Bạo hùng tộc cao thủ đứng đầu nhất, đó là hơn 10 vị này cửu giai chiến sĩ, mỗi một vị đều là hiếm có cường giả, đủ để một mình đảm đương một phía. Cuối cùng, tại đây hơn 10 vị cửu giai trong cao thủ, có thể cơ duyên xảo hợp thức tình người, vậy càng là thiếu, của chi, mất đi. Diệp trở về nhìn Khúc Đan, nói ở trên bạo hùng tộc lịch sử, có ít nhất một nửa thời gian, giữa toàn tộc, liền một cái thức tỉnh cường giả đều không có, mà này vài chục năm có lẽ là lấy được thiên thần chiếu cố, trong tộc của chúng ta, hiện tại tổng cộng có 4 vị thức tỉnh cường giả. Đã coi như là ngàn năm qua bạo hùng bộ lạc nhất cường thịnh thời kỳ. Chương 86, 86 chương tứ đại cường giả. 4 vị giác tỉnh cường giả, bạo hùng bộ lạc cường thịnh nhất thời kỳ. Lời nói này rơi vào rồi trong thai Khúc Đan, nhất thời làm hắn nhưng. Nguyên lai, trên đời này cao thủ giác tỉnh, hay là vô cùng khó khăn, cùng bạo hùng người của bộ lạc miệng mà tính. Trong 30 triệu người mới có 4 vị giác tỉnh cường giả, trung bình 7-800 trong vạn người xuất hiện một, mà toàn tộc cũng không có người kia thức tỉnh một nửa thời gian, càng là mấy chục triệu mọi người không có một cái nào. Tổng hợp xuống đây, đại khái là trong mấy chục triệu người xảy ra một giác tỉnh người. Cái tỷ lệ này rất thấp rất thấp, Khúc Đan cơ bản yên tâm, điều này đại biểu của hắn gặp được giác tỉnh cường giả cơ hội sẽ rất ít yếu, cái mạng nhỏ của mình là có thể lấy được tốt hơn cam đoan. Đương nhiên, cũng không phải Khúc Đan sợ mấy cái này giác tỉnh cường giả, mà là thực lực của chính mình còn chưa đủ để tự biết mình là cần phải có. Làm một ngày nào đó, có cũng đủ thực lực sau khi, Khúc Đan tuyệt đối sẽ chủ động tìm tới cửa, cùng những cường giả kia chúng hảo hảo đánh giá một phen, xem rốt cuộc là thức tỉnh năng lực kỳ lạ cường hãn, hay là tu chân chi thuật của mình tương đại. Chúng ta bộ lạc có 4 vị giác tỉnh cường giả sao? Vậy trừ Diệp trưởng lão, còn có 3 vị đều là ai đó? Cũng là Hình Thiên ở một bên không nhịn được lòng hiếu kỳ, hỏi lên. Diệp lão ánh mắt híp thành một đường thẳng, trên nét mặt hơi tự đắc nói ngoại trừ lão phu gia, liền chỉ có chúng ta bộ lạc tộc trưởng Hùng tộc, trưởng giai, là thức tỉnh cường giả, hắn thức tỉnh thời gian sớm hơn lão phu còn. Hơn nữa thức tỉnh kỹ năng càng là so với lão phu thực dụng, hắn giác tỉnh kỹ năng là cuồng bạo. Cuồng bạo kỹ năng này, chỉ cần nghe được danh tự đại khái cũng biết chỗ ích lợi gì, bất quá Diệp lão tựa hồ cũng không cho là như vậy, hắn hăng hái bừng bừng giải thích cái gọi là cuồng bạo, đây là kích tự thân tiềm năng, lợi dụng tiêu hao thân thể lực lượng làm đại giá, thu được trong nháy mắt thực lực tăng gấp bội năng lực, ở vào cuồng bạo người của dưới trạng thái, thần trí sẽ hơi có chút không tỉnh táo, nhưng là lực lượng, phản ứng năng lực của cùng với khác cũng là gấp bội gia tăng, dưới trạng thái loại này chỉnh thể thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Mặc dù là 2-3 cái lao phu chung vào một chỗ, còn xa mới là cũng hơn xa, thứ địch. Ma hùng tộc, trưởng giai, đó là có loại kỹ năng này, bởi vậy hắn chính là chúng ta bạo hùng nhất tộc đệ nhất cao thủ. 6. Bất quá, loại năng lực này cũng có một thiếu sót, đó chính là cuồng bạo sau khi chấm dứt, bởi vì các loại cơ năng mức độ lớn tiêu hao, người chỉ biết tương ứng tiến vào một thời kỳ suy yếu, ở vào suy yếu trong kỳ, sẽ ngay cả thông thường cựu giai cao thủ đều so ra kém 6. Khúc Đan biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị, Diệp lão nói cuồng bạo. Tựa hồ nói đây là cựu chuyển kim thân bí quyết bị thêm vào kích hoạt kỹ năng một loại, kích hoạt của mình trừ ra sẽ không xuất hiện cái gì kia thần trí mơ hồ tình huống, những đặc điểm khác đều hoàn toàn phù hợp. Như vậy, kích hoạt này dĩ nhiên cũng có thể xem như một thức tỉnh kỹ năng. Khúc Đan nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu đi thần thái của mình. Loại này bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, đương nhiên sẽ không để cho bất kỳ người nào biết, giả heo ăn thịt hổ, chờ đối thủ coi thường chính mình, lần nữa đột nhiên uy làm thịt người, đó mới là thoải mái nhất a. Bất quá động tác của Khúc Đan rõ ràng có chút dư thừa, đang ngồi mấy người căn buồn không có chú ý tới hắn. Mà là tiếp tục nghe Diệp Lao nói ra. Mà còn dư lại 2 vị giác tỉnh cường giả, chắc hẳn các ngươi đều biết Diệp Lao đột nhiên thần bí cười, nói ta từng nghe nói, còn tiên sinh ở trước mấy năm thu 3 người đệ tử, các ngươi đây là trong đó 2 đi, hắc hắc, còn tiên sinh cũng là chúng ta bộ lạc 4 vị giác tỉnh cường giả một trong mà. Kinh bạo. Còn tiên sinh lại là giác tỉnh cường giả. Khúc Đan đối diện với Hình Thiên liếc mắt, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Này có vẻ bệnh lão đầu, lại là thâm tàng bất lộ cường giả, bọn họ còn tưởng rằng, còn tiên sinh trừ ra thuần thú, cũng chỉ sẽ trở thành trời dáng ngủ gật mà. Bất quá sao? Còn tiên sinh giác tỉnh kỹ năng, có một chút chút sáu. Diệp Lao ho khan một tiếng, nói một tí chút yếu, từ dạng, đối với chiến đấu tác dụng không lớn sáu. Đó là cái gì kỹ năng? Hình Thiên vội vàng hỏi. Đây là gầm thét, trừ ra khí thế có đủ, không có gì uy lực. Ách, Khúc Đan im lặng, rít gào sao? Có phải là hay không một lần kia còn tiên sinh vì chấn trụ bạo hùng vương mà thi triển ra kỹ năng mà? Chắc là đi, một ít âm thanh giống lúc ấy chính là thanh hùng vương sợ tới mức trực tiếp rút lui, thật dây hùng trưởng sửng sốt không vô xuống. Còn có vị thứ tư Diệp trở về đột nhiên tiếp lời đến. Khuôn mặt thần bí vị thứ tư cùng các ngươi cũng rất thuộc quen thuộc, hơn nữa còn là vô cùng quen thuộc, đoán đoán sẽ là ai? Phi thường quen thuộc, sẽ là ai chứ? Khúc Đan hồi tưởng mình một chút ở trong bộ lạc sở hữu người quen, mỗi người đều phân tích một lần, cuối cùng, xem lấy Diệp ánh mắt về đích trở nên quái dị. Vị thứ tư này giác tỉnh cường giả, không phải là hắn chứ? Khúc Đan mở to hai mắt, dùng tay chỉ Diệp trở về, lắp ba lắp bắp nói ngươi, không phải là ngươi chứ sáu? Diệp về đích mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lúng túng nói ho khan một cái, không phải ta sáu. Ta mới đạt tới cửu giai bao lâu, nào có dễ dàng như vậy thức tỉnh. Vị thứ tư này chính là các ngươi ở dự bị doanh trưởng quan Diệp Phóng, cũng chính là con trai của nhị thúc ta, đường đệ của ta.
Cái gì? Diệp Phóng?
Khúc Đan hôn mê một cái, này mặt lệnh trưởng quan, mỗi lần thao luyện thời điểm đều đem bọn họ khiến cho nửa chết nửa sống, dĩ nhiên cũng là vị thức tỉnh cường giả. Hơn nữa, hắn là còn trẻ như vậy, tuổi trẻ đã có một ít biến thái, Khúc Đan có thể khẳng định, mấy năm trước mới nhìn thấy Diệp Phóng là lúc, đối phương tuyệt đối sẽ không qua 20 tuổi, cho dù là hiện tại, cũng nhiều nhất 25-26 lên xuống thôi. Trẻ tuổi như vậy giác tỉnh cường giả, chỉ có thể dùng một câu nói, tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù so với vậy Tuyết Lang tộc quý thần cũng không nhường nhịn nhiều. Nhớ ra ở trong bộ lạc, lại có 4 vị thức tỉnh cường giả tọa trấn, mà nơi này của mình ở sinh sống 7 năm, sửng sốt một chút tin tức đều không có lấy được, đã cảm thấy chính mình thật sự là sống được quá thất bại. Bất quá nghĩ lại, Tuyết Lang tộc quý thần dám cùng một người kia lực tới khiêu chiến Bạo Hùng tộc toàn bộ, càng là không biết trời cao đất rộng. Xem sau cùng kết cục đi, Bạo Hùng bộ lạc chỉ điểm động một vị giác tỉnh cường giả, đem hắn đánh cho tè ra quần, cuối cùng càng là mất mạng hoang dã, liên gia chuyện bảo cùng đều mất 6. Mặc dù không phải chết ở giác tỉnh trong tay cường giả, nhưng cũng có trực tiếp nguyên nhân 6. Làm người à, hay là muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa, mới có thể sống được càng thêm lâu dài. Nghe xong tứ đại giác tỉnh cường giả, mấy người nhất thời đều có chút cảm khái. Diệp lão là ở cảm khái trong bộ lạc có tứ đại cường nhân tọa trấn, ngoại tộc như thế nào đi nữa xâm chiếm, cũng là vững như bàn thạch, mà ba người kia còn lại là ở tổn thức, giác tỉnh cảnh, ta khi nào thì mới có thể đạt tới loại cảnh giới đó mà. Chẳng biết trầm mặc bao lâu, Diệp lão đột nhiên cầm lấy vậy khai thần cung, đi vào hậu đường, sau một lúc lâu, vừa đi ra. Hắn thanh cung giao cho trong tay Khúc Đan, nói cái cung này đã từng giết chết con ta, vừa rồi ta dùng nó tế điện thu phong ở ngày của chi linh, để cho sau khi hắn chết có thể có được căn tước. Hiện tại cái cung này trả lại cùng ngươi, từ nay về sau liền từ ngươi đến sử dụng nó đi, hy vọng không cần làm nhục nữa nó khai thần tên. Diệp Hồi ra đứng lên, nói với Khúc Đan gấu hai, ngươi là ta đã gặp thiên phú tốt nhất chiến sĩ, 12 tuổi liền đạt tới thất giai trình độ, cho dù so với ta vậy đường đệ cũng hơn hẳn một bậc, hy vọng ngươi có thể mang theo trôi này cung, để cho hắn trở thành chúng ta Bạo Hùng tộc thủ hộ. Khúc Đan trịnh trọng gật gật đầu, nói yên tâm đi, Diệp trưởng lão, còn có A Thúc, ta nhất định sẽ làm cho tên của nó đầu so với trước kia thêm vang dội. Hơn nữa, ta muốn khiến nó ngược lại trở thành Tuyết Lang tộc các ngộng. Diệp lão cười ha ha, dùng sức vỗ Khúc Đan bả vai nói hảo tiểu tử, có chí khí. Chương 87 chương khai thần cung hùng tộc, trưởng dài. Con người dài chừng 8 thước, vừa vặn thấp hơn Khúc Đan hơi có chút bộ dạng. Tuyết tộc cung tiễn, chiều dài phổ biến ở 5 thước tả hữu, 8 thước này cự cung, cũng coi là lớn vô cùng. Đương nhiên, còn không phải này khai thần cung đặc điểm lớn nhất. Cung này đặc thù nhất chỗ là nó vậy không biết dùng loại tài liệu nào chế thành con người, xanh đen không biết kim trúc, tính dai 10 phần, rồi lại chắc chắn dị thường, cả con người thượng tán lấy hơi sáng bóng, vừa thấy liền biết không phải phàm phẩm. Mà dây cung còn lại là từ trên 100 cây tơ mỏng thêu dệt mà thành, phổ thông, không tầm thường chút nào, nhưng là Khúc Đan cũng không hoài nghi uy lực của nó, có thể chịu đựng giáp tỉnh cường giả lực cánh tay, ít nhất cũng có thể chịu đựng hơn vạn cân cự lực, thông thường tơ mỏng là hoàn toàn làm không được điểm này. Nhẹ nhàng bắn ra, một trận tiếng rồng ngâm nhất thời ra, giữa khinh doanh không mất sục sôi. Làm người ta vừa nghe đó là tinh thần chấn động. Cung xịn. Đây là Khúc Đan lấy được cái cung này tới nay, lần đầu tiên cẩn thận quan sát nó. Từ sau Diệp lao chỗ trở về, của chi, Khúc Đan lại lần nữa về tới dự bị doanh cái gian phòng kia phòng nhỏ, ở trong Bạo Hùng thành tựa hồ nơi này của cũng chỉ có mới phải rơi của mình thân chỗ. Đương nhiên, là mang theo Huyền Vũ đồng thời trở về, lúc này Huyền Vũ đang núp ở sau phòng dưới bóng cây, nằm ngáy ho ho bốn. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, đây là nghiên cứu tờ này cự cung. Sau khi xem, mới biết được cái đồ vật này quả nhiên không giống bình thường. So với trước kia sử dụng những bình thường đó trường thương trường đao, tốt lắm chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Thử đưa vào một chút linh lực, Khúc Đan ngạc nhiên hiện, nó đối với linh lực khế hợp trình độ xuất kỳ cao, một chốc lát đang lúc, con người liền sáng lên hào quang của minh lượng, ở dưới hoàn cảnh chung quanh ánh sớn, có vẻ như vậy chói mắt. Nắn ở dây cung, Khúc Đan kéo về phía sau khai mở. Rớt ra đến 5 phần tả hữu, liền bất động. Khúc Đan sửng sốt một chút, hắn khiến 4.000-5.000 cân lực khí, thực ra con kéo nửa khai mở. Không phục hơn nữa 2.000 cân lực, cơ bản đã đạt tới sức mạnh của thất giai. Dây cung rốt cục mở ra đến 7 phần bộ dạng. Á, vẫn là không được, ta dùng lại lực. Lần nữa tăng lực, giữ toàn thân cơ nhục sức mạnh của mỗi một phần đều dùng tới, Khúc Đan xem lấy vậy con người từng điểm uốn cong, dây cung từng điểm, bị được, rất ra, đến 8 phần tà hữu, lần nữa bất động. Hai tay cơ nhục nô lên, hơi run rẩy, trên mặt bức rứt đỏ bừng, hiển nhiên đã đạt đến Khúc Đan cực hạn, hắn hai mắt trợn tròn, đống dưng hét lớn một tiếng khai mở. Lập tức kích hoạt mở ra, cựu trọng tiên cựu chuyển nhất thời sử lực lượng chợt tăng mấy ngàn cân, khai thần cung rốt cục bị được, kéo thành mãn nguyệt. Khúc Đan thật chặt giữ ở dây cung, chỉ cung hướng đỉnh đầu, sau đó vung ra, vù vù, dây cung trong phút chốc bắn trở về, đột nhiên một trận cấp tốc rung động, lấy cực nhanh tần suất trong nháy mắt chấn động ngàn vạn lần, một luồng mắt thường có thể thấy được khí lưu từ trên người cung đột nhiên nổ bắn ra đi, trong không khí vang lên nhỏ nhẹ âm bạo có tiếng, vậy khí lưu thẳng đứng hướng lên trên mà đi, giữa thoáng qua liền xông lên nóc nhà, thật dây nóc nhà không có thể mang đến chút nào trở ngại, đột nhiên phá vỡ một miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng, khí lưu trực tiếp hướng lên trời vô ích, trong chớp mắt biến mất ở ngoài 9 tầng mây, không có lắp tên. Chỉ là căng dây cung trạng thái vô ích dây cung, dĩ nhiên dựa vào bắn ra khí tên liền xuyên thủng thật dày nóc nhà, phần này uy lực đủ để dùng khủng bố để hình dung. Lắc lắc bởi vì lần đầu tiên dương cung bị được, dung chuyển tê tê hai tay của Khúc Đan nhất mặt kinh ngạc, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, xem lấy ánh mắt của Khai Thần Cung tràn đầy vô hình quan mang, giống như là tiểu quỷ gặp được rượu, đồ quỷ gặp được xúc sắc một dạng. Hài lòng Thanh Cung qua lại nhìn, trong Khúc Đan tâm không khỏi đắc ý, trước đó vài ngày còn nghĩ muốn lấy một cái tốt vũ khí, nháy mắt liền tới tay, mặc dù không phải am hiểu nhất trường thương hoặc là phi kiếm, mà chỉ là một thanh cung, nhưng là tin tưởng cùng chính mình người tu chân ưu thế, chỉ cần thêm chút huấn luyện, chắc chắn nhất định có thể đem cái cung này uy lực phát huy ra. Nghĩ tới đây, Khúc Đan nhất mặt say mê, chẳng biết khi nào thì khóe miệng dĩ nhiên đã phủ lên một chuỗi trong suốt nước miếng. 12. Ngày thứ 5, Tuyết Lang tộc rút quân sau ngày thứ 5, Bạo Hùng Thành mới cơ bản từ dưới thắng lợi trong vui sướng bình tĩnh đến, dần dần khôi phục cuộc sống trước kia hình thức. Buổi sáng, Khúc Đan đang ngồi Huyền Vũ vừa hiện tu luyện, đột nhiên trưởng quan Diệp Phóng chạy đến tìm hắn. Đối với cái này huấn luyện chính mình gần 5 năm trưởng quan, Khúc Đan nhất thực là tràn đầy kính ý, mà ở biết rằng hắn chính là nhất danh thiên tài vậy giác tỉnh cường giả sau khi, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, càng là nhiều hơn một nặng vô hình vị đạo. Diệp Phóng trước vẫn là lấy một loại lanh tuấn, một khuôn mặt không có nửa câu nói thừa, chỉ nói đơn giản một câu đi theo ta. Sau đó xoay người rời đi. Khúc Đan nghe vậy, ngoan ngoãn đi theo. Hắn chẳng biết muốn đi nơi nào, nhưng không có hỏi, bởi vì hắn biết ở nơi này mặt lạnh trước mặt trưởng quan, là hỏi không ra vật gì vậy tới. Nếu hắn nguyện ý cho ngươi biết đến sự tình, cho dù không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động nói ra, còn nếu là hắn không muốn cho ngươi biết đến, hỏi cũng không có. Hai người đi phương hướng, là trong Bạo Hùng Thành. Nơi này, trừ ra thất vị trưởng lão ngày thường nghị sự địa phương, đó là Bạo Hùng tộc tộc trưởng Hùng tộc dáng dấp cung điện. Nói là cung điện có lẽ có ít không chính xác, một man hoang bộ lạc, cho dù là cung điện cũng hào hoa không đi nơi nào, bất quá theo hắn quy mô đến nói, đúng là xưng là cung điện. Diệp Phóng mang theo Khúc Đan nhất đường xuyên qua tam trọng cửa cung, mỗi một trọng cửa thủ vệ chiến sĩ đều là ngũ giai trở lên chiến sĩ, thấy Khúc Đan âm thầm tắt lưỡi, hùng tộc này, trưởng giải, thật đúng là đủ xa xỉ. Hai người cuối cùng đi tới một đại điện, sắt thép chế thành đại môn, trong điện hiện đầy lụa mỏng màn vải, đem đại điện trang sức rất có chút Đông Phương thánh tộc vị đạo. Ở trên đại điện nhất trong phương chính, một mập mạp trung niên nhân trên ghế của ngồi ở đang cùng bên cạnh một người vừa nói chuyện. Hai người đều là mặc Đông Phương Thánh tộc thượng đẳng vải vóc chế thành quần áo, khi giơ tay nhấc chân, một luồng ung dung vị đạo tự nhiên mà sinh, đặc biệt bên cạnh mập mạp người kia, Khúc Đan nhìn một chút, phẩy một cái râu dê, giữa manh mối có một loại phong vận, vóc người nhỏ bé, dĩ nhiên là thứ thiệt thánh tộc người. Nhìn thấy hai người đến, mập mạp nói chuyện với thánh tộc người đình chỉ đóng, quay mặt lại nhìn về phía bọn họ. Diệp Phóng bái kiến tộc trưởng, bái kiến Ngô tiên sinh. Diệp Phóng đối với hai người một dòng lễ, nhẹ nhàng đụng một cái Khúc Đan, thấp giọng nói mau bái kiến tộc trưởng cùng Ngô tiên sinh. Khúc Đan vội vàng đi theo hành lễ, ánh mắt liền không hề che giấu ở trên hai người thân qua lại di động, trong lòng thầm nghĩ này mập mạp trung niên nhân đây là tộc trưởng sao? Ngày trước nghe Diệp Lao nói, tựa hồ tộc trưởng niên kỷ, tuổi so với hắn cao hơn, nhưng không nghĩ hôm nay vừa thấy, đúng là trẻ tuổi như vậy trung niên nhân á, chẳng lẽ là được bảo dưỡng tốt? Còn có Ngô tiên sinh, đã sớm nghe nói Bạo Hùng bộ lạc có vị Đông Phương Thánh tộc trưởng giả trưởng ký ngưng lại, chắc hẳn đây là người này sáu. Chỉ là nhìn này địa bộ, hai người này rõ ràng là phải đặc biệt thấy ta, đây là vì hà mà? Chính mình tựa hồ không có gì địa phương đáng giá đứng đầu một tộc chuyên môn tiếp kiến a. Chương 88 chương phục tên phong sóng. Ha ha ha, Diệp Hiền chất không cần đa lễ, nơi này không phải nghị sự điện, tùy ý là được. Hùng tộc dài một mặt hào phong nói, khuôn mặt thịt béo theo như tiếng cười vừa hiện run run, để cho Khúc Đan không thể không hoài nghi, đây thật là một vị giáp tỉnh cường giả sao? Sau đó, Hùng tộc ánh mắt dáng dấp đỡ đến trên thân Khúc Đan, nói đây là năm nay tham gia Bạo Hùng thí luyện bói gấu hai. Diệp Hiền chất thường xuyên đề khởi ngươi, thiên phú tu luyện so với hắn cũng không nhường nhịn nhiều, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, đúng là đã đạt tới tu vi thất giai. Trong Khúc Đan tâm cả kinh, hắn là làm sao biết chính mình tu vi? Cần biết lực lượng tu vi không phải cảnh giới của tu chân chỉ cần cảnh giới cao hơn đối phương, liếc mắt là có thể nhìn thấu đối phương cảnh giới, mà lực lượng trừ ra đang chiến đấu là lúc sử xuất ra, lúc bình thường là nhìn không ra cao thấp, chính là hùng tộc, trưởng giai, liền vừa vặn nhìn hắn một cái, liền nói phá huyền cơ. Khúc Đan vội vàng thu hồi lòng kinh thị, giáp tỉnh cường giả quả nhiên có chỗ hơn người, liền nhìn người này bộ sự, thì không phải là thường nhân có thể so sánh. Trước đó vài ngày, bói gấu hai đọc sông Tuyết Lang quân chiến trận, bản tộc dài chừng là thấy rất rõ ràng à, không hổ là ta Bạo Hùng tộc chiến sĩ, là hán tử. Hùng tộc, trưởng dài, tiếp tục nói, không chút nào keo kiệt đối với Khúc Đan tiến hành khen ngợi. Khúc Đan vội vàng trả lời đa tạ tộc trưởng khen ngợi. Ha ha, đây không phải là khen ngợi một bên Ngô tiên sinh tiếp lời nói Hùng tộc, trưởng dài, từ trước đến giờ là nghĩ đến cái gì đã nói cái gì, nếu hắn nói ngươi là một hán tử, trong lòng vậy đó là như vậy nghĩ. Bói gấu hai, dũng mãnh của ngươi, lão phu cũng là rất bội phục. Khúc Đan vội vàng vừa là một trận kiêm tốn, trong lòng oán thầm, mẹ kiếp mẹ, hai lão không phải tới tìm ta tiêu khiển à, chuyện phiếm hồi lâu, sao cũng không thấy nói đến trên chính sự. Đang nghĩ ngợi, Hùng tộc, trưởng dài, đột nhiên một bữa, vấn đạo bói gấu hai, ngày ấy tại chiến trong trận, ngươi khởi manh thu tọa kỵ, cũng biết gọi là gì. Khúc Đan suy nghĩ một chút, đáp bẩm tộc trưởng, đó là một cái ô quy, tên là Huyền Vũ, bất quá cũng không phải tọa kỵ của ta, mà là bạn của tiểu tử. Ha 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 Hùng tộc, trưởng dài, vừa hào phóng cười ha hả ta biết, Bạo Hùng tộc chiến sĩ cùng giữa Bạo Hùng cho tới bây giờ đều là bằng hữu quan hệ, cho dù Bạo Hùng biến thành Ô Quy, vẫn là bằng hữu sáu. Nhìn hắn biểu lộ, căn bản không tin Khúc Đan nói tử. Khúc Đan nhíu môi, cứ vậy đi, không giải thích. Bói Gấu 2, bản tộc bề trên lần nhìn thấy ngươi tọa kỵ, không, bằng hữu của ngươi Ô Quy, tại chiến trong trận đột kích năng lực chính là không giống người thường a, hàng vạn hàng nghìn quân trận cắm ngang mà qua, lại không người có thể ngăn, so với Bạo Hùng lợi hại được nhiều lắm, từ dạng, loại này Ô Quy 6, ngươi là ở nơi nào tìm được? Nếu là bộ lạc chiến sĩ mỗi người đều có thể tìm được một cái Ô Quy tọa kỵ, đối với thực lực của bộ lạc tăng lên rất lớn a. Khúc Đan không nói gì, nói hồi lâu, nguyên lai tộc trưởng đại nhân là đúng Huyền Vũ ngày đó ở trong vạn quân dũng mãnh biểu hiện động tâm, lại muốn nên vì từng chiến sĩ tìm khắp một cái Ô Quy tọa kỵ. Chính là, trên đời này Ô Quy khó tìm, Huyền Vũ càng không dễ tìm a, nếu muốn sẽ tìm một cái như vậy vạn năm Ô Quy, chỉ sợ lật lần cả tuyết tộc lãnh địa cũng không tìm ra được. Bẩm tộc trưởng, Huyền Vũ là sống sống ở bộ lạc Bắc Phương trong hồ Huyền Vũ Ô Quy, tiểu tử dưới cơ duyên xảo hợp, mới cùng hắn trở thành bằng hữu. Loại động vật này, cả trong hồ Huyền Vũ chỉ sợ cũng chỉ có một cái này, muốn vì tất cả chiến sĩ đều phối hợp, sợ là có chút khó làm sáu. Hùng tộc trên mặt dáng dấp lộ ra biểu tình thất vọng, nói thì ra là thế, như vậy bản tộc dáng dấp tưởng tượng đó là không thể thực hiện hoài. Khúc Đan gật gật đầu, nói đích thật là như vậy. Hùng tộc thêm chút một chút đầu, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói xem ra là ta si tâm vọng tưởng, loại này thần kỳ manh thú, giống như Bạo Hùng vua mở dạng, chính là có thể gặp mà không thể cầu, bộ lạc có thể được thứ nhất, cũng đã là thiên đại phúc duyên. Hai thanh âm đồng thời đáp tộc trưởng nói là thiên thần đúng là công bình, thế gian văn vật yếu hơn mà mạnh thì ít yếu, luôn luôn bị vây một vi rượu giữa bình hành, không thể cơ cầu. Một cái thanh âm đương nhiên là Khúc Đan, cái kia cũng là Ngô tiên sinh. Khúc Đan kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, không nghĩ được Đông Phương này tới trưởng giả, thực ra có thể nói ra như thế như vậy đạo lý lớn đến. Hùng tộc trưởng giải, tựa hồ bỏ qua, cười ha ha lấy đàm luận nâng lần này đấu với Tuyết Lang tộc chiến đến. Cuối cùng, hắn hỏi Bói Gấu 2 đã thu được tọa kỵ, mặc dù kéo dài mấy tháng, nhưng Bạo Hùng thí luyện cuối cùng là thành công, hẳn là còn chưa có ban tên cho đi. Khúc Đan đàng hoàng đáp còn chưa. Trong lòng một trận kích động, phải ban cho tên sao, tên thật của mình có đúng hay không có thể khôi phục. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục trông được cái ngày này. Hùng tộc, trưởng giải, chuyển hướng Ngô tiên sinh, nói tiên sinh, ngươi xem sáu. Ngô tiên sinh cười gật đầu nói cái này hiển nhiên. Chuyển hướng Khúc Đan nói Bói Gấu 2, nếu ngươi đã thành công thu được tọa kỵ, lão phu liền tiếp nhận Hùng tộc dáng dấp ủy thác, cho ngươi lấy một thánh tộc danh tự, kể từ hôm nay, tên này đem nương theo ngươi cả đời, hy vọng ngươi tốt nhất quý trọng, không cần làm nhục nữa tên này. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ngươi họ Bói, liền kêu Bói Vô Kỵ đi. Khúc Đan trên mặt đại hãn, đó là một tên là gì? Thiên Lôi Vành Đỉnh a. Vội vàng lên tiếng nói Ngô tiên sinh, vài năm trước Đông Phương Thánh tộc thương đội lúc đến, tiểu tử từng có duyên làm quen trong đó một vị trưởng giả, đã từng làm tiểu tử xem Bói ban tên cho, gọi là Khúc Đan, cũng nhắc nhở tiểu tử nói, làm có một ngày có thể thu được thánh tộc danh tự là lúc, nhất định phải dùng tới tên này. Tiểu tử không dám vi phạm, ngắm Ngô tiên sinh thành toàn. Ngô tiên sinh có chút mất hứng cau lại lông mày, giác đắc Khúc Đan có chút không tán thưởng, hắn chính là bộ lạc nổi danh trưởng giả. Khổ tâm làm một cái mao đầu tiểu tử ban tên cho, thực ra lọt vào cự tuyệt, mà này tiểu tử ngược lại sử dụng một thầy Bói lấy danh tự. Đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ ta đường đường Ngô tiên sinh vẫn còn so sánh không hơn một thầy Bói sao? Hùng tộc, trưởng giải, cũng nhìn thấu Ngô tiên sinh bất mãn, đối với Khúc Đan quát Bói Gấu 2, Ngô tiên sinh có hảo ý, đây là của ngươi vinh diệu, ngươi chớ để cự tuyệt. Khúc Đan ngạnh lấy đầu nói tộc trưởng đại nhân, nếu là việc khác, tiểu tử cho dù sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ, nhưng là tên này một chuyện, cũng là không muốn dùng Khúc Đan hai chữ không thể. Vọng tộc trương đại nhân cùng Ngô tiên sinh thứ lỗi. Ngươi, Hùng tộc trưởng giải, trừng hai mắt một cái, một luồng khí thế bàng bạc đột nhiên chợt đè ép lại đây. Khúc Đan chỉ cảm thấy trước mặt Hùng tộc trưởng giải đột nhiên biến thành một tòa núi cao, cao vút trong mây, nhìn không tới đỉnh núi, cả tòa núi cao đang ở hướng mình đè ép mà đến, vậy vô cùng khí thế của, để cho hắn mọc lên một loại cảm giác vô lực. Giác đắc mặt mũi bị hao tổn, sử dụng khí thế áp đảo chính mình sao? Trên mặt Khúc Đan hiện lên một tia kiệt ngạo, cửu chuyển kim thân trong nháy mắt vật khởi, chung quanh nhất thời mọc lên một trận thanh phong quất vào mặt cảm giác. Mặc cho núi lớn kia như thế nào để ép, ta đương nhiên là vị nhiên bất động. Giang có một hồi lâu, Hùng tộc trưởng giải khí thế bằng bạc, dĩ nhiên không có thể làm cái gì Khúc Đan mảy may. Ngô tiên sinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phất tay háo dựng lên, mặt mang hàn sương sải bước đi, đảo mắt biến mất ở ngoài đại điện cửa. Hùng tộc trưởng giải nhìn thấy không làm gì được Khúc Đan, cũng thu hồi khí thế, kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nói Khúc Đan, hừ, nếu ngươi đã phải kiên trì, liền cũng đảm nhiệm cho ngươi đi. Nói xong, cũng theo sát lấy đi ra đại điện. Diệp Phóng vô Khúc Đan đầu vai, lắc đầu nói tự giải quyết cho tốt, xoay người rời đi, lưu lại Khúc Đan nhất người một mình đứng ở trống trải trong đại điện, trên mặt cười khổ. Chương 89 chương nhiều năm mối hận cũ. Từ cung điện phát ra, Khúc Đan hay là khuôn mặt bất đắc dĩ. Hùng tộc trưởng giải, câu nói sau cùng kia, mặc dù thừa nhận tên của hắn, tuy nhiên lại vì vậy mà đắc tội đối phương, còn có vậy Ngô tiên sinh, ở trong bộ lạc tựa hồ cũng là không thể thiếu, một lúc đắc tội bộ lạc hai quyền bính người của rất nặng, Khúc Đan đều cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ lại, việc đã đến nước này, cho dù còn muốn cũng đã vô dụng, cần gì phiền não mà. Hắn nhưng không nghĩ qua như thế nào đi vãn hồi loại cục diện này, ở trong Khúc Đan cung, làm người tu chân kiêu ngạo nhất trực chôn sâu ở trong đó, bất cứ chuyện của cầu khẩn nhiều lần đều là hắn đang coi thường. Đắc tội liền đắc tội, cùng chính mình thực lực hôm nay, mặc dù là giác tỉnh cường giả đến đây, cũng có dây rủa dư âm địa, sợ cái gì? Khúc Đan bỗng dưng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, từ nay về sau, tên của mình, tiểu kêu là Khúc Đan. Này kiếp trước đi theo trên mình tên trăm năm, rốt cục ở cái thế giới này một lần nữa tiệm lộ ra rồi. Sau này, Khúc Đan hai chữ sẽ theo như chính mình, truyền khắp toàn bộ thế giới. Gào thét cái gì, gào thét cái gì? Trong thành trưởng lão nghị sự trọng địa, người nào lớn tiếng ồn ào? Lưỡng danh thành vệ quân chiến sĩ chẳng biết từ đâu trong góc chui ra ngoài, đi thẳng tới Khúc Đan. Khúc Đan dừng lại, lúc này mới hiện chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy tới trưởng lão nghị sự trước mặt của đại điện. Nghị sự đại điện cùng hùng tộc dáng dấp cung điện, vốn tại một con phố khác, chính mình nhất thời kích động, dĩ nhiên kinh động thành vệ quân. Thằng nhãi con, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Dám ở chỗ này khóc tang, ngươi chán sống đi! Nhất danh thành vệ quân chiến sĩ lớn tiếng hét lên. Khúc Đan nhíu nhíu mày, không có trả lời. Vậy chiến sĩ liền cho là hắn sợ hãi, càng thêm lớn tiếng kêu tiểu tử, ta cho ngươi biết, nơi này là trưởng lão nghị sự đại điện, biết cái gì gọi là nghị sự đại điện sao? Trong bộ lạc đã là có trọng đại chuyện quan trọng, tộc trưởng cùng thất đại trưởng lão nơi này của liền tới cộng đồng thương nghị đại sự địa phương, ngươi cũng dám ở chỗ này lớn tiếng chú lên, nếu là chọc giận vị nào trưởng lão hoặc là tộc trưởng, cẩn thận rút ngươi lột da gân. Nói, dùng trong tay trường thương đến vuốt Khúc Đan, muốn cho hắn chút giáo huấn. Khúc Đan mày nhíu lại được sâu hơn, vốn tâm tình tiểu bất hảo, lại đụng với chuyện như vậy, làm hắn có loại đánh người xúc động. Bắt lại vậy rỗi tới trường thương, thuận thế phía sau đi đến vùng, vậy thành vệ quân chiến sĩ thu thế không thể, nhất thời một lảo đảo, nhào tới ngực Khúc Đan. Khúc Đan đột nhiên ra chân, một cước dẫm tại vậy ngang hông chiến sĩ, oanh một tiếng, bay ra ngoài 5-6 trượng xa, xa xa ngã khai mở, ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Cái kia nhất trực không lên tiếng chiến sĩ dọa cho run run, lắp ba lắp bắp đạo ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là thành vệ quân đệ tứ doanh, Thu Tử Vân thủ chỉ huy sứ là của chúng ta trưởng quan, ngươi nếu động chúng ta, hắn nhất định sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo. Thu Tử Vân. Hồi lâu không có nghe được tên này, Khúc Đan còn tưởng rằng mình đã quên, trước mặt nhưng là chiến sĩ này vừa nói như vậy, trong lòng hắn lại lần nữa nhớ lại người này. Một luồng nộ hỏa nhất thời dâng lên, Thu Tử Vân sao? Tên hôn đàn này, lão tử ở trên đời này lần đầu tiên kể bên khi dễ, đây là lệ hắn đang ban cho. Bay lên một cước, giữ tên này chiến sĩ cũng đạp bay đi ra ngoài, nhấp nô, chẳng biết xương sườn gãy mấy cây. Không đề cập tới họ Thu hoàn hảo, vừa nhắc tới đây là đầy mình lửa, sẽ không đánh ngươi chẳng phải là có vẻ ta sợ hắn. Hơn nữa, tên kia thực ra lên tới doanh chỉ huy sứ, lão thiên không có mắt ta. Trở về nói cho các ngươi biết cho má doanh chỉ huy sứ, liền nói người của đánh các ngươi tên là Bói Gấu Hai, để cho hắn có bản lãnh đến chiến sĩ doanh tới tìm ta. Nói xong, từ trên người hai người bước qua, đi, lưu lại hai chiến sĩ lăn lộn khắp mặt đất rên. Khúc Đan là có ân báo ân, có cửu báo cửu, người ân oán phân minh, khi dễ qua, bất luận là 10 năm, 20 năm, làm lợi cho chính mình có thực lực ngày đó, nhất định sẽ tăng gấp bội phụng hoàn trở về. Kỳ thật đối với Thủ Tử Vân, trong khoảng thời gian này tiếp xúc cường giả tầng tầng lớp lớp, để cho hắn đã có một ít coi thường đối thủ này, bất quá nếu đụng phải thuộc hạ của hắn, Khúc Đan lập tức hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giữ mấy năm trước thủ vừa hiệp báo. Lao Thiên cho cơ hội, không cần chẳng phải là lãng phí vô ích. Trở lại chiến sĩ doanh sau khi, Khúc Đan đem Khai Thần Cung cẩn thận lao lao rồi một lần, đi trong quân doanh tìm nhất đại chói mũi tên trong nhà đã ở, đồng thời còn tìm đến một thanh mới tinh trường thương, đi đến cửa một đâm trọc, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, cùng Thủ Tử Vân loại này tính cách của có thù tất báo, nhất định sẽ giận không kèm được tìm tới cửa, đến lúc đó, liền nhiều lần xem ai quả đấm của cứng ngắt đi. 12. Đến trong hùng tộc lớn lên đi một chuyến, trở về cũng đã đến sau buổi trưa, ngày xuân ánh mặt trời chiếu lên trên người, đã hơi có chút tiêu đốt người. Bất quá Khúc Đan nhất động bất động ngồi, không nhúc nhích chút nào. Một lúc lâu sau, xa xa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào, lập tức một đám người khiếu hiêu trực tiếp đi tới Khúc Đan, họ hét ầm ĩ lại có 40-50 người. Tới. Khúc Đan có chút mở mắt ra, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Đám người kia rất nhanh đã đến phụ cận, hơi bị người, đúng vậy Thủ Tử Vân. Mấy năm không gặp, trên mặt trừ ra hơn một ít gốc râu cảm tử, hay là bộ kia vênh vênh váo váo bộ dáng, trên giường như bầu trời dưới đất, là hắn lợi hại nhất một loại. Trong Khúc Đan tâm cười lạnh, quả nhiên hay là bộ dạng này đức hạnh, chó vĩnh viễn không đổi được căn cước. Thủ Tử Vân hiển nhiên đã không nhớ ra được Bói Gấu Hai nhân vật như thế, hắn rõ ràng ngẩn ra, đối với này có can đảm khiêu khích tiểu tử của mình lại là nửa đại thằng nhãi con cảm thấy giật mình hết sức. Hai phế vật. Hắn quay đầu lại mắng một câu, lúc trước bị đánh đích hai thành vệ quân đang đứng ở sau người. Sắc mặt một người thương bạch, mồ hôi lạnh đầm địa, tên còn lại trên mặt thống khổ, cương nha cắn chặt, hiển nhiên đều là mang thương mà đến. Ngay cả cọp lông đầu nhỏ tử đô không thu thập được, ta muốn các ngươi hai cái này phế vật làm cái gì? Thu Tử Vân đoán giận vô cùng mắng, ngược lại đem tránh chủ nhân Khúc Đan lạnh ở cạnh một. Khúc Đan ra không nổi, như trước khép hở lấy mắt, lãnh nhiên xem lấy hắn kém cỏi biểu diễn. Còn không mau cút đi, cùng các ngươi đứng chung một chỗ, lao tử cũng không mặt gặp người. Thu Tử Vân giơ chân lên, ở trên hai người mông đít liên tục hai chân, đá hai người cái miệng gầm đất. Hai người giận mà không dám nói gì. Ti tỉ hừ hừ đứng lên, lảo đảo bước. Thu Tử Vân lúc này mới quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới. Khúc Đan, nói tiểu tử, ngươi rất cuồng, lại dám đánh người của lão tử, biết ta là ai không? Khúc Đan hờ hững nói thành vệ quân đệ tứ doanh doanh chỉ huy sứ Thu Tử Vân, bộ lạc thất trưởng lão một trong thủ trưởng lão con thứ ba, chẳng biết ta nói rất đúng với không đúng.
Ờ. Thu Từ Vân khuôn mặt kinh ngạc, nếu biết lão tử là người nào, còn dám khiêu khích, ngươi con mẹ nó muốn chết đúng không?
Khúc Đan lánh nhiên cười, vươn hai cây đầu ngón tay ở trước mặt bãi liêu bãi, nói sai, không phải ta rất muốn chết, mà là ta muốn ngươi chết.
Ha 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 ha, Thủ Từ Vân bỗng nhiên cười ha hả, ta nghe đến cái gì?
Ngươi muốn ta chết?
Ngươi dựa vào cái gì muốn ta chết?
Ngươi có bản lãnh gì, các ngươi có nghe thấy hay không? Hắn muốn ta chết, ha 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 ha.
Hắn cuồng tiếu chỉ vào Khúc Đan, như là thấy được trên đời chuyện của buồn cười nhất. Phía sau hơn 10 người thành vệ quân cũng cười theo, vừa hiện dùng ánh mắt của nhìn kẻ ngu nhìn Khúc Đan.
Bộ lạc con trai của trưởng lão, là tốt như vậy khiêu khích sao?
Chờ chết đi.
Cười hồi lâu, Thu Từ Vân sắc mặt của đột nhiên phát lạnh, trong mắt bắn ra âm ngoan quằn mang, đạo chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là vì sao khiêu khích ta, nhưng là lão tử nói cho ngươi biết, ở trong Bạo Hùng Thành dám làm người như vậy, trừ ra sống được rất thảm, đều đã chết, mà ngươi, là muốn chết hay là muốn sống?
Chương 90, 90 chương phế.
Khúc Đan táp nhiên cười, trong nháy mắt đó, thành vệ quân mọi người lại có loại xuân phong quất vào mặt cảm giác. Hắn chậm rãi đứng dậy, bắt lấy bên cạnh cây trường thương kia, nói, nếu ngươi đã không nhớ rõ ta, ta liền không hề nói gì vãng chuyện xưa. Ta chỉ muốn ngươi biết, ta tên trước kia gọi là Bói Gấu Hai, bây giờ gọi là Khúc Đan, là của ngươi địch nhân.
Vậy là đủ rồi.
Chỉ trường thương chậm rãi hướng Thủ Từ Vân, nói đến đây đi, cho ta xem nhìn mấy năm sau khi, thực lực của ngươi đạt tới loại trình độ nào.
Thành vệ quân hơn 10 mặt người diện tướng dò xét, trong lúc nhất thời đều trầm mặc, không phải sợ, mà là rắc đắc buồn cười.
Ngươi có thể tưởng tượng một 11-12 tuổi thiếu niên quay về đến 30 tuổi đại nhân mấy tay, vẻ mặt khiêu khích nói lại đây, để cho đại gia đánh ngươi.
Tình hình thực tế cảnh sao?
Thu Từ Vân cũng là cảm giác giống nhau, hắn xem lấy ánh mắt của Khúc Đan, giống như là đang nhìn quái vật, một hồi lâu mới nói tiểu tử, thật không biết ngươi là điên hay là một lòng muốn chết.
Bất quá lao tử hôm nay tâm tình tốt, liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi lưu toàn thây.
Vẫy lui sau lưng chúng người hắn, hai chân dạng ra đứng bắt tự, nói ngươi trước lên đi, miễn cho bọn khốn kiếp kia cười nhạo lao tử khi dễ tiểu hài nhi.
Hắn còn nhiều hơn ít đi điểm ra mặt, không có trực tiếp xông lên một bữa đánh cho tên người, mà là hơi chút căng thẳng một cái.
Chỉ là, cái này thật sự có ra mặt đến sao?
Đại nhân từ nhỏ hài, thắng thật mất mặt, thua càng không mặt gặp người, quả nhiên là vô dụng.
Khúc Đan mỉm cười, nói ngươi không cần vũ khí sao, đợi lát nữa khóc cha gọi mẹ thời điểm, cũng đừng trách ta ra tay quá ác.
Thu Từ Vân không nhịn được nói ngươi con mẹ nó có phiền hay không, sẽ không động thủ lão tử có thể đánh.
Nói xong, dĩ nhiên thật trực tiếp xông đi lên đi, duỗi bàn tay, sắp bắt được Khúc Đan trường thương.
Khúc Đan sừng sững bất động, chờ đợi đối phương công tiến lên đây.
Hôm nay hắn cùng với so với trước kia, sớm không phải một cấp bậc.
Trước 7 năm, làm lần đầu tiên bước vào Bạo Hùng Thành thời điểm, hắn vẫn ngay cả đám cấp đều không có tiểu thí hài nhi, 7 năm sau khi hắn từ Bạo Hùng thí luyện đi về tới, đã là thất giai cường đại chiến sĩ. Hắn cùng một năm nhất giai biến thái độ, điên cuồng viết lại lấy Bạo Hùng tộc tu luyện ghi chép.
Thu Từ Vân độ rất nhanh, cùng Khúc Đan hôm nay nhãn lực, trong nháy mắt liền nhìn ra thực lực của hắn, đại khái là 6-7 giai bộ dạng, đương nhiên, đối phương không xuất toàn lực tình huống bài trừ bên ngoài.
Trường thương đông dương động, quỷ dị vẽ ra một cái đường cong, ở đây hai bàn tay to trước tới, đã tha lái đi, sau đó từ một cái góc độ khác kéo tới.
Chớp mắt một cái, cũng đã đâm về phía Thủ Từ cánh tay của Vân.
Thật nhanh độ.
Thu Từ Vân dọa cho nhảy dựng, dưới chân chợt một bữa, trên tay biến chiêu, lần nữa hướng trường thương bắt tới.
Nhưng là Khúc Đan độ nhanh hơn, sớm đã lần nữa biến chiêu 6.
Vù 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 hô.
Ở trong phạm vi của nhỏ nhất, trường thương vũ động tiếng rít đột nhiên lấp đầy cả không gian.
Liếc nhìn lại, vậy thân thương tựa hồ đột nhiên một phân thành hai, hai phần làm 4, lần nữa 4 phần làm 8. Trong phía khác, liền hóa thành vô số thương ảnh, giữ Thủ Từ trong đám mây đoàn bao phủ ở.
Thành vệ quân mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ.
Thiếu niên này thương pháp đã được Bạo Hùng tộc súng kiểu bà chiêu tinh túy, vậy không đoạn lắc lư thương ảnh, bọn họ đều có thể nhận ra được, rõ ràng chính là thành tam liên điệp chiêu thức khống chế ở một trong phạm vi của nhỏ nhất mới có thể ra phát hiện hiệu quả.
Bọn họ ở trong lòng đối lập một chút, nếu là từ chính mình đến thi triển tam liên này điệp, có thể không đạt tới hiệu quả như vậy.
Sau một lát, tất cả mọi người cho ra đồng dạng làm người ta hể bại kết luận, không thể.
Bọn họ đại bộ phận người, ngay cả tam liên điệp nhất chính quy hoàn chỉnh súng tiểu đều dùng không hết, thêm không nói đến loại này nhu yếu tinh xảo khống chế biến chiêu.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút mê hoặc, trước mắt này thằng nhãi con, ở nơi này tuổi cũng đã có cao như vậy thành tựu, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, cho dù trở thành bộ lạc đều biết cao thủ cũng không khả năng.
Nhưng là, thật đáng tiếc, hắn chọc tới bọn họ doanh chỉ huy sứ Thủ Từ Vân.
Thu thực lực của bản thân chỉ huy sứ cũng không nói, đã đạt tới thất giai trình độ, ở phía sau hắn, còn đứng của hắn A3 bộ lạc thất đại trưởng lão một trong.
Nay cương ngạnh hậu trưởng, đủ để đem người trước mắt nghiền chết nắn sống 100 lần có thừa 6.
Hai người giao thủ cực nhanh, đều khống chế ở rất nhỏ trong mức độ, trong chốc lát cũng đã giao thủ trên 100 chiêu.
Thu Từ Vân lấy không được Khúc Đan trường thương, Khúc Đan trường thương cũng đâm không trúng hai tay của đối phương.
Khúc Đan lúc này không khỏi có chút bội phục nâng này hoàn khổ đến, mặc dù rất kiêu ngạo rất ngu ngốc, trên tay công phu cũng không hàm hồ.
Sức mạnh của thất giai, khó khăn lắm cùng mình ngang hàng, quỷ dị là hắn lại có thể biết phạm vi nhỏ cầm nã công phu.
Trừ ra trường thương ba tiểu, Khúc Đan vẫn là lần đầu tiên ở trên tuyết tộc nhân thân hiện loại này tràn đầy kỹ xảo tính, bắt đấu bộ đồ, chiêu số, điều này làm hắn dâng lên vô cùng hăng hái, muốn bắt bộ này kỹ xảo toàn bộ nhìn xong.
120 chiêu 6.
121 chiêu 6.
122 chiêu 6. 12. Khúc Đan để ý quan sát Thủ Tử Vân ra tay, thấy hắn từ lúc sử xuất 19 tay bất đồng chiêu thức sau khi, liền lăn qua lộn lại đều là chiêu số giống vậy, không nữa mới thủ đoạn xuất hiện. Nhẹ nhàng nhíu môi, loại trình độ này, ngay cả kiếp trước những võ học đó thế gia thông thường cầm nã, của chi, kỹ đều so ra kém a, xem ra cũng không cái gì ngạc nhiên chỗ. Trên tay đột nhiên tăng lực, trường thương bỗng dưng mau hơn nguyên lai thêm vài phần, một đâm nghiêng thanh Thủ Tử Vân bước lui hai bước, làm hắn cùng mình rớt ra khoảng cách đến, sau đó, trường thương bắt đầu đại khai đại hợp đứng lên, chân chính tam liên điệp bắt đầu cho thấy uy thế cường đại đến. Hô, đột thứ, quét ngang, liên kích. Lực lượng cường đại trên không trung nổ lên trận trận gào thét, thế công càng ngày càng hung mãnh, đánh cho Thủ Tử sau Vân không ngừng lui, né tránh càng ngày càng khó khăn. Mới phải Khúc Đan chân chính thực lực. Lúc trước làm như vậy pháp, bất quá là vì kiểm tra xong đối phương chiêu thức. Đông Dương, Khúc Đan hét lớn một tiếng trong. Trường thương cuối cùng tựa như tia chớp đột nhiên lộ ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hai người, đột nhiên đánh vào Thủ Tử trên ngực của Vân, của chi. Oeng. Một luồng tràn trề đại lực trực thấu đi ra ngoài, Thủ Tử Vân như bị sét đánh, thân thể cao lớn nhất thời, bị được, quán được bay, cùng phản thương ứng đánh thọ tư thái bay ngược trở về, từ thành vệ quân đỉnh đầu của mọi người bay qua, ầm ầm ném ngã vào hơn 10 trượng có hơn, trước tiếp tục chân 4-5 trượng, thẳng đến đụng vào một tảng đá lớn, lúc này mới dừng lại. Cự thạch kia ròng ròng run lên vài run rẩy, rớt xuống một mảnh cho bụi. Thủ Tử Vân sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hỗn hợp với hạt hạt khối vụn, trước người nhiễm đỏ một miếng đất lớn vương. Một thương này, Khúc Đan không có nương tay, sức mạnh của thất giai toàn bộ tuôn ra đi, hắn tin tưởng tại đây bên dưới một thương, Thủ Tử Vân ngũ tạng lục phủ đã bị trọng thương, từ trong máu của vậy hỗn hợp khối vụn liền nhìn ra được. Tuyết tộc nhân ngoại thương năng lực tự lành vết thương cực kỳ biến thái, nhưng là Khúc Đan biết, đối với nội thương bọn họ cũng là như kiếp trước người địa cầu, nhu yếu chậm rãi chăm sóc mới được. Ngũ tạng lục phủ tận tổn thương, ở nơi này y học cực độ lạc hậu man hoang thời đại, gần như không có chữa trị biện pháp. Hơn nữa, Khúc Đan cái kia trong một thương còn hỗn hợp linh lực công kích, đối phương kinh mạch cũng ở đây trong một kích, bị được, linh lực của mình tứ ngược một lần, loại thương thế này càng thêm vô pháp trị liệu. Nói ngắn lại, Thủ Tử Vân bị thương như vậy, gần như liền không có chuyển biến tốt đẹp đích khả năng. Ngay cho dù hắn ngoại thương có thể tốt hoàn toàn, nội tạng cùng thương thế của kinh mạch cũng sẽ nghiêm trọng chế ước của hắn, để cho hắn không có sức mạnh của thất giai, cũng không dám thi triển. Bởi vì chỉ cần vừa dùng lực, chỉ biết dẫn thêm trầm tích thương thế của ở trên người, vì thế tổn thương càng thêm tổn thương. Nói cách khác, một thương này đã đem Thủ Tử Vân phế đi. Chương 91 chương bởi vì cùng quả. Khúc Đan là cố ý, lúc trước đã nói qua, hắn là người ân oán phân minh, Thủ Tử Vân cùng mình có cửu oán, như vậy liền nhất định để cho hắn lấy được hơn mấy lần kết quả của mình. Khúc Đan tuyên bố muốn hắn chết cũng không phải nói cười. Bộ lạc thất trưởng lão một trong ở sau lưng chỗ dựa liền không dám động đến hắn đến sao? Sai lầm, phế bỏ Thủ Tử Tu Vi Vân đủ để cho hắn sống không bằng chết. Thử nghĩ một cái, ở nơi này nam nữ già trẻ đều có thể tay cầm thiên cân thế giới, ngươi lại đột nhiên thành cái tay sức chói gà không chặt phế vật, sẽ là như thế nào một loại thê thảm. Khúc Đan mục đích chính là như vậy. Đây không phải là hắn tàn nhẫn, mà là nhân quả báo ứng. Năm đó Thủ Tử Vân khi dễ chính mình là lúc, liền hẳn là nghĩ tới sẽ có một ngày cũng sẽ rơi vào kết quả như thế. Thu chân tam cảnh giới, nhân quả chi cảnh sửa cái gì? Đó là thế gian vạn vật nhân quả. Khúc Đan mặc dù cự ly này cảnh giới còn vô cùng xa xôi, nhưng cũng biết mọi việc có nhân tất có quả. Hắn hôm nay làm, bất quá là đưa Thủ Tử trước Vân cùng loại bởi vì cũng còn cho hắn thôi. Soạn. Thành vệ quân mọi người một mảnh xôn xao, làm sao có thể? Bọn họ đường đường doanh chỉ huy sứ đại nhân, thất giai cường giả, thực ra cứ như vậy thua ở một trai trong tay thiếu niên. Xem lấy nằm trên mặt đất từng ngụm không ngừng nôn ra máu Thủ Tử Vân, tất cả mọi người luôn cuống tay chân, nhìn về phía ánh mắt của Khúc Đan cũng từ lúc trước nhìn kẻ ngu vậy khinh miệt, không nhìn biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi, đó là một quái vật, một cường đại quái vật. Lúc này, bọn họ ngay cả có hơn 40-50 người, nhưng cũng thăng không dậy nổi làm trưởng quan ý niệm báo thù, Khúc Đan lạnh lùng dẫn theo trưởng thương đứng ở cửa, khiến cho mỗi người đều chỉ biết lẩn mất xa càng tốt. Sẽ không đưa hắn đi cầm máu chữa thương, hắn sẽ phải hộc máu mà chết. Khúc Đan chỉ vào Thủ Tử Vân nói. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, quanh một cái tất cả đều hơi đi tới, ba chân bốn cẳng giơ lên Thủ Tử Vân, giống như bay đảo thuần, ở trước Khúc Đan mặt đứng một khắc, bọn họ đều rắc đắc là một loại chịu đựng. Xem lấy mọi người đi xa bóng lưng, Khúc Đan thở nhẹ ra một hơi, thù này coi như là báo đi. Chỉ là, chẳng biết kế tiếp có phải hay không là như gió giật mưa rào báo thù mà. Thu trưởng lão bao che tên, ở cả bạo hùng tộc đều là nổi danh, hắn có hay không dưới cơn nóng giận thúc đẩy cả, chi nhánh cầm, thành vệ quân lại đây trả thù. Tựa hồ thành vệ quân tối cao trưởng quan, đây là thủ trưởng lão đi. Nghĩ tới đây, Khúc Đan lãnh nhiên cười cười, đến đây đi, đều đến, người tu chân cường thế, vào giờ khắc này mới muốn chân chính triển khai. Trong nhà trở lại, giữ khai thần cung nắm trong tay, nhẹ nhàng ma sát, đây chính là đủ để đối phó giác tỉnh cường giả thần cung a. Chỉ cần cung này nơi tay, còn có cái gì đáng sợ? Hơn nữa, kích hoạt của mình cũng không xem như một thức tỉnh kỹ năng sao? Thật sự bất đắc dĩ, nhiều nhất sẽ đem Huyền Vũ dụ dỗ bỏ đi, cùng thực lực của Huyền Vũ, bạo hùng bộ lạc cho dù toàn tộc đánh tới, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Lần nữa chìm vào trong tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng đợi báo táp phủ xuống. Một ngày 6, hai ngày 6, ba ngày trôi qua, một chút tiếng động cũng không. Khúc Đan ở trong phòng ngây dại ba ngày, chờ đợi thủ trưởng lão như cuồng phong báo táp công kích. Nhưng là quỷ dị, dự chủ bên trong đích báo thủ cũng không có tới, Bạo Hùng Thành bình tĩnh được không có một tia rung động, phản phất sự tình gì cũng chưa từng sinh. Khúc Đan nghi ngờ, chẳng lẽ đã sinh cái gì biến cố sao? Thế cho nên sự tình nằm ngoài dự đoán của chính mình. Đứng dậy đi ra cửa đi, bên ngoài chứng kiến dương quang ấm áp, Bạo Hùng quân chiến sĩ đứng hàng lấy chỉnh tề đội ngũ, đang huấn luyện. Đi chung với Huyền Vũ xuất chiến sĩ doanh, đi vào Bạo Hùng Thành, gác thành môn thành vệ quân vẻ mặt bình tĩnh, chứng kiến Khúc Đan thời điểm, chỉ là nhìn sang, sẽ không lần nữa chú ý hắn. Quỷ dị, chân chính quỷ dị. Khúc Đan mang theo nghi hoặc, cùng nhau đi tới, nhìn thấy hết thảy đều vô cùng bình thường, cũng không có trong tưởng tượng bất cứ chuyện gì sinh. Xem ra là chính mình đang nghi, trong Khúc Đan tâm thầm nghĩ, thủ trưởng Lao có lẽ cũng không phải trong khi nghe đồn cái kia loại không chịu nổi. Dù sao, làm một quân thống soái, có thể nào không có một chút dung người, của chi, lượng. Nghĩ tới đây, tâm tình của Khúc Đan thanh tĩnh lại. Nhân quả, chính mình báo quả, nhưng cũng trở thành người khác bởi vì, nhân quả dính dáng, không nớt không dứt, nếu là có thể vì vậy ngưng lại, chưa không phải một chuyện tốt. Trong lúc bất chi bất giác, Khúc Đan đi tới một nhà binh khí trước cửa phòng trọ. Ngẩng đầu nhìn lên, có chút quen thuộc, đúng là vài năm trước đã tới một lần cửa tiệm kia, Khúc Đan còn có chút ấn tượng. Cửa hàng lao bản hay là nguyên lai người kia, chỉ là hắn đã không nhận ra Khúc Đan. Khúc Đan nhấc chân đi vào, ở trên hai bên giá binh khí đánh giá, một đường nhìn sang, vẫn là những thông thường đó mặt hàng, không có gì đặc biệt vào mắt. Vị tiểu ca này, nghĩ muốn cái gì binh khí, trong tiệm chúng ta đao thương kiếm kích, thập bát loại binh khí, mọi thứ đều đủ mà. Khúc Đan quay đầu, nhìn lão bản, vấn đạo ngươi nơi này có đặc thù gì binh khí sao, hoặc là đặc thù tài liệu cũng được sáu. Hắn muốn tìm xem nhìn có hay không cái gì thích hợp tài liệu, thu tập, để phòng kế tiếp luyện chế phi kiếm pháp bảo chi dụng, tu vi của mình trong mấy năm gần đây là có thể đạt tới cửu giai điên phong, đến lúc đó luyện chế pháp bảo, cần đặc thù tài liệu không dễ tìm. Đặc thù binh khí. Lão bản nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói chẳng biết tiểu ca muốn đặc thù binh khí, là thế nào đặc thù pháp. Nơi này của chúng ta, chính là có từ Đông Phương Thánh tộc vận tới tinh phẩm binh khí mà. Khúc Đan lắc đầu, nói cứ vậy đi, ta muốn phỏng chừng nơi này của ngươi cũng không có, ta hỏi một chút ngươi. Nơi này của ngươi có từng thu tập được cái gì không nhất thiết kim trúc sao? Ví như khó có thể hòa tan, kỳ tính như lửa, hay hoặc là sờ lên toàn thân phát lạnh sáu. Lão bản quái dị nhìn Khúc Đan, đáp ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Chúng ta tiểu điếm làm buôn bán, đều là chính tông nhất, xuất sắc nhất binh khí, không có ngươi nói đồ của những thứ ngổn ngang kia. Hắn nhìn Khúc Đan không giống như là chủ cố, bộ mặt của bị dị nở mạn bắt đầu hiện lộ ra. Khúc Đan lắc đầu, xoay người rời đi, vốn không có hy vọng xa vời ở chỗ này tìm được luyện chế pháp bảo tài liệu, cũng liền không sao cả thất vọng hay không. Bên ngoài đi tới trên đường, Khúc Đan nhất vừa đi, một bên thấp giọng hỏi Huyền Vũ, "Huyền Vũ, mấy ngày nay Vi Hà luôn luôn thấy ngươi cất giấu đi ngủ, nhưng không thấy phát ra đi lại mà. Lúc đầu nguyện vọng của ngươi chính là du lịch thiên hạ, tăng trưởng kiến thức, nếu chỉ là đi ngủ, nào có cái gì kiến thức có thể tăng trưởng?" Huyền Vũ đầu thoáng một cái nói, "Ta không có lúc nào là không ở tăng trưởng kiến thức, cho dù là lúc ngủ, bên người vài dặm đều ở cảm giác của ta trong phạm vi, sở sinh hết thảy, ta đều có thể rõ ràng biết sáu." Khúc Đan kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, không nghĩ được hắn lại còn có thần thông như thế. Đang định nói lại, đột nhiên một thân ảnh quỷ quỷ túy túy mau hướng mình áp sát lại đây. Khúc Đan lúc này đang lo lắng lọt vào thủ trưởng lao báo thủ, đối với loại này lén lút đích nhân vật cực kỳ mất cảm, đối phương dựa vào một chút lại đây, hắn lập tức liền cảnh giác địa hiện, toàn thân để phòng chờ đối phương đi tới. "Xin hỏi tiểu ca, ngươi là hay không là ở tìm kiếm đặc thù luyện chế binh khí tài liệu?" Người nọ đi tới bên cạnh Khúc Đan, thấp giọng hỏi. Chương 92, 92 chương cả bẫy. Khúc Đan hồ nghi nhìn đối phương, chẳng biết hắn muốn nói gì. Người nọ thấy Khúc Đan khuôn mặt đề phòng, cười hắc hắc nói bản thân vừa rồi ở binh khí phòng trọ, trong lúc vô ý nghe được tiểu ca đang tìm đặc thù luyện chế binh khí tài liệu, mà trên tay bản thân đang có một khối kỳ lạ kim trúc, không biết đúng hay không là tiểu ca muốn tìm kiếm vật. Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, thật là có tâm mới hoa hoa không, vô tâm cắm liễu, liêu thành cây à, binh khí phòng trọ không có tìm được, đã có người tự động đưa tới cửa. Cẩn thận hồi tưởng một cái, tựa hồ lúc trước ở trong phòng trọ, đúng là có một khách hàng trong đã ở, bất quá Khúc Đan chú ý của lực đặt ở phía trên binh khí, đối với hắn không có lưu tâm. Đánh giá người trước mắt, Khúc Đan tâm muốn, xem ra vận khí đại, ngăn cản cũng ngăn không được. Nha, cái gì kỳ lạ kim trúc? Có hay không lấy ra đến đánh giá? Khúc Đan vấn đạo. Người nọ vô hót một cái, nói cũng là trong nhà đã ở, chưa từng mang đi ra, tiểu ca có hay không theo ta cùng đi lấy? Khúc Đan gật gật đầu, nói cái này hiển nhiên, dẫn đường đi. Nếu là thật thứ mà là ta cần, giá tiền không thành vấn đề. Giá bao nhiêu tiền không thành vấn đề, Khúc Đan căn bản là một thằng khố rách cao ôm, tìm khắp toàn thân hắn lên xuống, trừ ra khai thần cung, liền rốt cuộc tìm không ra một chút trị giá vật cái đến, bất quá cơ hội trước mắt đang ở, tự nhiên không có khả năng vì vậy mà buông tha, chỉ là đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi. Người nọ đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Khúc Đan nhìn Huyền Vũ, theo sát ở phía sau. Hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dần dần đi tới thành Nam người thường khu quần cư. Bản thân gia cảnh không phong, chỉ đủ đặt mua thành Nam thông thường tòa nhà, thật ra khiến tiểu ca chê cười. Khúc Đan gật gật đầu, không thèm quan tâm. Dần dần, hai người càng đi càng lệch xa, đã chạy hướng trong thành chủ đạo, ở trong hẹp hòi ngõ hẻm quẹo trái quẹo phải, chẳng biết đi rất xa, lượn quanh được Khúc Đan đầu đều hôn mê. Người nọ vừa đi, một bên giới thiệu vậy kỳ lạ kim trúc, nói khối này kim trúc, hay là mấy năm trước bản thân ra ngoài, ở trong thành tây ngoài ngàn dặm ô nhà thôn một thợ săn nhà phát hiện, hắn từ trong thâm sơn lấy được khối này kim trúc, hỏa tiêu không tệ, lợi khí chém bất động, thật sự quái dị. Hơn nữa vậy kim trúc ban ngày thời điểm kỳ nhiệt nóng, ban đêm rồi lại kỳ hàn, lãnh nhiệt lần lục ớt, người thường căn bản chịu không được. Nay thợ săn không biết hàng, lúc ấy liền muốn ném vào thâm sơn đi, đúng lúc bản thân đi ngang qua hiện, liền thuận tiện dẫn theo trở về. Hắc hắc, ta biết ngay, loại này kỳ lạ kim trúc, tại sao có thể là vật tầm thường mà? Nha, trước mặt quẹo qua này con đã đến, tiểu ca rất nhanh là có thể gặp được khối kia kim trúc. Khúc Đan vẫn là gật đầu, cũng không nói chuyện, Huyền Vũ rằng giặc theo ở phía sau, nhìn chung quanh, tựa hồ đang thưởng thức hai bên cảnh sắc. Quẹo qua cong, phía trước là ngõ cụt, không có đường, hai bên có vài hộ người của đại môn đóng chặt nhà, cũng không biết nào một cửa là của hắn nhà. Đi về phía trước vài bước, người dẫn đường đột nhiên ngừng lại, cũng không có mở ra bất cứ một nhà nào đại môn, hắn xoay người, nói tiểu ca, nơi này chính là, chờ một chút đi. Khúc Đan kinh ngạc hỏi nơi này, không phải muốn đi nhà của ngươi sao? Nha, ta vừa rồi đã để người đi về nhà lấy, chúng ta chỉ cần ở đây chờ chỉ chốc lát, bọn họ rất nhanh là có thể đưa tới. Người dẫn đường đương nhiên đáp. Khúc Đan mỉm cười, nói thì ra là thế, chúng ta đây liền chờ một lát đi. Thời gian của ta rộng rãi rất, không nổi. Nghe nói lời ấy, người nọ dùng ánh mắt khác thường nhìn Khúc Đan, đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, ngoài ngõ nhỏ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, thanh âm bừa bộn, vang thành một mảnh, tựa hồ có hơn trăm người. Khúc Đan lắc đầu, quả nhiên như thế, vẫn phải tới. Sau một khắc, những người này cũng đã đi tới cửa ngõ, chứng kiến dù bận vận lung dung đứng ở ngõ hẻm bên trong đích hai người, đều dừng bước lại. Hơn trăm người này, tất cả đều là thành vệ quân trang phục. Tiểu ca, kỳ lạ kim trúc đã dẫn tới, ngươi tốt nhất xem, có phải là hay không thứ ngươi muốn. Người dẫn đường nói, nhìn về phía trong ánh mắt của Khúc Đan thật đắc ý. Khúc Đan ra vẻ kinh ngạc nhìn một ít nhóm lớn thành vệ quân, nói nhà của ngươi kim trúc thật là lớn đắc ly phổ, lại muốn nhiều người như vậy mới có thể vận chuyển lại đây, ta hiện tại có chút chờ mong, khối kia kim trúc đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lạ. Ha 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 sáu. Người nọ đột nhiên cười ha hả nghe nói thủ chỉ huy sứ thua ở trong tay một tên mao đầu tiểu tử, về nhà hộp máu 3 lít, giường ngủ không dậy nổi, nguyên tưởng rằng có thể thắng qua thất giai cường giả, đại tiểu sẽ là một nhân vật, không nghĩ là lại là người ngu ngốc, đáng tiếc thủ trưởng lao xuất động nhiều người như vậy, xem ra là nhỏ nói thành to. Khúc Đan làm ra một bộ thần sắc của kinh sợ, lớn tiếng nói cái gì thủ chỉ huy sứ, thủ trưởng lão? Ngươi sáu, chẳng lẽ ngươi không phải ra bán ta kim trúc? Ngươi, các ngươi là người của thành vệ quân. Ha ha ha, tiểu tử, bây giờ mới biết. Người dẫn đường tiếp tục cười nói đáng tiếc, đã quá muộn. Hắn đột nhiên lạnh xuống mặt đến, nói không sai, bản thân đúng vậy thành vệ quân người trong, đệ thất doanh chỉ huy sứ võ thông đó là tại hạ, tiểu tử, trách chỉ trách ngươi chọc cừu ra con vật khổng lồ này. Ở Bạo Hùng bộ lạc, không có một người có thể tại trêu chọc cừu ra sau khi, còn có thể bình yên vô sự. Mà ngươi lại đem thủ trưởng lão con trai của thương yêu nhất đả thương, đây là tội không thể tha thứ được, là nhất định phải chết. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Võ thông vừa nói vừa đi tới cửa ngõ lui, nói xong thời điểm, đã cùng chạy tới thành vệ quân hội hợp. Khúc Đan gật gật đầu, giật mình nói thì ra là thế. Đây là thật giật mình, trước kỳ thật từ trên võ thông cùng hắn đến gần, Khúc Đan cũng đã bắt đầu hoài nghi, vì cái gì may mắn thế nào, chính mình vừa mới hỏi qua sau khi, thì có loại chuyện tốt này đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không thật tin tưởng trên đời sẽ có tiện nghi như vậy hảo sự. Sở dĩ một đường theo tới, chẳng qua là muốn chứng thật trong lòng suy đoán thôi. Mà võ thông như vậy vừa nói, liền tất cả đều chân tướng rõ ràng. Ha ha, thủ trưởng lão nếu muốn báo thủ, liền phái một mình ngươi doanh chỉ huy sứ đến đây sao? Khúc Đan méo cảm nói để cho ta đoán đoán nhìn, tu vi của ngươi là vài cấp? Lục giai, thất giai, hay là bát giai? Á, chắc là thất giai đi. Chẳng lẽ ngươi chẳng biết, đều là thất giai thủ tử trên vân hiện tại đang nằm ở giường sao? Hay là ngươi muốn bước hắn theo sau, về nhà tu dưỡng 10 ngày nửa tháng? Nghe nói lời ấy, võ thông cũng biết Khúc Đan lúc trước là ở giảng ốc, hơi có chút phẫn nộ, nhưng không có nói cái gì. Hắn hiện Khúc Đan là lúc cũng không có lập tức xuất thủ, cũng là bởi vì không có nắm chắc thắng hắn, mới có thể âm thầm khiến người đem viện binh, mà bây giờ viện binh đã đến, dưới tay tự nhiên là thấy, kết quả thật chân trương. Bất quá, hắn không nói lời nào, cũng không đại biểu những người khác không nói, ở đây trong đám người thành vệ quân, đột nhiên đi ra một người, cùng võ thông đứng sóng vai, nói như vậy, hơn nữa một cái thất giai mà. Ngươi là còn có hay không nắm chắc có thể chiến thắng? Chương 93 chương hai người cao thủ một dạng đánh. Khúc Đan nhìn một chút đứng sóng vai hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, vì báo thủ trưởng lão quả nhiên sẵn lòng hạ vốn a. Thất giai chiến sĩ, ở trong Bạo Hùng Tam quân, đó là doanh chỉ huy sứ cấp một cao tầng quân quan, một lúc xuất động hai, bọn họ thật đúng là để ý mình. Nguyên lai còn có một cái Khúc Đan chắp tay nói chẳng biết vị đại nhân này, vừa nên như thế nào xưng hô. Người nọ chậm rãi đáp thành vệ quân đệ thập doanh chỉ huy sứ, gì hán. Khúc Đan gật gật đầu nói dĩ nhiên lao động hai vị doanh chỉ huy sứ đại nhân đồng thời xuất động, thật sự là tiểu tử vinh hạnh a, chỉ là chẳng biết hai vị có hay không cũng như vậy thủ tử vân một loại, lãng đắc hư danh mà sáu. Nói, làm ra một bộ thần thái suy tư, nhíu mày buồn khổ nâng này cao thâm vô cùng vấn đề. Hai người giận dữ, cùng uống đạo tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Võ thông từ phía sau trong tay chiến sĩ tiếp nhận một thanh đại quan đao, ở trước người Vũ nâng một mảnh ánh đao, nói tiểu tử, vốn chỉ huy sứ cho ngươi người cuối cùng cảnh báo, làm người không thể quá mức kiêu ngạo. Nếu không, sẽ chết rất thảm. Đại đao một cái, đã lấn người đi lên, trường đao hiệp mãnh liệt khí thế, bổ xuống Khúc Đan đột nhiên. Một trận kình phong đập vào mặt, trên mặt trà sát được đau nhức, Khúc Đan chợt lui ra phía sau nửa bước, trên thân rút ra nhất trực mang theo khai thần cung, vận khởi lực lượng, giữ trường cung coi như gần người vũ khí một loại khiến đứng lên, trường cung bị bám một trận ai oán, đồng dạng hung mãnh vô cùng đối công mà đi. Khúc Đan không có bị động bị đánh thói quen, chỉ cần có khả năng, chắc chắn nhất định sẽ chủ động phóng ra. Đối mặt cùng giai cao thủ, hắn hoàn toàn một cách tự tin áp đảo đối phương. Vù vù, trường cung cùng đại đao đụng nhau, khai thần cung dây cùng một trận cấp tốc run rẩy, ra ong ong rung động âm thanh. Khúc Đan kinh ngạc hiện, ở trên khai thần cung thành thiên vạn lần rất nhỏ trong rung động, đối phương tấn công mạnh mà đến thất giai cự lực trong nháy mắt đã bị hóa giải hơn phân nửa, chuyển tới trên tay lúc sau, đã không đủ nguyên lai 1/3. Đạp đạp đạp. Võ Thông đột nhiên lui về phía sau ba đi nhanh, Khúc Đan cự trên cung chuyển tới lực lượng lớn đến thần kỳ, dung chuyển cánh tay hắn một trận tê tê, hai chân đứng thẳng không thể, không tự chủ được lui về phía sau đi. Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương dĩ nhiên dù bận vận ung dung đứng ở tại chỗ, một chút chưa từng lui về phía sau. Trong lòng hắn một lộp bộ, tâm đạo, quả nhiên là thanh thủ Từ Vân đánh cho giường ngủ không dậy nổi cao thủ, tu vi này, dĩ nhiên so với chính mình cao hơn nữa ra một đường. Võ Thông đống dưng hét lớn một tiếng, tiểu tử này khó giải quyết, cùng tiến lên. Dì hắn lên tiếng, cũng cầm vũ khí xông về phía trước, hai người một đao một thương, đồng thời công hướng Khúc Đan. Khúc Đan cười lạnh một tiếng, đối với sau lưng Huyền Vũ làm thủ thế, để cho hắn lui ra phía sau một chút, vì mình chạy ra đầy đủ không gian đến, sau đó gào to một tiếng, cơ khai thần cùng, không yếu thế chút nào nên đón. Bọn họ vị trí ngõ nhỏ cũng không rộng rộng rãi, cũng liền ba trượng không tới độ rộng, ba người đối chiến cùng một chỗ, nhất thời liền có vẻ có chút đám đông. Khúc Đan hoàn hảo, bên này chỉ có chính mình một người hắn, khai thần cung tuy lớn, so với trường thường cùng đại quan đao liền muốn thật nhỏ nhiều lắm, cơ múa còn không đến mức vướng chân vướng tay, nhưng bên kia Võ Thông không giống gì hắn hai người liền, vũ khí của hai người đều là dài hai trượng ngắn chế thức binh khí, để ngang trong ngõ nhỏ, gần như liền chiếm hơn nửa độ rộng, hai người nhét chung một chỗ, căn bản không thi triển được. Giao đấu hơn hiệp, hai người thực ra không chiếm được một chút ưu thế, rơi vào hạ phòng. Di thân sắc của hắn quý lên, quát tường đổ. Trường thương trong tay một quét ngang, bên phải mặt tường nhất thời một tiếng ầm ầm, bị được, lực lượng khổng lồ trực tiếp đập sập xuống đây, bước lên một mảnh bụi mù. Võ Thông trường đao cũng là một hạ phách, bên trái vách tường cũng đồng thời bị đánh sập, một cái hẻm nhỏ bị đánh thành bốn mặt trống trải đất bằng thẳng. Địa thế mở rộng, hai người nâng thẳng vũ khí, rốt cục có thể tận tình vung lên đến. Vù vù rầm rầm ong ong. Ba người chiến vô cùng kịch liệt, giữa vắng lai, lộ vẻ lực lượng khổng lồ đối đụng, các loại va chạm không ngừng bên hai, ngõ nhỏ hai bên phòng tử xem như gặp hại, ba người đánh tới nơi nào phòng tử đã bị phá hủy, đảo mắt liền đánh ra một mảng lớn trống trải đống đổ nát. Vừa đánh một hồi, Võ Thông cùng Dì Hán không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Bọn họ đã đoán được, tu vi người trước mắt cũng liền thất giai trình độ, mặc dù hơi thắng chính mình, liền không hình thành nên bao nhiêu ưu thế, nhưng là, giao thủ hơn 10 chiêu sau khi, bọn họ bất đắc dĩ hiện, trong tay đối phương một trường cự cung khiến cho giọt nước không rơi, trường thương của mình đại đao căn bản công không tiến vào, hơn nữa thân thể đối phương năng lực chịu đựng tựa hồ cực kỳ cường đại, thất giai lực lượng đụng nhau, giữa hơn 10 chiêu dĩ nhiên cũng không lui lại nữa. Phần mà hai người mình đã bị hắn bức lui hơn 10 bước. Loại này tình hình chiến đấu, làm hai người không thể không tâm tiêu, theo loại này tình thế đánh tiếp nữa, hai người mình sớm muộn muốn thua. Hai người tranh thủ thời gian liếc nhau, đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt lo lắng. Võ Thông đối với Dì Hán hơi không thể tra gật gật đầu, trên tay bỗng nhiên tăng lực, đột nhiên công kích Khúc Đan ngân một trận như gió giật mưa rào, vậy điên cuồng địa bộ, đúng là hoàn toàn buông tha cho phòng thủ. Trong Khúc Đan tâm mỉm cười nói chặt, biết Võ Thông là ở Vi Hà Hán tranh thủ cơ hội, mà Dì Hán đại khái là sử dụng cái gì tuyệt chiêu. Một bên tiếp tục khí thế như hồng cùng Võ Thông đối công, một bên phòng bị Dì Hán. Chỉ thấy Dì Hán đứng sừng sững bất động, trường thương chỉ phía xa phía trước, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, chỉ chốc lát thì đến được thất giai đỉnh phong, một trận cường đại uy áp nhào tới Khúc Đan. Sau đó, hắn đột nhiên động, một chốc lát đang lúc từ cực tĩnh biến thành cực động, tất cả khí thế đột nhiên đều ngưng tụ ở phía trên trường thương, đi về phía Khúc Đan đột kích. Đột thứ. Trường thương ba tiểu một trong. Nhưng đột thứ này không giống thông thường đột thứ liền, một chiêu này, đem Dì Hán khí thế của tự thân tất cả đều dung hợp ở mũi thương. Khí thế hơn nữa lực lượng, hình thành uy lực, đột nhiên cùng tăng. Một chiêu này, dĩ nhiên đột phá thất giai cực hạn, đạt tới bát giai, thậm chí là cửu giai uy lực. Thời gian phảng phất đình chỉ, trong nháy mắt, ở giữa Dì Hán cùng Khúc Đan, của chi, chỉ có vậy kinh thiên địa một thương, phá toái hư không, đâm thẳng mà đến. Tuyệt chiêu, càng bản thân đẳng cấp kỹ năng. Khúc Đan đột nhiên tĩnh lại, linh lực đột nhiên bắt đầu dao động, trong một sát na kích hoạt liền đã mở động. Trên người hắn cũng đột nhiên mọc lên một luồng khí thế, như là sơn nhạc, cũng không mãnh liệt, liền như vậy nguy nga, làm người ta mọc lên một trận cảm giác vô lực. Hắn đột nhiên rút ra khai thần cung, trong nháy mắt kéo thành mãn nguyệt, đón vậy đột nhiên kéo tới trường thương, sau đó vung tay, ô, tiếng rít vang lên, một đạo mắt thường có thể thấy được khí tên cùng nhanh như tia chớp độ hình thành, trong nháy mắt rời dây cung, nước nợ tràn ra, với anh, trong thiên địa nổ lên mãnh liệt tiếng ầm, trong nháy mắt tất cả mọi người rắc đắc lỗ thai một trận ầm vang, cái gì cũng không nghe thấy, cùng vô hình khí tên cùng trường thương giao điểm làm trung tâm, lực lượng cường đại nổ lên đến, hướng bốn mặt đột nhiên tàn sát bừa bãi lái đi, như là bị được ngàn cân cự truy đột nhiên đập trúng. Dì trước hắn đột thế đột nhiên đình chỉ, thân thể đột nhiên biến hướng, giống như đạn pháo bay ngược trở về, rầm 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 oanh, liên tục đánh gục vài mặt vết tường, biến mất trong tầm mắt đang lúc mọi người. Chương 94 chương không thể nói mị mị. Cùng lực phá lực, dùng ngay mặt tiến công kích phá địch nhân tuyệt kỹ. Giờ khắc này, Khúc Đan giống như thiên thần hạ phàm, lẫm lẫm khí thế của, làm người ta không dám bất thị. Nhìn thấy cùng mình thực lực tương đương gì hắn đang thi triển ra tuyệt chiêu sau khi, vẫn như cũ đại bại mà về, võ thông một trận hoảng hốt, bỗng nhiên cường công mấy chiêu, sẽ phải thoát đi nơi đây. Hắn biết gì hắn đột thứ uy lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian xúc thế, một chiêu kia thi triển ra, tuyệt đối có thể đột phá cửu giai cường độ, viễn viễn không là hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng là, tuyệt chiêu như vậy ở dưới tay Khúc Đan, vẫn như cũ rơi vào kết cục của thảm bại, niềm tin của khiến cho hắn trong nháy mắt liền té đáy cốc, còn đánh cái gì đánh, tiếp tục đánh tiếp không phải là tìm chết sao? Mặc dù cách đó không xa còn có hơn 100 tên thành vệ quân chiến sĩ, thế nhưng một ít bất quá bình thường tam giai binh sĩ, kéo tới cường tráng uy danh còn có thể, chân chính muốn đối địch, nhất là bọn họ cấp tầng này cao thủ, gần như không chỗ hữu dụng. Sở dĩ, võ thông phản ứng đầu tiên là trốn. Thành vệ quân đối mặt bạo hùng quân, chạy trốn không dọa người, chỉ cần có thể chạy thoát. Hơn đây là nằm xuống truyền thống. Nhưng là, Khúc Đan làm sao có thể để cho hắn ung dung thoải mái như thế, rời đi mà. Xem lấy vậy vô cùng thân ảnh của chạy như bay, Khai Thần cung lại rớt ra thành mãn nguyệt, vô hình, của chi, tên trong nháy mắt thả ra ngoài. Trong không khí một trận ai oán có tiếng truyền đến, sau một khắc, đang bước lên trên không trung võ toàn thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó như là mất khí lực đại điểu, từ không trung đột nhiên ngã xuống, vừa ngã vào trọng trọng giữa toàn phòng. Dừng một hồi lâu, Khúc Đan xoay người nhìn hơn 100 tên kia thành vệ quân chiến sĩ, bọn họ đang dồn tại cách đó không xa, vẻ mặt sợ hãi nhìn của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của Khúc Đan, đám người ầm ầm một tiếng nổ vang, tất cả mọi người tứ tán chạy thoát lái đi, vậy độ cùng tư thái, chỉ hận cha mẹ, ít thiếu, sinh hai cái đuổi. Khúc Đan lắc đầu, đây là thành vệ quân, tam quân một trong thành vệ quân. May mắn trước đó vài ngày Tuyết Lang tộc tấn công Bạo Hùng thành là lúc, thành vệ quân nhiệm vụ chỉ là canh giữ ở trên thành tường, mà dưới thành liều chết trọng trách cũng là giao cho Bạo Hùng quân cùng Phiêu Kỵ quân. Nếu là lúc đầu từ chi quân đội này đi trước đánh trận, nói không chừng Bạo Hùng thành lúc này đã đổi chủ. Thu trưởng lão có thể đem thành vệ quân mang thành bộ dáng này, coi như là nhất đại kỳ tài. Không có xen vào nữa vậy hai doanh chỉ huy sứ chết đi sống, Khúc Đan mang theo Huyền Vũ, vừa hiện rời đi. Lần này tập kích, khiến cho hắn đẩy ngã lúc trước ý nghĩ. Thu trưởng lão cũng không phải là không đến báo thủ, mà là sử dụng một loại khác phương pháp lén giải quyết, hoặc là xưng là âm thầm giải quyết tương đối thích hợp, từ này hắn không có dòng chống khua chiêng dẫn người trực tiếp giết vào Bạo Hùng quân doanh liền nhìn ra được. Đây đại khái là bởi vì, ở trong đối phương cảm nhận, Khúc Đan chỉ là một người, mặc dù số cất chó một loại đánh thắng con trai của mình, cũng chỉ là một người mà thôi, còn lâu mới là đối thủ của nắm giữ đại quyền xanh sát đường đường bộ lạc trưởng lão. Phái hai doanh chỉ huy sứ đối phó hắn, đã là đối với hắn cực lớn coi trọng. Đương nhiên cuối cùng hắn là tính sai, không có tính đến Khúc Đan cư nhiên như thế cường hãn, ngang nhiên giết lùi hắn báo thủ, của chi, kế. Trở lại chiến sĩ doanh thời điểm, Khúc Đan cảm thấy một trận suy yếu. Gần nhất sử dụng kích hoạt rất thường xuyên, đối với kích hoạt nắm giữ càng ngày càng thành thạo, hắn bây giờ có thể tùy thời khống chế kích hoạt thu thời gian, tựa như lúc trước chiến đấu là lúc, ở giữa kéo cung cái tiêm một cái chớp mắt, hắn mới mở ra kích hoạt, mà ngay cả hai mũi tên đánh bại địch nhân sau khi, hắn vừa nhanh chóng đóng cửa kích hoạt trạng thái. Loại này trạng thái của thành thạo chuyển đổi, làm thực lực của Khúc Đan có thể tùy thời bạo tăng, rồi sau đó di chứng cũng sẽ không quá mức nổi bật, thật sự là phi thường hoàn mỹ kỹ năng. Bất quá cuối cùng là này tiêu hao thân thể cơ năng cách làm, cho dù con thả ra 20 tên, Khúc Đan hay là cảm thấy một trận suy yếu. Khoanh chân ngồi xuống, nhất trực tu luyện tới ngày thứ hai, lúc này mới xua đổi loại này suy yếu cảm giác trừ đi ra ngoài, lần nữa khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Một ngày nay, Khúc Đan không có xuất môn, hắn chẳng biết thủ trưởng lão còn có cái gì báo thủ thủ đoạn đang đợi mình, tùy tiện đi ra ngoài chỉ làm cho đối phương cung cấp thừa cơ lợi dụng. Ở trong Bạo Hùng quân ôm cây lợi thỏ, so với đối phương tính nhẫn lại, đây là Khúc Đan vui với làm. Bất quá, lúc buổi tối, một không, của chi, khách đột nhiên đi tới nơi này của hắn, người này đúng vậy Diệp trở về. Vừa thấy mặt, Diệp trở về liền kinh ngạc nhìn Khúc Đan, không kịp đợi nói tiểu tử ngươi, được. Thực ra đánh cửu gia lão tam thành trọng thương, cửu lao đầu ở nghị sự đại điện nghe được này tin tức, nổi trận lôi đỉnh, lúc ấy liền gầm thét muốn mở ra cả, chi nhánh cầm, thành vệ quân tới tìm ngươi trả thù, hay là tộc trưởng uy mới đem hắn đè ép xuống đây. Tên kia bắt đầu còn không thong phục, ở trên đại điện cãi lộn, cuối cùng tộc trưởng nổi giận, ra nghiêm lệnh, không cho hắn đối phó ngươi, nếu không liền rút lui hắn trước trưởng lão, lúc này mới khiến cho hắn an phận xuống đây. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật giỏi, khi nào thì ngay cả tộc trưởng đều với ngươi có giao tình. Diệp trở về vỗ Khúc Đan bả vai nói. Khúc Đan lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai không phải thủ trưởng lão không tới tìm thủ, trên mà là có một lợi hại hơn nhân vật đè nặng hắn, cho nên mới không núp ních làm. Hồi tưởng hôm nay gặp phải tập kích, trong hai chỉ huy sứ cũng là lén lén lút lút đem mình lừa đến hẻo lánh xó góc kia mới dám động thủ. Nghĩ đến cũng đúng sợ những người khác hiện, chuyển đến trong lô thai tộc trưởng. Chỉ là, lần trước diện kiến tộc trưởng, chính là khiến cho cụ hứng bỏ về, hùng tộc, trưởng, dài, vì sao phải bảo vệ hắn mà. Tưởng chỉ chốc lát, trong giác đắc huyền cơ nhiều hơn, nhất thời cũng nghĩ không thông, còn là đừng hao phí tinh lực tốt. Dẫn Diệp trở về ngồi xuống, Khúc Đan cười nói A Thúc, ngươi cũng đừng rêu cả ta, ta đây chút bản lãnh ngươi còn không biết, có thể thắng qua vậy thủ Từ Vân, đều là hắn khinh địch nguyên nhân. Đến nỗi tộc trưởng đại nhân, ta và hắn cũng không có gì giao tình, cũng không biết hắn tại sao phải thế ta nói chuyện. Ta muốn đại khái là không muốn nhìn thấy trong bộ lạc bộ giúp nhau đầu đến đầu đi đi. Diệp trở về ha hạ cười, nói đi tiểu tử, lần đầu tiên thấy ngươi là lúc, ngươi mới 5 tuổi, khi đó là có thể giết chết gắn bó niên nhân cũng không có thể làm cái gì bắt đầu bạo lòng. Những năm gần đây, thực lực tăng trưởng càng là lớn mạnh vượt bậc. Đừng tưởng rằng A Thúc chẳng biết ngươi có bí mật, hừ hừ, ta chỉ là lười hỏi mà thôi, nhưng ngươi cũng không đáng luôn luôn cất giấu che, đối với ta giống như để phòng cấp a. Khúc Đan xấu hổ dị thường, cư nhiên bị xem thấu, ai? Hắn cười cười, nói ta có thể có bí mật gì mà, mấy năm nay nhờ có sự chiếu cố của A Thúc, tiểu tử thực lực mới có thể tăng lên như vậy nhanh trong sáu. Được rồi Diệp trở về phất tay cắt đứt Khúc Đan lời của tiểu tử ngươi lần nữa loại thái độ này, ta nhưng thật sự tức giận, ngươi đây thật là làm ta sáu. Nói, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hết sức thất vọng biểu lộ. Trường hợp nhất thời trầm mặt xuống. Vô số xuất hiện ở trong đầu Khúc Đan hiện lên, lần đầu tiên cùng Diệp trở về gặp lại, hắn mang chính mình đi tới Bạo Hùng Thành, cửa thành tranh đấu với thủ tử Vân lúc đối với mình chăm bề bảo vệ, sau lại an bài A3 khi hắn nuôi trong nhà tổ thương, dẫn tiến chính mình gia nhập Bạo Hùng quân dự bị doanh, lần nữa sau lại mấy năm nay sự chiếu cố của không chỗ nào không có mặt, mỗi khi chính mình có khó khăn, chỉ cần đề xuất với hắn, hắn cũng sẽ không nói hai lời đã giúp tự mình giải quyết rơi. Một màn tình cảnh nhất nhất thoáng hiện, Khúc Đan đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình làm sai lầm. Đối mặt như vậy một thiệt tình đối đãi người của mình, có sự tình gì, lại có bí mật gì là không thể nói ra khỏi miệng mà. Thu chân bí mật, thật cứ như vậy trọng yếu sao? Trọng yếu hơn quan tâm nhất người của mình còn muốn. Khúc Đan đột nhiên hiện, chính mình tựa hồ đi vào một sai lầm, vì giấu giếm chính mình kiếp trước kinh nghiệm, hắn gắn rất nhiều dối, nhẫn nhịn quá nhiều vật ở trong lòng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại muốn bày tỏ đi ra ngoài xúc động. A Thúc, kỳ thật sáu. Khúc Đan đột nhiên mở miệng nói, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Chương 95, 95 chương tương tự tinh không. Được rồi, đối với ngươi về điểm này phá bí mật, ta không có hứng thú biết. Diệp trở về phất phất tay, ngăn cản Khúc Đan nói tiếp. Hắn đột nhiên cười lên, nói xú tiểu tử, nếu ngươi đã hưu hối trôi qua tâm tư, A Thúc lần này liền tha thứ ngươi, bất quá, sau này không cho lại dùng thái độ như vậy đối với ta sáu. Khúc Đan gật gật đầu, nói biết rằng, A Thúc, tiểu tử từ trước có làm không đúng địa phương, xin A Thúc nhiều hơn tha thứ. Sau này, ta nhất định sửa lại mấy cái này tật xấu, không hề để cho A Thúc thất vọng. Đi, chớ chua, ta đều từ trên người ngươi nghe thấy ra thánh tộc người vị tới. Hắn dùng tay che lấy cái mũi, tựa hồ thật nghe thấy được một luồng vị chua. Khúc Đan nói không lên lời, này A Thúc thật đúng là làm trách, người của đến 30 tuổi, một chút chính kinh đều không có. Hai người cười một hồi, Diệp trở về đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, thấp giọng nói tiểu tử, gần nhất nếu là không có việc gì, cũng không cần đi khắp nơi động. Thủ trưởng lão bao che tên, ở cả Bạo Hùng Thành đều là nổi danh, người đem thủ tử Vân đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn giường ngủ không dậy nổi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến báo thủ. Suy nghĩ một chút, còn nói mặc dù thực lực của ngươi bây giờ không sai, đã đạt đến thất giai, nhưng là ngươi phải biết rằng, Bạo Hùng Thành bên trong đích thất giai cao thủ hàng ha xa số, ngay cả cửu giai đều có hơn 10, một mình ngươi có thể đối phó được mấy này? 1, 2, hay là 3, 4, 5? Thủ trưởng lão đảm nhiệm bộ lạc trưởng lão vài chục năm, thế lực sớm thâm căn cố đế, tùy tiện 3 năm cái cửu giai cao thủ hay là mời được động, nếu để cho hắn tìm được rồi cơ hội 6. Nhìn Khúc Đan, không có nói nữa đi xuống, nhưng Khúc Đan đã minh bạch ý tứ của hắn, trong lòng cả kinh sợ hãi. Đúng vậy à, mình là giấu giếm thực lực, cho dù đụng tới cửu giai cao thủ cũng có sức liều mạng, nhưng là cùng lực một người, có thể liều hạ mấy này mà. Đối phương có chính là người, một không đủ trên liền hai, hai không đủ trở lên bốn, hơn 10 trên trăm cao thủ vừa hiện vây công, sau cùng kết cục, đây là chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có lẽ ngày nào đó đi trên đường, đã bị người từ phía sau lưng đâm một đao, hay hoặc là cái nào trong góc bay ra một chi tên bắn lén, chính mình vì vậy xong đời cũng nói bất định. Đến lúc đó, chỉ sợ trên đời này bị chết nhất oan uổng chính là mình. Khúc Đan trên lưng chỉ cảm thấy đột nhiên mồ hôi đầm địa, trước hơi bị đại ý sợ không thôi. Diệp gặp lại nhắc nhở hiệu quả đã đạt tới, liền khẩu phong nhất chuyển, nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu tộc trưởng nói không chính xác lao ra hỏa đối phó ngươi, như vậy hắn liền không dám đại trương kỳ cổ tới tìm ngươi tới tìm thủ, mặc dù tư để hạ lén lén lút lút động tác nhỏ không thiếu được, nhưng như vậy uy hiếp sẽ phải không lớn lắm. Chỉ cần ngươi thời khắc cảnh giác, cũng không cần quá mức sợ hãi hắn. Khúc Đan cảm kích nhìn Diệp trở về, đối phương là thật quan tâm hắn, mọi mặt đều vì hắn lo lắng chú đáo. Nhỏ nữa nói chỉ chốc lát, Diệp đi về đứng dậy cách, trước khi đi, hắn xem lấy Khúc Đan nói tiểu tử, tu luyện của ngươi thiên phú, ở trên Bạo Hùng tộc trăm năm trong lịch sử, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, so với ta nọ vậy thiên tài Đường Đệ Diệp Phong cũng không nhường nhịn nhiều, hơn 10 năm sau, ngươi nhất định sẽ trở thành Bạo Hùng tộc lại một vị giác tỉnh cường giả. Ta, còn có đại đa số người, kể cả Hùng tộc trong sinh trưởng ở, đều hy vọng có thể gặp lại ngươi thức tỉnh ngày nào đó, để cho thực lực của bộ lạc trở lên một tầng, mà không muốn nhìn đến trong ngươi chết ở trong bộ lạc bộ đấu tranh sáu. Ngươi, hiểu chưa? Khúc Đan gật gật đầu. Diệp trở về sâu hơn sâu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ngoài cửa huyết nguyệt như trước, Khúc Đan từ cạnh cửa ngẩng đầu nhìn lại, hai đợt quỷ dị nguyệt lượng ra trong thiên mạc, sao lốm đốm đầy trời, trang điểm cả thương khung. Khúc Đan nhất khối một viên đến đi, đột nhiên hiện sao trên trời cùng kiếp trước đúng là như vậy tương tự. Bắt đầu thất tinh, như lang trước nữ, giữa cùng với kéo dài cả thương khung ngân hà, đều ở đây thiên không lóe ra tuyên cổ không đổi tinh quang. Khúc Đan đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nghi hoặc, vì cái gì? Sinh hoạt đại địa bất động, thái dương bất động, nguyệt lượng bất động, mà bầu trời đầy sao, nhưng lại như thế tương tự mà sáu. Trong nhà trở lại, vang lên bên thai Diệp trở về lúc trước lời nói, lúc này mới rắc đắc đối phó rồi thủ tử Vân, liền đưa tới cảng cường đại hơn khó dây dưa thủ trưởng lão, thật sự là làm một kiện thật to chuyện ngu xuẩn. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, chuyện thế gian quả nhiên là lợi hại lưỡng nan a. Bất quá, chuyện ngu xuẩn liền chuyện ngu xuẩn đi, Khúc Đan cũng không có hành vi lúc trước hối hận. Nhân sinh trên đời nếu không phải có thể khoái ý ân cửu, còn có cái gì ý nghĩa đang nói. Khổ tưởng đối phó thủ trưởng lão biện pháp. Trước, đưa hắn nhìn xa giả vị trí chạy xuống. Tựa hồ có chút rất không có khả năng, bộ lạc sẽ không vì chút chuyện này nhi động một trưởng lão, chính mình còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu không thể đuổi hắn xuống đài, thế lực của hắn chỉ biết vẫn như cũ tồn tại, thành vệ quân vẫn là trong tay hắn công cụ, thủ đoạn đối phó với chính mình liền vẫn như cũ sẽ tầng tầng lớp lớp. Hoặc là, từ căn nguyên đoạn, trực tiếp giết hắn đi. Khúc Đan ở trong lòng mô phỏng ám sát thủ trưởng lão tình cảnh, cuối cùng lắc đầu. Không nói thủ trưởng lão bản thân đó là cựu giai cao thủ, cho dù thật có thể ám sát thành công, bộ lạc cũng sẽ vì vậy mà lộn xộn, quyền lợi đại biến động, thế lực lớn thay đổi, vì thế khiến cho kịch liệt rung chuyển, nếu để cho ngoại tộc thừa cơ lợi dụng, vậy thì phải không tường thất. Xem ra, giết này là giết không được. Biện pháp thứ ba, khuyên bảo thủ trưởng lão, để cho hắn yên tâm vứt bỏ đối với mình hành động trả thù. Khúc Đan trực tiếp lắc đầu hủy bỏ. Đối với cái này bao che tên hưởng danh toàn tộc lao ra hỏa, Khúc Đan trừ ra có thể nghĩ đến thả giáng điệu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng chữa cho tốt thủ từ ngoài thương thế của Vân, của Chi, tựa hồ tìm không ra thứ hai có thể đạt tới này mục đích biện pháp. Đùa gì thế? Đường đường xuyên việt giả thêm vào tu đạo sĩ, cho nguyên thủy bộ lạc một cái nho nhỏ trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn không bằng giết mình tới dứt khoát. Tư tiền tưởng hậu, cũng nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý đến. Khúc Đan xúc động vỗ, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, không phải sớm đã có ra ngoài quyết định sao? Như vậy, liền đi đi. Rời đi bạo hùng bộ lạc, đi ra bên ngoài thế giới đi sông sáo, một bên tìm kiếm luyện chế pháp bảo phi kiếm tài liệu, một bên du lịch thế giới này, tăng thực lực lên. Từ trước 7 năm đi tới bạo hùng thành điểm bắt đầu, Khúc Đan liền từng quyết định chú ý, 12 tuổi bạo hùng thí luyện sau khi, tới ngay thế giới bên ngoài đi sông sáo một phen, xem thế giới này rốt cuộc bao lớn. Hiện tại, thời cơ đã thành thục, thực lực của chính mình mặc dù không tính là rất mạnh, ở bên ngoài liền đủ để tự bảo vệ mình, hơn nữa Huyền Vũ đi cùng, hắn cũng không vì mình an nguy lo lắng. Hơn nữa, vừa lúc có thể tránh thoát thủ trưởng lão sự kiện lần này danh tiếng, chờ thêm vài năm rồi trở về, chỉ sợ lao ra hỏa kia đã, lao giả, được không núp ních, hoặc là trực tiếp nhập thổ vi an đi. Nghĩ tới đây, trong Khúc Đan tâm rốt cục an định lại. Đi thôi, đi thôi. Đối với thủ trưởng lão này không thể đối phó, rất là cụ kết địch nhân, né tránh đây là tốt nhất diệu kế. Khúc Đan bỗng nhiên ngẩng đầu, xem lấy đông phương đã trở nên trắng là bầu trời bao la, làm ra cuối cùng quyết định. Nơi này, Khải Minh Tinh đang chiếu sáng cả phía đông thiên không, phá lệ chói mắt. Chương 96 chương rời đi. Cái gì, ngươi phải đi? Hình Thiên đột nhiên nhảy ngâng hai trượng cao, đầu thiếu chút nữa đụng vào xà nhà. Tại sao phải đi? Bởi vì thù từ chuyện của Vân sao? Hừ, ngươi không biết là sợ bọn họ đi, người của Cửu gia mặc dù lợi hại, hẳn là còn không đặt ở trong mắt của ngươi đi, ngươi không phải người sợ chuyện a? Trong ánh mắt của hắn mang theo hỏi, chỉ lo Khúc Đan trực tiếp trả lời nói ta chính là sợ, cho nên phải né tránh. Khúc Đan đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đây đã là đệ tứ, vì cái gì mỗi người đang nghe tin tức này sau khi đều là như vậy một bộ biểu lộ mà, chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, chính mình thì không thể sợ một sợ thủ trưởng lão sao? Phải biết rằng đây chính là bộ lạc thất đại trưởng lão một trong, tay cầm quyền cao, mà chính mình chỉ là vừa mới thông qua bạo hùng thí luyện thất giai chiến sĩ, đối phương nếu là muốn nghiền chết chính mình, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Sợ? Còn không đến mức Khúc Đan nói nhiều nhất chỉ có thể nói là kiêng kỵ đi, đối phương dù sao cũng là bộ lạc trưởng lão, thủ đoạn đối phó với ta còn nhiều mà, nhất trực trong bộ lạc đứng ở, khó lòng phòng bị a. Hình Thiên liếc mắt một cái Khúc Đan, nói nhưng là, ngươi cũng không có thể cứ như vậy đi a. Hội này làm cho cả người của bộ lạc đều hiểu lầm ngươi là bởi vì sợ mới rời đi sáu. Hừ, từ nhỏ đã nghe nói người của Cửu gia rất là bá đạo, hiện tại rốt cục thấy được, ngươi yên tâm, chỉ là ta trở về tìm ta A gia, để cho hắn đi Cửu gia cảnh cáo một chút, không chính xác bọn họ động tới ngươi. Ách. Khúc Đan im lặng, sợ run một hồi lâu mới hỏi này, ta nhất trực chẳng biết, ngươi A gia là ai? Ờ, ta không có nói ngươi sao? Hình Thiên vẻ mặt kinh ngạc xem lấy Khúc Đan, sau đó giật mình nói tựa như thật không có nói qua, hắc hắc. Bịch. Khúc Đan cười ngất. Nếu ngươi đã hỏi, ta liền nói cho ngươi biết đi, ta A gia đây là Hình Nạo, cũng là bộ lạc thất vị trưởng lão một trong. Khúc Đan rắc đắc có chút chóng mặt, người này lúc nào đã trở thành bộ lạc trưởng lão cháu. Đầu năm nay, trưởng lão đều không đáng ra sao, giống như bắp cải cái này tiếp theo cái kia ra bên ngoài bước lên, Thủ Vân thủ trưởng lão, Diệp Vê Đích A gia Diệp lão, Diệp Phóng A gia, hiện tại lần nữa nô ra một Hình Thiên A gia Hình Nạo, thì đã phát ra bốn. Thật không biết một ngày kia, nô sáu đột nhiên liền chạy tới trước mặt của mình nói kỳ thật ta của ta gia cũng là bộ lạc trưởng lão sáu. Ho khan một cái, Khúc Đan ho khan hai tiếng. Nói sự tình không phải như ngươi nghĩ, về đi ra ngoài du lịch sự tình, kỳ thật mấy năm trước thì có cái ý nghĩ này, hiện tại chỉ là thích phùng kỳ hội thôi, cho dù không có thủ trưởng lao sự tình, ta còn là một dạng sẽ đi. Hình Thiên gật gật đầu, hắn từ trong Khúc Đan mắt thấy được kiên nghị, biết nói lại cũng vô ích, rốt cục gật đầu bất đắc dĩ. 12. Bái biệt Hình Thiên, Khúc Đan đi tới còn trước cửa tiên sinh. Rời đi quyết định, hắn lúc trước đã thông chi Diệp trở về, Diệp Phóng, Bức Lang Tam đẳng người, nhưng vẫn do dự nên hay không nên nói cho còn tiên sinh. Bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn phải tới. còn tiên sinh có thể nói là ở Bạo Hùng Thành nhất ân trọng vài người hắn một trong, nếu không phải âm thanh không vang vì vậy rời đi, hắn hái ngại. Đẩy cửa ra, bên trong phòng là vài chục năm không thể thay đổi bài biện. Còn tiên sinh trên ghế của ngồi ở, đang ở trêu đùa long chuột A Hổ. 7 năm trôi qua, A Hổ tựa hổ cũng không còn năm đó hùng phong, tam giác bên môi tròm râu trắng vài cây, hiển thị rõ lao thái, đi nâng đường tới vừa đông vừa đưa, liền càng lộ ra đáng yêu. Khúc Đan tiến lên thanh A Hổ nhắc tới, ôm vào trong ngực tùy ý bóp nhẹ một phen, hắn đột nhiên có chút không nỡ người này. "Sú tiểu tử, chính mình ngồi đi." Còn tiên sinh mở miệng nói. Khúc Đan lắc đầu, nói lao sư, ta là tới chào từ giã ngươi, ta chuẩn bị rời đi Bạo Hùng bộ lạc, đi ra bên ngoài du lịch một phen. Còn tiên sinh giơ lên mặt của giàn mua, dừng ở Khúc Đan, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đến. Một lúc lâu, hắn gật gật đầu, nói đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, cả đời đâm chọc ở trong bộ lạc, cũng không thấy là chuyện tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy, Chiến Nguy Nguy bên cạnh giường đi tới, từ dưới gầm giường ném ra một rất dài hộp gỗ đến, hai tay nâng đến trước bàn, sau đó mở ra, nói mấy năm nay, lao đầu tử cũng không có giáo hội ngươi cái gì, trước khi đi, đưa ngươi một kiện đồ vật đi. Hắn từ trong cái hộp xuất ra ba chặn tinh cương đoàn côn, sau đó sẽ lần mở ra hộp gỗ tường kép, từ phía dưới đi ra một hàn quang loẹt loẹt mánh khỏe, từ từ đem bọn chúng tổ hợp cùng một chỗ, hợp thành một cây dài đến 1 trượng 7-8 trượng thương. Nói cây thương này là lao đầu tử lúc còn trẻ dùng, đã trần phong hơn nhiều năm, hiện tại giao nó cho ngươi, ngươi mang theo nó đi ra ngoài sông sáo đi. Khúc Đan trịnh trọng tiếp nhận, thần tình trang trọng nói lao sư tạ ưu ái, lao sư yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo nó đi khắp thiên hạ, ta ở xuống ở, ta mất, xuống còn đang. Còn tiên sinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phất phất tay nói đi thôi, không cần trở lại thăm lao đầu tử. Khúc Đan đột nhiên quay về lão nhân sâu đậm túi mình làm một vái, đây là hắn đối với hơn lão nhân năm tài bồi đội ơn, thiên ngôn và ngữ đều ở giữa con người này. Thả A Hổ đề khởi trường thương, xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên phía sau vù một tiếng, một vật đã trong lòng nhảy vào. Khúc Đan túi đầu vừa thấy, cũng là vừa mới thả A Hổ, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết hắn sắp rời đi, trong lòng khi hắn thẳng cạn, không chịu xuống đây. Khúc Đan yêu thương sờ sờ đầu của nó, nói A Hổ ngoan, hảo hảo cùng lão sư, ta sẽ rồi trở về xem ngươi. Nói xong, lần nữa dẫm trận tại chỗ mà đi. Mở cửa lúc sau, phía sau đột nhiên truyền đến còn tiên sinh lẩm bẩm thanh âm, nếu là mệt mỏi, sẽ trở lại, bất cứ lúc nào, Bạo Hùng bộ lạc đều là ngươi sau cùng nhà. Khúc Đan dừng một chút, đi ra cửa đi, không dừng lại nữa. Trong mắt có chút nóng nóng vật đang đánh chuyển, tử lao đầu tử, khiến cho như vậy tuyệt hảo, vốn sơn nhân đời trước hơn nữa đời này, còn không có đã khóc mà. 12. Sáng sớm hôm sau, Khúc Đan thu lại thật là ít ỏi một điểm đồ vật, một cây cung, một khẩu súng, còn có ở hồ Huyền Vũ đáy ngọn nguồn đào khoét đi ra ngoài thần kỳ ngọc thạch, bước lên đi hướng thế giới đích bên ngoài đường. Phương hướng của hắn là nam. Trước khi rời đi, phải về thăm nhà một chút A3 A mẫu. Vào năm Bạo Hùng bộ lạc 7 thời gian, đều không có trở về một chuyến. Trong lòng hắn sớm quải niệm không thôi. Từ Bạo Hùng thành xuyên thành mà qua, đi tới cửa thành Nam là lúc, vài người đang chờ hắn. Khúc Đan đi ra phía trước, hiện Diệp trở về, Diệp Phóng, Hình Thiên, Bước Lang Ba, Nột Lục đẳng mọi người ở trong đó, cũng là mấy người sớm đã thương lượng xong, muốn tới đưa tiễn. Khúc Đan cảm động dị thường, những thứ này đều là trong bộ lạc đáng giá sinh tử tương giao người a. Mọi người nhất nhất chào tạm biệt hắn, giúp nhau trên đấm một quyền, xem như sắp chia tay tặng vật, cuối cùng đến phiên Diệp trở về, Diệp về trên lần lượt một thật to bao, nói biết tiểu tử ngươi nghèo được điên, mấy thứ này mang theo ở bên ngoài dùng đi. Nhớ kỹ ăn mặc tiết kiệm một chút, không cần đói chết ở đầu đường nữa, ngươi A thúc nhà vài cái thằng nhãi con, nuôi sống không dễ dàng, có thể cho cũng không nhiều của ngươi. Khúc Đan cảm kích gật gật đầu. Diệp trở về đẩy hắn một cái, nói cút đi, đừng nói những chua chát đó nói, nghe đau răng. Tốt, A thúc bảo trọng, các ngươi, cũng đều bảo trọng. Nói xong, đi nhanh đi tới Nam. Đi chỉ chốc lát, hắn đang muốn hồi đầu lại phất tay một cái gì, đột nhiên Diệp trở về cao giọng hô to chuyển đến đúng rồi, hùng tộc, trưởng dài, để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi lần này đi ra ngoài. Bên trong cần phải vào năm 2 gấp trở về, nếu không, đuổi khắp thiên hạ cũng muốn cắt đứt chân của ngươi. Phù phù. Khúc Đan nhất lào đảo, mới ngã xuống đất. Chương 97 chương về nhà. 7 năm sau khi, làm Khúc Đan bước trên về nhà đường thời điểm, kích động trong lòng không thể nói. Sau lưng thành trì biến mất ở trong tầm nhìn, hắn lại đột nhiên bước nhanh hơn chạy như bay, thân hình ở giữa núi rừng như là cỗ sao trổi xẹt qua, lưu lại một chuôi lóe lên bóng dáng. Nóng lòng trở về, đây chính là hắn toàn bộ tâm tình. Đến nỗi Diệp trở về lúc trước nói bên trong 2 năm trở lại chuyện của bộ lạc, trực tiếp bị được, hắn sau đầu để tại. Huyền Vũ âm thầm theo bên người, độ không chút nào kém cỏi hơn hắn, hơn nữa, lao này Ô Quy còn có dỗi danh lắc đầu nhìn chung quanh, thấy Khúc Đan phi thường không công bằng. Bọn họ lúc này độ, so với trước 7 năm căn bản không có thể đem lên cùng một bàn cân. Lộ trình của hơn 1000 dặm, ở dưới một người một con rùa chân của là ngắn như vậy, tựa hồ mới thời gian một cái nháy mắt, Thái Dương mới vừa vặn lên tới đỉnh đầu, bói nhà thôn đã đến. Xem lấy vậy quen thuộc sâm lâm, quen thuộc đường nhỏ, quen thuộc tường cây, Khúc Đan đột nhiên sinh ra một loại gần hương tình e sợ cảm giác đến, A3 A mẫu. Bọn họ cũng phải đi. Nhấc chân lên, chậm rãi đi tới đầu thôn. Vậy thôn của vòng quanh cao tới mấy trượng tường vây như trước, chỉ là hơn một ít phong xương dấu vết, cửa thôn trên gò đất, mấy này kéo nước mũi thẳng nhãi con đang ở điền cuồng giúp nhau ẩu đả. Chứng kiến quen thuộc này chẳng cảnh, Khúc Đan không khỏi hội ý cười, tựa hồ cũng trở về đến trước mấy năm, chính mình đang ngồi ở trên gò đất, chờ đợi thú liệp A3 trở về. Còn cách hơn 10 bước xa, đầu thôn đứng vững trong lầu quan sát đột nhiên bắn ra ba chi nhánh cầm tên lệnh quái đản ố hay cắm ở dưới chân Khúc Đan. Một âm thanh của kịch cậm vang lên, người tới là địch nhân vẫn là bằng hưu? Là bằng hưu, nói ra ngươi tới đương nhiên là phương nào, là địch nhân lời của, vậy thì chuẩn bị dân mạng. Trong thôn thợ săn phần lớn đi ra ngoài săn thú, vẫn còn có số ít đóng giữ, không chỉ có là vì phòng ngừa dã thú quấy rầy thôn xóm, cũng là vì phòng ngừa ngoại tộc địch nhân xâm lấn. Khúc Đan xa xa đứng, hô ta là bói gấu hai, bói hổ nhà thằng nhãi con, phía trên chính là mãng nhị thuốc. Trên lầu quan sát tính một cái, phía trên hán tử nhô đầu ra, lớn tiếng quát hỏi bói gấu hai. Ngươi là đi bộ lạc làm chiến sĩ bói gấu hai sao? Khúc Đan lớn tiếng đáp là ta, mãng nhị thuốc, ta đã trở về. Hán tử kia đột nhiên từ trên lầu quan sát nhảy xuống, vài bước vượt đến trước người Khúc Đan, đầu lớn đi đến trước mặt hắn một tiếp cận, toét ra miệng rộng liền nở nụ cười bói gấu hai. Ha ha, mấy năm không thấy, đều cao như vậy, trong bộ lạc chiến sĩ đây là bất đồng à, nhìn cả người này cơ nhục, rắn chắc được sáu. Hắn tấm tắc nhìn từ trên xuống dưới. Khúc Đan đột nhiên chứng kiến bên cạnh Huyền Vũ, lắp bắp kinh hãi, nói đây là cái gì dã thú? Sao chưa từng thấy qua? Lớn lên thật sự là kỳ quái. Khúc Đan cười khổ một cái, nói mãng nhị thuốc, bạn của đây là ta, gọi là Huyền Vũ, không phải là cái gì dã thú. Mãng nhị thuốc giật mình, gật gật đầu nói đây là của ngươi tọa kỵ sao? Tấm tắc, kỳ quái tiểu tử, vi hà tọa kỵ của ngươi không phải bạo hùng, mà là quái thú mà. Nó có bạo hùng lợi hại sao? 6. Khúc Đan im lặng. Hắn tin tưởng Huyền Vũ lúc này nhất định là buồn bực muốn chết, đường đường vạn năm thần quy, tự nhiên bị người nghĩ lầm ngay cả bình thường bạo hùng cũng không bằng, còn này có nhường hay không hắn sống. Nếu không có Khúc Đan đã từng nhắc với hắn qua không muốn trước mặt người khác miệng phun nhân luôn, chỉ sợ bây giờ đã nhảy dựng lên tức miệng mắng to. Ha ha, Mãng nhị thuốc, Huyền Vũ rất lợi hại hơn bạo hùng hơn. Hắn nhìn sang đầu thôn, nữ nhân của trong thôn nghe được động tĩnh, đều kinh ngạc chui ra ngoài, mang theo nghi hoặc xem lấy hắn này không, của chi, khách, hiển nhiên chẳng biết khách từ nơi nào đến. Nha đúng rồi, Mãng nhị thuốc, ta A ba ở nhà không có. Ta đi về trước xem hắn. Khúc Đan vội vàng nói sang chuyện khác, chuẩn bị chạy ra, đứng ở chỗ này bị người vây xem, còn thể thống gì. Mãng nhị thuốc ha hạ cười, nói bói hổ mang theo, đại gia mọi người, đi săn đi, hoàng hôn mới có thể trở về liệt. Bất quá ngươi A mâu ở nhà, còn ngươi nữa hai đệ đệ. Khúc Đan đại hỉ, không đợi nghe xong, nhanh chân trong thôn liền hướng chạy, đến nỗi mãng trong miệng nhị thúc nói hai đệ đệ, hắn căn buồn không có nghe được. Mãng nhị thúc một mình đứng tại chỗ, vua hót lẩm bẩm chạy nhanh như vậy để làm chi, trở về thấy hai đệ đệ sao? Ờ, nay tọa kỵ quái thú bước đi như thế nào khó coi như vậy sáu. Lạc hậu Khúc Đan nửa bước Huyền Vũ tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp trên đất. Ta không sống được, có nói như vậy người sao? Không đúng, có nói như vậy ố quý sao? 12. Nhanh như chớp mà thôn của chạy hào vào, thoáng qua trước cổng nhà liền chạy tới. Đại môn mở rộng, nhìn không tới người, Khúc Đan lão viễn liền lớn tiếng quát lên a mẫu, ta đã trở về. Sau đó, nhấc chân sẽ phải trong phòng đi đến chui vào. Cửa đột nhiên lóe ra thân ảnh của một cái nho nhỏ, dùng giọng non nớt quát ngươi là người nào? Đến nhà ta tới làm cái gì? Khúc Đan ngẩn ra, cẩn thận nhìn một chút, mới nhìn rõ đó là một 4-5 tuổi thằng nhãi con, cái mông trần, vẻ mặt hung ác xem lấy hắn. Tiểu gia hỏa dạng ra hai chân, thật chặt trước cửa ngăn ở, chỉ lo Khúc Đan đột nhiên chui qua đi một dạng. Người này là ai? Chạy thế nào đến nhà ta tới? Trong Khúc Đan tâm mọc lên nghi hoặc, cười một tiếng nói tiểu hoa nhi, nơi này là nhà của ta, là ngươi đứng ở cửa nhà ta mới đúng, nói như thế nào là ngươi nhà mà. Tiểu hai tử nói dối làm mớn, bị được, sói ăn. Vậy anh, ngươi xấu, ngươi là đến lén nhà ta thử bánh sao? Tiểu gia hỏa hét lớn một tiếng, đột nhiên trong nhà quay về hô lên a mẫu, có người xấu, lén thử bánh người xấu. 6. Khúc Đan không nói gì, ai vậy nhà thằng nhãi con, quá cứng hãn. Một nữ nhân lên tiếng từ trong nhà phát ra, một cái nhắc lên tên tiểu tử kia, quát nào có cái gì người xấu. Đều là người trong thôn, người tên danh này, suốt ngày sẽ không để cho người ta tình tâm, nếu giống hai người ca ca thật tốt xấu. Lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng đã thấy đứng ở trước cửa Khúc Đan. Khúc Đan cười lém lỉnh đứng lên, kêu lên a mẫu, ta đã trở về. Nữ nhân lên xuống đánh giá Khúc Đan nhất hạ, mới chần chờ hỏi ngươi là, gấu hai thằng nhãi con. 7 năm không thấy, Khúc Đan đã từ 5 tuổi tiểu thí hải nhi trưởng thành khỏe mạnh hán tử. Biến hóa có thể nói phiên thiên phúc địa, nữ nhân trong khoảng thời gian ngắn lại có một ít không nhận ra được. Chẳng qua là cảm thấy giữa lông mày rất là quen thuộc, lúc này mới dám lên tiếng hỏi. Khúc Đan gật gật đầu, nói a mẫu, là ta là gấu hai thằng nhãi con a. Đông. Nữ nhân đột nhiên bỏ qua trong tay thằng nhãi con, một bước xa đi lên, giữ Khúc Đan từ trên xuống dưới đánh giá, nơi này sờ sờ, không dám tin nói gấu hai thằng nhãi con, thật là gấu hai thằng nhãi con, a, gấu hai thằng nhãi con trở về. Nàng thân tình kích động, trong miệng cằn nhằn nhớ kỹ. Tay ánh mắt cùng đều cũng không biết đi đến chỗ nào để. Khúc Đan nhất thanh ôm lấy nàng, kích động nói a mẫu, ngươi báo báo nhìn, ta là con của ngươi mà. Nữ nhân cũng hai tay vươn, ôm Khúc Đan, thật lâu, tâm tình kích động cũng không thể bình phục. Một lúc lâu, nàng đột nhiên a a một tiếng ung ra, xoay người trong nhà liền hướng chạy hai thằng nhãi con, mới từ bộ lạc trở về đi. Đi con đường của xa như vậy, đói bụng hay không? A mẫu làm cho ngươi ăn chút gì đi đến. Khúc Đan xem lấy a mẫu bóng lưng, đột nhiên cười vui vẻ. Nhà, đây mới là nhà của mình, ấm áp nhà a. Chương 98 trường bói gấu 3 cùng 4. Gặm đã lâu thú nhục cùng thử bánh, trong Khúc Đan tâm vô hạn thỏa mãn. mấy năm nay ở dự bị doanh, ăn cái gì đều là cùng điền đầy bụng làm chủ, thực vật tuy khó không khó ăn, nhưng cũng không coi là mỹ vị. Lần nữa đổ của trong nhà ăn được, Khúc Đan ẩn giấu nhiều năm tham trùng đột nhiên bị được, cầu dẫn đứng lên. Hắn từng nốn ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ, một chút hình tượng cũng không. Lúc trước ngăn cửa thằng nhãi con thở phì phò ngồi ở đối diện với hắn, trong tay cũng cầm lấy một cái chân thú, hung tợn cắn, tựa hồ như vậy chân thú có cựu án. Bất quá, chỉ cần nhìn hắn ánh mắt trừng mắt nhìn phương hướng, liền biết đạo hắn cũng không phải cùng trong tay chân thú có cựu án, mà là cùng Khúc Đan này không, của chi, khách có cựu án. Tiểu gia hỏa như thế nào cũng không hiểu, vì hà này chạy đến trong nhà mình lén thử bánh người xấu, cuối cùng lại lớn đung đưa xếp đặt trong phòng ngồi ở gặm, trộm vật có như vậy trộm sao? So với này cướp còn muốn ác liệt ta. Xem lấy Hứa Hứa đa đa mỹ vị thịt cùng bánh, tất cả đều chui vào trong miệng Khúc Đan, hắn càng là hận đến nghiến răng, những đều là của ta đó, ngươi dựa vào cái gì ăn? Khúc Đan tâm trung nhẫn không thể vui vẻ, nhìn trước mắt thằng ngãi con, khóe miệng nhộn nhạo lên rực rỡ độ cong. Người này chính là mình đệ đệ Bói Gấu Ba, năm nay 4 tuổi, cực kỳ thông minh đáng yêu, lúc trước, lần phiên nọ, Khôi Hải Ô Long, làm Khúc Đan đối với này lần đầu tiên gặp mặt đệ đệ có loại nồng đậm cảm giác thân thiết. Nhất là tiểu gia hỏa mang theo tính trẻ con hẹp hòi, càng làm cho hắn rất đắc thú vị. A Mẫu vẻ mặt từ ái ngồi ở một bên, xem lấy hai đứa hải tử tức giận đấu khí, trên mặt tất cả đều là thần sắc của thỏa mãn, trên giường của ở sau lưng nàng, còn có một cái vừa mới sinh ra không lâu, còn sẽ không nói chuyện sẽ không đi bộ trẻ mới sinh mà, cũng là Bói nhà lão tứ Bói Gấu 4, Khúc Đan tứ đệ. Có lẽ là Khúc Đan năm đó hấp thu tinh huyết của Bạo Hùng mà thuận lợi tiến bộ lạc chiến sĩ doanh, A Ba đối với Bạo Hùng có đặc thù cảm tình, hai cái này tên đệ đệ đều đang mang theo một gấu chữ, hiển nhiên A Ba đều là dùng Bạo Hùng làm hai người lễ rửa tội. Nghĩ đến cái này, Khúc Đan chỉ có thể không lời chống đỡ, cái kia, nếu là dùng Bạo Hùng là có thể lễ rửa tội xuất chiến sĩ đến, bộ lạc chiến sĩ như thế nào cũng phải mấy triệu lên xuống đi. Bất quá bây giờ A Ba đi săn không về, hắn không có cơ hội nói lời nói này, cho dù trở về, cũng sẽ không ngay mà nói, bởi vì nhìn hai cái này thằng nhãi con tình thế, thật là có như vậy một lượng thiên phú, thích hợp trở thành một tên đủ tư cách chiến sĩ. Khúc Đan lực lượng đã đạt thất giai, năng lực của nhìn người viễn viễn cao hơn thường nhân, liếc mắt liền nhìn ra hai vị này cốt cách tiềm lực cực cao, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đối với cái này, trong Khúc Đan tâm tất nhiên là vui vô cùng, xem ra Bói nhà nhất mạch thật muốn dương làm vinh dự. Ăn xong vật, Bói Gấu Ba thở phì phò ôm lấy so với chính mình cao hơn nữa cái bình, chạy đến đi sang một bên. Vẻ mặt vậy đáng yêu, chọc cho Khúc Đan vừa là một trận cười to. Kể với A Mẫu nâng Bạo Hùng Thành bên trong đích sinh hoạt, Khúc Đan chọn lựa trong đó một chút chuyện thú vị nói cho nàng nghe, nghe được A Mẫu thẳng há hốc mồm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Đi ra ngoài vừa thấy, cũng là người trong thôn nghe nói 7 năm đi tới vào bộ lạc chiến sĩ Bói Gấu Hai trở về thôn, tất cả đều đã chạy tới nhìn. Trong thôn đóng giữ nam nhân rất ít, đại bộ phận đều là nữ nhân, một đám vai rộng thể mập khôi ngô nữ nhân trước cửa vây quanh ở, chỉ điểm Khúc Đan, cản rỡ nghị luận. "Oa, đây là Bói Gấu Hai a, mấy năm trước mới nhỏ như vậy vóc, đều cao như vậy." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Ở bộ lạc làm chiến sĩ chính là lớn lao vinh diệu mà, xem nhân ra, ánh mắt của nhìn người cũng không vậy. Tấm tắc, Bói Hổ lại muốn đắc ý một trận, lần trước từ bộ lạc trở về con trai của nói lên tiến Bạo Hùng Quân, ở trong thôn bước đi đều là nghẽn đầu sáu. Khúc Đan nghe được nghẹn lời, mấy cái này đại mụ chúng thật đúng là dỗi danh nhảm chẳng a. Nhưng đối với bọn họ bắt quái hành vi, nhưng cũng bất hảo đuổi đi bọn họ, đều là một thôn, ác ngữ tương hướng phá hủy cùng quê quan hệ, A Ba A Mẫu cũng không tiện là người, hơn nữa những đại thẩm này cấp đại mụ đích nhân vật, đa số đều là nhìn mình ra đời. Bất đắc dĩ, Khúc Đan đành phải trong nhà trốn bảo, giữ chuyện bên ngoài giao cho A Mẫu. Nhất trực nhanh đến bầu trời tối đen, đám kia nữ nhân của không có chuyện gì mới thỏa mãn tản mát. Khúc Đan chui ra cửa, đi tới đầu thôn, chờ đợi A Ba đi săn trở về. Xa xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến liên thanh trường thiếu, trên trăm đầu đại hán xuất hiện ở sâm lâm bên bờ, như gió một dạng chạy tới. Người đầu lĩnh, đúng vậy Bói Hổ. Khúc Đan kích động đến đứng lên, giữa thoáng qua, thú liệp đội ngũ đã đi tới đầu thôn, chứng kiến một xa lạ thiếu niên, tất cả mọi người là sửng sờ một chút. Gấu Hai, là Gấu Hai thằng nhãi con trở về. Chứng kiến Khúc Đan trong nháy mắt, Bói Hổ liền nhận ra hắn đến, cực kỳ khẳng định nói. Ở trong A Ba mắt, Gấu Hai thằng nhãi con vô luận như thế nào biến hóa, cũng không chạy khỏi hắn hỏa nhãn kim tinh, bởi vì Khúc Đan manh mối, mũi, khuôn mặt, không chỗ không khắc họa của hắn bóng dáng. Khúc Đan nên đón, một cái khiêng qua Bói trên vai hổ dã thú thi thể, vừa hiện đi về, nói A Ba, hai thằng nhãi con trở về nhìn ngài. Bói Hổ cười ha ha, dẫn tới chung quanh hán tử đều đi theo cười nâng, đều vây bắt Khúc Đan đánh giá, muốn nhìn một chút này vào năm bộ lạc ngây dại 7 thằng nhãi con thay đổi bao nhiêu. Bói Hổ thanh Khúc Đan bả vai vỗ chấn thiên vang, tiếng cười như sấm ha ha, trở về là tốt rồi, đi chơi với A Ba săn thú à. Mấy năm này A Ba không đi xem ngươi, ở trong bộ lạc quá khỏe không? Khúc Đan nghe răng đáp hoàn hảo, ở trong bộ lạc tất cả mọi người rất chiếu cô ta, Diệp trở về A thúc đối với ta vô cùng tốt. Trong lòng oán thầm, chính là trở về bất hảo a, nếu không phải con trai ngươi còn lượt qua, vài này cái tắt thì phải thanh ta, đập chủ, tàn phế. Bói Hổ cười nói vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhà của chúng ta thằng nhãi con, trong bộ lạc cho dù ở, cũng là lẫn vào cực tốt. Không hổ là ta Bói Hổ loại. Đoàn người rất nhanh thôn của tiến, từng người giác Khúc Đan vừa là một trận đẹp mắt, lúc này mới lộ vẻ tức giận rời đi. Bó Ngũ Thúc càng là lôi kéo Khúc Đan hỏi bước lang ba tình huống, Khúc Đan đành phải đem mình biết đến đều nói cho hắn nghe, thẳng đến màn đêm buông xuống, mọi nhà đều thắp sáng đèn lên dầu, mới thật không dễ dàng thoát thân. Về đến trong nhà, vừa là tốt một phen náo nhiệt, bói hổ chạy ra ngoài thành đã độc lập thành ra bói long nhất đều trở về, người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ, thật cao hứng ăn bữa tối. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Khúc Đan còn đắm chìm trong tu luyện, trên đầu đột nhiên bị nặng nề một cái tát. Mở mắt ra vừa thấy, bói hổ đã dẫn theo trôi này đi theo nhiều năm đại đao đứng ở trước mặt hắn, lớn tiếng hét lên: hai thằng nhãi con, mau đứng lên, A Ba dẫn ngươi đi săn thú. Cũng không biết ngươi lần này trở về ở bao lâu, bất quá từ nhỏ đến lớn ngươi cũng không đánh qua săn, cái này không thể được, săn thú là bói nhà thôn tổ truyền buồn sự mà, cho dù thành chiến sĩ cũng phải học được nó. Khúc Đan nguyên buồn định trở về nhìn một cái, xác nhận A Ba A Mẫu bình an vô sự sau khi liền đi, nhưng là nghe bói hổ nói như vậy, cũng thật muốn cùng đi đánh một lần săn. Hắn nhảy xuống giường, vác lên lưng khai thần cùng, để khởi còn tiên sinh tặng cho trường thương, đi theo bói hổ xuất môn, nói tốt, hôm nay liền đi theo A Ba đi săn thú. Chương 99, 99 chương đi săn. Hơn trăm người đẩy lấy sáng sớm mặt trời mới mọc, cầm vũ khí cung tiễn, một đầu xông vào mênh mông trong rừng rậm. Thôn của ra không lâu, đám thợ săn liền phân tán ra đến, giúp nhau cách không xa khoảng cách, cùng các dạng thức phương thức đi phía trước siêu tác mà đi. Đây là người trong thôn một ngày đi săn bắt đầu. Khúc Đan đi theo bói bên cạnh hổ, xem lấy A Ba nhất cử nhất động, trên mặt tràn ngập tò mò. Sau lưng hai người, Huyền Vũ một bộ hể bại bộ dáng nhàn nhã, không nhanh không chậm. Hai thằng nhãi con, ngươi xem tốt lắm, săn thú không phải lực lượng cường đại liền có thể, vẫn phải học từ trong xâm lâm dấu vết phân biệt ra được dã thu đến, dã thu dấu chân, thú một cây cỏ dấu vết, mới mẹ phân vân vân, đều là truy tìm con mồi trọng yếu đầu mối. Nói, hắn từ dưới đất nhặt lên một khối giết chết phân, trước mắt đỡ đến nhìn một chút, nói đây là đã giết chết phân, từ phơi khô trình độ đến xem, đầu này dã thú đã rời đi 4-5 ngày lại dùng cái mũi ngửi ngửi, nói mà từ phân vị đạo có thể biết được, đây là một đầu thích ăn thịt dã thú lưu lại. Loại này dã thú chúng ta bình thường không tới truy tung, bởi vì thời gian lâu lắm, đã rất khó đuổi kịp, mà động vật ăn thịt cực kỳ hung mãnh, cũng dễ dàng bị thương sáu. Bói hổ đầu là đạo phân tích đứng lên, từ một đống manh thu phân, nói đến dã thú tập quán, nói tiếp đến đối phó loại nào dã thú sử dụng phương pháp gì, là hợp nhau tấn công, hay là đánh du kích dùng cùng tiễn luân lưu bắn chết, thao thao bất tuyệt, tựa hồ có nói không xong vật. Khúc Đan nghe được rất là thán phục, nguyên lai nhìn như đơn giản săn thú, bên trong cũng có nhiều như vậy môn đạo à, dấu chân, phân, thụ mục cảnh là sáu. Đồ của một đồng lớn đều có thể làm thú liệp công cụ của lúc. Nghe một hồi, Khúc Đan chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhìn cái gì đều chóng mặt. Xem ra chính mình phải không thích hợp loại chuyện này, hay là nỗ lực tu luyện tốt, chỉ cần thực lực cường hãn, quản hắn khỉ gió dã thú nào xông lên một trận loạn đao chém chém, trực tiếp băng thành thịt nát, sảng khoái hơn hơn mau trực tiếp. Bên phải đột nhiên truyền đến gào to âm thanh, có thợ săn phát hiện con mồi, đây là thông chi còn lại đồng bọn tín hiệu. Bói hổ vui vẻ, dẫn đầu đi về phía bên kia chạy vội. Khúc Đan dã là không chút nào lạc hậu, thật chặt đi theo. Bói hổ kinh ngạc nhìn Khúc Đan nhấp mắt. Đối với đứa con trai này hôm nay có thể dễ dàng đuổi kịp độ của mình cực kỳ hài lòng. Ở trong mắt hàng năm sinh hoạt tại trong núi rừng bói hổ, trong bộ lạc hán tử, cũng chỉ có chiến sĩ cùng không chiến sĩ khác nhau, thành bộ lạc chiến sĩ đó chính là lớn lao vinh diệu, lại không biết cho dù là chiến sĩ, vẫn có lấy phân chia đẳng cấp. Hơn trăm người đội ngũ phân tán được cũng không phải rất xa, một tiếng gào to, tất cả đều tụ tập tới trung gian lên. Làm bói hổ cùng Khúc Đan đạt tới lúc sau, đã có hơn 10 người tới trước, đại gia mọi người, xa xa làm thành một vòng tròn, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn lấy trung gian con mồi. Đó là một đầu 3-4 m dáng dấp cự lang, màu xám cho da lông, cũng không phải tuyết lang tộc tuyết lang, mà là bạo hùng trong lãnh địa cực kỳ thường gặp ngậm sói, bất quá nhiều hơn thông thường ngậm sói lớn đến, đúng là một đầu hiếm thấy đầu lang. Bất quá chẳng biết nguyên nhân gì, đầu này sói một mình một, cũng không thấy những thứ khác bầy sói. Khúc Đan nhìn thoáng qua, hiện chiếc này trên thân sói lộ vẻ vết thương của vô số kể, rất nhiều địa phương hay là mới tổn thương, vết thương cũng còn không đóng vậy, nghĩ đến là tao nộ cường đại hơn manh thú tập kích. Đám người có chút hưng phấn, một to lớn sói, đủ để cung cấp vài gia đình chừng 10 ngày thực vật. Hơn nữa đầu này sói còn có tổn thương trong người, liệp sắt đứng lên tính nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Đại gia mọi người, thét, dùng trường mâu trường đao thử dò xét công kích, nhưng cũng không liều lĩnh. Bói hổ vừa đến, lập tức chỉ huy, đại gia mọi người, bao vây vòng làm lớn ra một chút, đây không phải là một thông thường sói, cho dù đã bị thương, hay là rất có thể thương tổn được người. Thẳng đến bao vây vòng mở rộng đến chừng 10 trượng thời điểm, bói hổ mới để cho mọi người dừng lại, vừa trước mặt mạng người của một loạt dùng trường thương dựng thẳng lên một mảnh súng lâm, hàng sau thợ săn vừa hiện loan cung lắp tên, chuẩn bị dùng loạn tiễn bắn chết con mồi. Ngậm trong lang nhãn lộ ra thần sắc sợ hãi, thương thế của nó rất nặng, bị được, những người này phát hiện lúc sau, còn không kịp chạy trốn đã bị vây, xem lấy càng ngày càng nhiều người vây xung quanh vây khốn, trong mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là lập tức mọc lên một vòng khát máu ám hồng, nó là bầy sói đứng đầu, cho dù đến bước đường cùng, cũng muốn liều mình đánh một trận. Ngậm sói bỗng dưng ngửa mặt lên trời ra một tiếng thê lương sói tru, thân thể ngừng lại một chút, sau đó nhào tới một cái phương hướng đột nhiên ra. Để. Đúng lúc này, bói hổ cũng hạ mệnh lệnh của bắn tên, hơn 10 mũi tên từ các phương hướng khác nhau thẳng đến ngậm sói mà đi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, mũi tên đã cắm vào ngậm sói vị trí hiện thời, nhưng không có bắn trúng, bởi vì ở giữa mũi tên thả ra một cái chớp mắt, nó đã cực nhanh nào đi ra ngoài, xông về vòng vây bên bờ. 10 trượng khoảng cách đương nhiên không coi là xa, thoáng qua lập tức chỉ còn, hàng trước phòng ngựa con mồi trốn chạy một thợ săn chỉ cảm thấy bóng xám chợt lóe, ngậm sói cũng đã trước mặt nào tới. Trăm công nghìn việc, hắn giơ lên trong tay trường thương đi phía trước đâm một cái, nhất thời giác đắc một luồng đại lực từ trên người súng chuyển tới, hai tay một trận tê tê, dưới chân càng là đứng thẳng không thể, đặng 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 lui về phía sau mấy này đi nhanh. Mắt thấy vòng vây sẽ bị phá tan, phía sau đột nhiên kéo lên một đường, từ bên người hắn đâm đi ra ngoài, nhanh chóng đâm vào này trên bóng xám. Thợ săn đứng thẳng, thấy là người phía sau kịp thời xuất thủ, đỡ được này bóng xám, không khỏi cảm kích cười. Đây là bọn hắn ở trong hàng năm thú liệp ma hợp đi ra ngoài kinh nghiệm, chỉ cần không phải cực kỳ cường đại con mồi, đều trốn không thoát bọn họ vây khốn. Bùm. Bóng xám rơi trên mặt đất, hiện lộ ra, đúng vậy đầu kia ngầm sói. Bị được, chọc lấy một thương, trên người nó vết thương một lần nữa vỡ toang ra, máu tươi ồ ngộc ra bên ngoài bốc lên. Ngao. Ngầm sói lần nữa ra kêu gào thê lương, thân hình nhảy, một lần nữa trên công. Lần này độ cực nhanh, hiển nhiên nó đã liều mạng. Lúc trước bị bức lui tợ săn còn chưa có trở về vị, chỉ cần lại thêm một phần lực, là có thể đột xuất vòng đây, chạy đến mênh mông trong rừng rậm. Nhưng là, nguyện vọng là mỹ hảo, liền thường thường không thể thực hiện. Một tiếng gào thét tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, ngầm sói đột nhiên cảm giác được một trận rợn tóc gáy, màu xám cho lang hào trong phút chốc căn căn đứng đấy, tử vong bóng tối bao phủ lên đỉnh đầu của nó. Sau đó, sau một khắc, một luồng to lớn lực đạo quán xuyên sọ đầu của nó, thôi táng thân thể của nó bay tứ tung đi ra ngoài. Một chi bay tứ tung mà đến mũi tên. Màu xám cho thân thể vẽ ra 4-5 trượng khoảng cách, nổ lớn rất xuống đất, không tiếp tục một chút tiếng động. Dẫn đến chết, ngầm sói cũng không hiểu, vì cái gì nhân loại kia mũi tên lại đột nhiên bắn tới trên đầu của mình. Khúc Đan nhất mặt bình tĩnh thanh khai thần cung lưng về trên lưng, vừa rồi mũi tên kia đúng là hắn bắn ra. Ngầm sói lần thứ 2 công kích độ rõ ràng nhiều hơn lần đầu tiên nhanh cho phép, tên kia trong khi sông thợ săn sợ là ngăn cản không nổi, hắn không tự chủ được liền kéo cung lắp tên. Mũi tên bắn ra sau khi, hắn liền không có lại nhìn liếc mắt, bởi vì hắn tin tưởng mình tiết kỹ. Đối phó loại này vừa vặn thuộc về bình thường dã thu phạm vi ngầm sói, là không thể nào thất thủ. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu thợ săn đều giống như nhìn quái vật xem lấy Khúc Đan, khuôn mặt không thể tin. Bói hổ cũng là vẻ mặt rung động con trai của xem lấy, dùng sức vuốt mắt. Chương 100, 100 chương bầy sói. Khúc Đan đột nhiên phát hiện mình làm một chuyện ngu ngốc, hắn không nên dùng khai thần cung đi bắn đầu kia ngầm sói. Tờ này cực kỳ biến thái thần cung có thể đem người lực lượng gấp bội phóng đại, mặc dù mũi tên kia chỉ là tiện tay nhặt ra, cũng đã đạt tới 6-7000 cân cự lực. Vốn cực kỳ thưa thất bình thường mũi tên dưới khai thần cung một bán, trực tiếp từ trên ngậm đầu của sói quán xuyên qua đi, hàng quang loẹt loẹt tiễn đầu từ cạnh một cái khác xung ra, sau đó cả mũi tên mang theo to lớn lực đạo, ngậm sói mang ra 5-6 trượng xa, ném xuống đất, ném ra nổ lớn một tiếng. Lực lượng này đã không phải là người thường có thể cụ bị. Xem lấy trên mặt đám thợ săn vậy ánh mắt khiếp sợ, Khúc Đan không khỏi một trận cười khổ, dĩ nhiên nhảm chán thành tiêu điểm của mọi người. Thật lâu, rốt cục có người phản ứng lại, chạy đi nhặt vậy bị sọ xuyên trên tới đất ngậm sói, bắt được mũi tên rút một cái, dĩ nhiên không có thể rút lên đến. Mao túc lực khí dùng sức lôi kéo, lúc này mới rốt cục kéo ra ngoài, trên mặt chỉ là đã nhịn đỏ. Mọi người càng thêm động dung, nếu nói là mũi tên kia uy thế vẫn chỉ là trên thị giác rung động, động tác của lúc này săn người kia, thì càng thêm vào chứng minh, sức mạnh của Khúc Đan đã không phải là vậy khủng bố. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Khúc Đan tất cả đều thay đổi, trước hơi ánh mắt hâm mộ, biến thành rung động, kinh ngạc, còn có không thể tin. Người trong thôn đều biết Khúc Đan là bộ lạc chiến sĩ, bói nhà thôn có thể vào năm hơn 10 đang lúc thành công tống xuất 2 chiến sĩ, tất cả mọi người vô cùng tự hào. Đối với bọn họ cũng là cực kỳ hâm mộ. Nhưng là, mấy cái này thông thường thợ săn cũng không có thấy tận mắt bạo hùng chiến sĩ cường đại, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy vậy hiên ngang một mũi tên, trong lòng rung động có thể nghĩ. Bói hổ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói với Khúc Đan hai thằng nhãi con, vậy mới tốt chứ. Đưa tay muốn, đập chụp, vai hắn, do dự một chút, liền thu về. Khúc Đan thu phản ứng của mọi người tận trong mắt, A3 sau cùng động tác càng là làm hắn một trận cười khổ, trong lòng dâng lên một loại không thể làm gì cảm giác, A3 rõ ràng là đi qua bộ lạc, năm đó đã từng gặp qua bộ lạc chiến sĩ xuất thủ. Đối với lần này không nên có lớn như vậy phản ứng mới phải, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, dĩ nhiên lớn hơn những thứ khác thợ săn khiếp sợ thêm. Ôi, làm lớn, chờ bọn hắn chậm rãi thích ứng một chút đi, có lẽ mấy ngày nữa là tốt. Lại qua một hồi lâu, mọi người mới đều phục hồi tinh thần lại, dưới sự chỉ huy của bói hổ, từng người phân tán ra, tiếp tục đi trước. Chỉ là mọi người tâm tư cũng không ở trên thú liệp, mỗi người thần tình hoảng hốt, giống như cái xác không hồn vậy đi về phía trước lấy, thường thường đến khoảng cách dã thú quá gần địa phương, cũng không có thể hiện dã thú thân ảnh, khiến cho liên tục chạy vài chục trích dã thú. Nhưng ngay cả một con ngồi cũng không thể lùng dễ đến. Mắt thấy mặt trời cao chiếu, đã gần đến giữa trưa, mọi người còn chưa có thong thả lại sức. Bói hổ đem mọi người tụ chung một chỗ, từng người ăn kèm theo thực vật, mọi người top 5 top 3 tụ lấy, sợ hãi than nghị luận lúc trước mũi tên kia. Bói hổ nhà thằng nhãi con, mấy năm không thấy, trở nên thật lợi hại a. Từ bộ lạc trở về chiến sĩ, đây là không giống với a, chắc không được người trong thôn đều mơ tưởng thành chiến sĩ mang đến bộ lạc, nguyên lai bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Bói gấu sức mạnh của hai, vậy còn có thể tính người sao? 12 Viễn Viễn ngồi ở một liền Khúc Đan, nghe thế chính là hình thức đối thoại, cũng chỉ có thể không lời chống đỡ. Trong thôn mấy cái này nhà của Tuần Phát Hỏa đều là miệng còn hôi sữa, trong lòng không nén nổi vì bọn họ cảm thấy một trận bi ai, nhân sinh trên đời, ở nơi này phương thốn chỗ sinh hoạt cả đời, vì cái gì? Hết ngồi đáy giếng, nhìn thấy hơi chút lực lượng lớn một chút, liền thán phục thành bộ dáng như vậy. Sau giờ ngọ, thợ săn đội lần nữa đẩy về phía trước vào. hôm nay con mồi đầu tiên đây là to lớn đầu lang, vốn là cực tốt điểm báo, thu hoạch xác nhận cực tốt, nhưng bởi vì khúc đan sự kiện, để cho tất cả mọi người không yên lòng, thế cho nên một buổi sáng dĩ nhiên cũng làm chỉ có một ít con mồi. Tất cả mọi người có chút mắc cỡ, buổi chiều, đại gia mọi người, nhấc lên tinh thần, một lần nữa chém ra thợ săn săn bắt buồn sự đến, không bao lâu, rốt cục có thu hoạch không nhỏ. Đám thợ săn vui vẻ ra mặt, dần dần quên khúc đan mũi tên kia uy lực, một đường càn quét qua đi, hễ là gặp phải dã thú, tất cả cũng không buông tha, hết thảy trở thành trên vai mọi người chiến lợi phẩm. Khúc đan ghi nhớ buổi sáng giáo huấn, không hề xuất thủ, mà những thông thường đó dã thú đối với đám thợ săn cũng không có uy hiếp gì, bình thường là 2-3 cái liền giải quyết hết. Mặt trời ngã về tây, là nên lúc trở về. Bói hổ phất tay để cho, đại gia mọi người, quay đầu, xoay người đi tới bói nhà thôn phương hướng chạy. Hơn 100 người trong rừng rậm ra trường khiếu, tiếng hít gió liên tục không ngừng. Làm đi ở đội ngũ bên bờ hoặc là tụt lại phía sau đầu đám thợ săn chỉ rõ phương vị. Do vì đi săn, bọn họ đi cũng không xa, cũng liền bách lý bộ dạng, cùng tuyết tộc nhân độ, toàn lực trở về chạy trốn, chỉ cần một canh giờ. Hơn phân nửa khoảng cách trôi qua rất nhanh, mắt thấy cũng nhanh đến trên buổi trưa liệp sát đầu lang địa phương. Trong không khí đột nhiên truyền đến mơ hồ áp bức, từng đợt vô hình khiếp sợ ở khúc đan tâm đầu hoành nhiễu. Trong lòng hắn cả kinh, âm thầm bối rối, chẳng lẽ là có sự tình gì muốn sinh. Loại này tâm quý cảm giác, chỉ có ở dưới gặp cực kỳ nguy hiểm tình huống mới phải xuất hiện. Hắn âm thầm cảnh giác, ánh mắt ở trong bốn bể xâm lâm siêu tác. Đột nhiên, ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt xuất hiện một cái sói, một cái thông thường ngậm sói. Khúc Đan ánh mắt đột nhiên, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến con kia ngậm sói thời điểm, hắn liền đột nhiên xác định, vẻ này tâm quý cảm giác đây là từ trên chỉ ngậm thân sói này tràn ra tới. Đang muốn nhắc nhở, đại gia mọi người, cẩn thận, chỉ thấy vậy ngậm sói đột nhiên ngang, nhìn trời ra một tiếng dài sói chu. Ngao. Thanh âm xa xa truyền ra, trong rừng rậm quanh quẩn. Ô, ô, ô. Bốn phương tám hướng đột nhiên từng đợt tiếng sói chu đi theo vang lên âng, hô ứng đầu này ngậm sói chu lên, cả trong rừng rậm, đột nhiên tất cả đều là xâm xâm tiếng sói chu. Khúc Đan đột nhiên biến sắc, thật là nhiều sói chu. Từ trong một ít trận trận nối tiếp dâng lên âm thanh của bên tai không dứt, Khúc Đan nghe ra, vậy ít nhất là mấy ngàn đầu ngậm sói chu lên. Hắn rốt cuộc biết quỷ dị kia khiếp sợ từ lâu tới, đây là bầy sói. Trong rừng rậm thú liệp, không sợ dạ thu hung mãnh lần nữa hung mãnh manh thu năng lực cũng có hạn, đối mặt hơn 100 người thú liệp đội ngũ, không có khả năng tất cả đều đổ sát, nhưng sợ nhất đụng tới kinh khủng bầy sói. Man hoang trong rừng rậm chỉ cần xuất hiện bầy sói, động một tí ngàn vạn, chào chào như thủy triều, như thiên quân vạn mã, không phải sức người có thể kháng cự. Mặc dù Khúc Đan có bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, tự tin có thể bình yên vô sự thoát khốn mà đi, nhưng là hơn 100 người này thợ săn làm sao bây giờ? Đối mặt ngàn vạn bầy sói vây công, tánh mạng của bọn họ chỉ sợ khó bảo toàn sáu. Lúc này, tất cả mọi người ở dưới trong tiếng sói chu ngừng đến, mau tụ tập cùng một chỗ. Năm dài thú liệp, mọi người kinh nghiệm đều là phong phú vô cùng, bọn họ càng rõ ràng hơn Khúc Đan, trong rừng rậm gặp được bầy sói kết cục của sẽ là như thế nào. Sắc mặt của mỗi người ngưng trọng, ở vài cây đại thụ che trời dày đặc địa phương tụ thành một cái vòng tròn trận, dương cung lắp tên, ngưng thần đợi, cùng đợi bầy sói tiếp cận. Không ai nghĩ tới muốn chạy, ngầm sói độ trong rừng rậm tuyệt đối so với người phải nhanh, nếu là chạy trốn, bọn họ chắc chắn cuối cùng nhất định một người cũng không thừa nổi đến. Bên trong tầm nhìn, từng con ngầm sói bắt đầu hiện ra thân hình, tiền hậu tả hữu, trọng trọng điệp điệp vây trăm người này thợ săn đội lên. Chương 101, 101 chương đầu lang ở đâu? Ngao. Chẳng biết từ đâu nơi hẻo lánh truyền ra một tiếng hùng hồn sói tru, bầy sói đột nhiên động. Hàng trăm hàng ngàn ngậm sói đột nhiên nhìn trời trường hào, ngang nhiên nổi lên đối với nho nhỏ này đội thợ săn công kích. Bắn tên. Bói hổ mãnh nhưng hét lớn một tiếng, hơn 10 mũi tên mũi tên đối ngoại bắn ra đi ra ngoài. Siêu siêu siêu. Đám thợ săn thậm chí không cần nhắm vào, chỉ cần thanh cung kéo chạy đến đầy nhất, sau đó vung tay là được, tầng kia trùng điệp điệp bầy sói, cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể bắn chúng. Trong chớp mắt, hơn 10 đầu ngậm sói hét lên rồi ngã gục. Mặc dù là thông thường thợ săn, nhưng là mọi người lực lượng cũng có 1-2 ngàn cân, đột nhiên chạy ra mũi tên mang theo tràn trề đại lực, trực tiếp xuyên vào ngậm thân thể của sói. Nhưng là bầy sói cũng không có vì vậy mà dừng lại, hơn 10 đầu lang ở trong cả bầy sói chiếm cứ cân đối cơ hồ có thể không cần tính, bọn họ ngã xuống, căn bản không có thể cho cả bầy sói thế công mang đến chút nào ảnh hưởng. Bầy sói tiếp tục đánh ra trước, chỉ chốc lát đã tiếp cận hơn 10 trượng. Để vừa là hơn 10 mũi tên bắn ra, lại bắn ra ngậm sói mười mấy con. Hai đợt mưa tên sau khi, ngậm sói rốt cục vọt tới phụ cận, cùng đám thợ săn làm thành viên trận bắt đầu đánh giáp lá cả. Giết! Tất cả mọi người ra một tiếng tráng liệt kêu gào, nâng thẳng vũ khí, bổ chém vua tới trước mặt bầy sói mà đi. Phốc 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 phốc, đao thương vào thịt, vừa là một đám cự lang ngã xuống. Loại này thiết chặt viên trận, vì muốn tốt cho đám thợ săn cung cấp nhất bảo vệ, đại gia mọi người, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình ngay mặt phương hướng, là có thể cam đoan bầy sói sẽ không công tiến đến. Đám thợ săn giơ tay chém xuống, từng đao, không ngừng chém xuống, một thương, không ngừng đâm ra sáu. Khúc Đan lúc này sớm chiếm cứ viên trận một phương vị, tháo xuống trường thương, tướng mãnh đánh về phía viên trận ngậm sói một cái sắp chết. Xem lấy vậy chi chít nhìn không tới cuối bầy sói, ra đầu của hắn một trận tê tê. Bầy sói thực sự quá khổng lồ, đã hiện thân sẽ không hạ ngàn con, chẳng biết ở ngoài tầm mắt phạm vi còn có bao nhiêu vây quanh ở bên ngoài. Lúc này tình thế đã không để cho hắn ngẫm nghĩ, sức mạnh của thất giai thi triển ra, mỗi một đầu đánh về phía hắn cự lang đều bị lực lượng khổng lồ đánh chúng bay ngược trở về, mãnh liệt quán tính lần nữa mang đến ngược con ngậm sói, thế là bị được lực lượng khổng lồ đụng phải, liền nhất định tổn thương gân động cốt, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Chỉ chốc lát thời gian, trước người khi hắn mấy trượng trong phạm vi, liền có hơn 10 đầu ngậm sói thi thể. Thừa dịp có công kích khẽ hở, đi đến thứ phương hướng đảo qua, tâm nhất thời trận trầm xuống. Đáng chết Huyền Vũ, lúc này dĩ nhiên không có ở đây, chẳng biết chạy đi nơi nào. Mà còn lại thợ săn bảo vệ phương vị, đã tràn ngập nguy cơ, không ngừng xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ cũng chỉ là thông thường thợ săn, cùng thực lực của bọn họ, nếu là đơn đả độc đấu, mỗi người nhiều nhất đối phó một hai con ngậm sói, mà bây giờ tình hình cũng là cùng một đôi thợ, đối với hơn 10, thậm chí đối với trên trăm con ngậm sói. Như vậy đánh tiếp, không có phần thắng. Cho dù dựa vào viên trận có thể ngăn cản nhất thời, cũng kéo không được bao lâu, bởi vì giữa thợ săn đã có người không cẩn thận, bị được ngậm sói đánh trúng, mất đi sức chiến đấu. Lần nữa như vậy đi xuống, bất quá một nén nhang công phu, viên trận nhất định sẽ bị kích phá, sau đó đây là toàn quân chết sạch. Khúc Đan tâm trung tiêu cấp bách đứng lên, những người này đều là thân nhân của hắn, muốn bỏ lại bọn họ một mình rời đi, hắn hoàn toàn làm không được, hơn nữa A3 bói hổ đang ở trong những người này đang lúc, càng là không thể ném hạ mặc kệ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tuôn ra ôm chặt. Tình hình chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, không ngừng có người bị thương ngã xuống, bị bắt đến trong viên trận, từ người ở bên trong thay vị trí tiếp tục phòng thủ. Có thể người của thay đổi càng ngày càng ít, mỗi người đều không thể không cắn răng kiên trì, không dám nhìn tới vậy vô cùng vô tận ngậm sói đại quân, chỉ lo nhìn thoáng qua sau khi, liền mất đi chiến đấu tin tưởng. Ngao. Không xa trong rừng rậm, lần nữa truyền đến hùng hồn tiếng sói tru. Bầy sói đột nhiên nhanh hơn thế công, cùng càng thêm mãnh liệt tình thế vồ xuống đi lên, một cái tiền phó hậu kế, dĩ nhiên là hoàn toàn liều mạng công kích. Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, cùng kiến thức của hắn, tự nhiên nghe được tiếng này tru lên cũng là bất đồng chỗ, nó dày hơn thông thường tiếng sói tru càng thêm mơ hồ, càng thêm có khí thế. Hơn nữa tại đây âm thanh sói tru sau khi, bầy sói công kích tiết tấu cũng đột nhiên nhanh hơn, đủ để này thuyết minh, bầy sói là ở dưới sự chỉ huy của tiếng sói tru này tiến hành công kích. Đầu lang. Khúc Đan nhớ tới buổi sáng con kia bị thương đầu lang, lúc ban đầu còn tưởng rằng nó là nhận lấy so với nó càng thêm hung manh manh thu tập kích, mới đưa đến vết thương chồng chất, nhưng bây giờ đột nhiên hiểu được, nó hơn phân nửa là ở trong bầy sói cạnh tranh thất bại, một mình rời đi đi. Từng bầy sói đều có một cái dẫn đầu hùng tính cự lang, nó mang theo cả bầy sói trong rừng rậm sinh hoạt, kiếm ăn, chiếm cứ lãnh địa. Con này dẫn đầu sói đây là đầu lang. Trong tộc của làm những thứ khác hùng tính cự lang khiêu chiến đầu lang cũng lấy được sau khi thắng lợi, ban đầu đầu lang nhất định phải rời đi tộc quần của mình, một mình đi lang thang. Lúc này tình hình là, một cái thất bại đầu lang một mình rời đi, mà đổi thành một cái đầu lang vừa mới thượng vị, cấp bách cần tạo uy tín của mình, tại đây mênh mông trong rừng rậm khỏa thân diễn ra nhược nhục cường thực luật rừng. Mà bọn họ chi này đội thợ săn, chính là chỗ này con mới thượng vị đầu lang lập uy đối tượng. Hai bay vạ gió. Khúc Đan trong nháy mắt đã đoán được tình thế, cũng đột nhiên minh bạch, muốn đánh lui đám này ngậm sói, nhất định phải từ đầu thân sói lên xuống công phu. Lần nữa đánh bay hai sông lên ngậm sói, Khúc Đan trên lau mặt một cái tiêm nhiễm lang huyết, hét lớn một tiếng trên đỉnh đến, ta đi một chút sẽ tới. Nói xong, đột nhiên nhất thức quét ngang đánh ra, nâng chúng quanh trong vòng hai trượng bầy sói một thanh không, dẫm trận tại chỗ mà ra, xông về phía đầu lang chu lên phương hướng nghịch mà đi. Đi ra viên trận, càng nhiều hơn ngậm sói vồ xuống đi lên, không chỉ có là phía trước, trái, phải, sau đều không ngừng có sói kéo tới. Trường thương ở trong Khúc Đan tay biến ảo thành một mảnh thương ảnh, tam liên điệp đã thi triển ra, một thương mau tựa như một thương so với một thương uy áp quá nặng, đánh bay dám can đảm đến gần ngậm sói đi ra ngoài, trong nháy mắt bị mất mạng. Một bước, hai bước, Khúc Đan sải bước đi tới, thông thường ngậm sói căn bản không có thể cho hắn mang đến bất kỳ ngăn cản. Trong phía khác, hắn liền đi tới đầu lang chu lên vị trí, ánh mắt hắn ngưng tụ, bốn phía siêu tắc một phen, tâm không khỏi trực tiếp chìm đến đáy cốc. Ở bên trong tầm mắt, cũng không có phát hiện thân ảnh của đầu lang, nó đã mất. Sói, của chi, giàu hoạt, ở kiếp trước đó là mọi người đều biết, mà ở trong thế giới này, bầy sói cũng là giống như vậy giàu hoạt. Con này đầu lang xuất hiện ở một tiếng ra lệnh sói tru sau khi, dĩ nhiên rời đi tại chỗ, biến mất ở trong vô số bầy sói. Làm như vậy, nhất thời làm Khúc Đan đánh chết đầu lang quyết định thất bại. Làm sao bây giờ? Khúc Đan chủ trừ, không biết là phải tiếp tục đi tìm đầu lang, hay là lập tức phản hồi tại chỗ, đối chọi mọi người cùng nhau bầy sói tiến công 6. Giờ khắc này, thời gian cấp bách. Chương 102, 102 chương đánh chết. Xa xa đột nhiên vài tiếng kinh hô truyền đến, sau đó là tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, trong Khúc Đan tâm đột nhiên, thân hình nhất chuyển, đột nhiên phiêu trở về viên trận địa phương sở tại. Đám thợ săn rốt cục ngăn cản không nổi bầy sói tiền phó hậu kế tiến công, viên trận được mở ra một lỗ hổng, hai tên thợ săn bị được ngậm sói kéo vào trong bầy sói, vô số ngậm sói đột nhiên nhào tới, trong chớp mắt hai người đã bị cắn xé được thương tích khắp người, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Viên trận bên trong đích sở hữu thợ săn đều là tròn mắt muốn nước, rồi lại không thể tránh được, bói hổ để trần con mắt to giống bảo vệ, bảo vệ. Trái tim của Khúc Đan cũng nói một cái, hắn hét lớn một tiếng, nâng thẳng trường thương đi về phía lưỡng danh bị được cắn xé thợ săn liều chết, thình thịch bùm. Trường thương vũ thành nhất trận phòng. Hễ là tới tiếp xúc ngậm sói, đều trực tiếp bị được đánh bay, Khúc Đan bước đi như bay, trong nháy mắt liền đi tới phía trước hai người. Vúng, quét ngang đánh ra, một mảnh âm thanh của xương vỡ vụn, tất cả ngậm sói đều ở đây nhất thức dưới sự công kích phấn thân toái cốt. Khúc Đan lấy tay một chảo, bắt hai tên thợ săn ở trong tay, đi đến biên trận phương hướng ném ra, sau đó thả người nhảy, trước một bước xông vào trong trận, lần nữa đưa tay vừa tiếp xúc với, đón được hai người vững vàng, đỡ đến trên mặt đất. Túi đầu vừa thấy, không nén nổi nổi lên một loại nôn mửa cảm giác đến. Trong khắp thời gian này, hai tên thợ săn đã bị cắn đắc thể không hết ra, toàn thân răng khắp nơi lấy tấp hơn sâu vết thương, đó là bị được móng vuốt sói xé toạc đi ra ngoài, trước ngực càng là có hai ba miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng, nội tạng từ trong lỗ thủng nhô ra, còn đang hơi khiêu khích. Thứ hình dáng vô cùng thê thảm, Khúc Đan có chút nhắm một con mắt lại, bọn họ đã không cứu. Nhân lực có lúc mà nghèo, đối mặt thiên quân vạn mã bầy sói, hắn mặc dù có thể tung hoành vắng lai, cũng là vô pháp trực tiếp đem giết hết, nhiều như vậy thợ săn, hắn cũng bảo vệ không tới. Mà này thương thế của hai người, cho dù là tiên đan nơi tay, chỉ sợ cũng không có cách cứu sống. Hai người môi vù 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 vù, tựa hồ muốn nói gì, Khúc Đan ngồi xổm xuống, túi đầu tiến đến bên thai của bọn hắn. Một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nói yên tâm, người nhà của các ngươi chúng ta sẽ thay mặt chiếu cố, thỉnh an tâm đi thôi. Nói, mũi thương gật liên tục, ở trên hai người cổ họng điểm ra hai thật nhỏ lỗ thủng, thân thể hai người cứng cứng đờ, lần nữa không một tiếng động. Ngươi ở đây làm cái gì? Bói hổ hai mắt trợn tròn, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Bên cạnh thấy như vậy một màn đám thợ săn, đều là giống nhau vẻ mặt phẫn nộ, đối với hắn cách làm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Khúc Đan lắc đầu, nói bọn họ không cứu. Cùng với thống khổ còn sống, không bằng an tâm chết đi, ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Ngươi bọn họ có lẽ còn có cứu. Bói hổ quát. Hắn không rõ, lại càng không lý giải Khúc Đan cách làm, giữa đám thợ săn, chỉ cần còn có một khẩu khí ở liền quyết không buông tha cho, mấy trăm năm hơn 1000 năm nhất trực như thế, Khúc Đan cách làm hắn cảm thấy oán giận. Bói hổ đột nhiên có chút xem không hiểu chết bẩm của mình, hai thằng nhãi con ánh mắt lúc này là như thế trầm trọng tỉnh táo, không có một tia cảm tình, làm hắn không tự chủ được dùng mình. Đột nhiên, đầu lang tiếng kêu gào vang lên lần nữa, Khúc Đan biến sắc, không kịp nói cái gì nữa, hai chân dừng lại, từ đỉnh đầu của mọi người lướt qua, lao thẳng tới đầu lang phương hướng mà đi. Ngự phong thuật trong nháy mắt sử xuất, Khúc Đan tuôn ra thực lực cường đại, trên không trung vẽ ra một đạo hư ảnh, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt đang lúc mọi người. Đầu lang chu lên địa phương khoảng cách viên trận mấy trăm trượng có hơn, chỉ nháy mắt, Khúc Đan đã đến, ánh mắt đảo qua, khắp nơi đều là nhốn nháo lang đầu, nhưng không thấy thân ảnh của đầu lang, nó một lần nữa biến mất sáu. Làm sao có thể? Con này đầu lang, thật nhanh như vậy sao? Trong Khúc Đan tâm đột nhiên mọc lên một trận nghi hoặc, hắn ở bên trong chỉ chốc lát cũng đã chạy tới địa đầu, vẫn như cũ ngay cả đầu lang bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hắn tự tin ở dưới toàn bộ làm tình huống, mặc dù là thức tỉnh cường giả, cũng không thể có thể biến mất như vậy vô tung vô ảnh, huống chi chỉ là một đầu cường đại hơn bình thường ngậm sói một chút đầu lang. Ánh mắt ở trong bầy sói bán quét, muốn hiện một ít dị thường tình huống đến. Đột nhiên, thân hình một cái thông thường ngậm sói rơi vào rồi trong mắt của hắn. Đó là một cái cực kỳ thông thường ngậm sói, ở trên hàng trăm ngàn trong bầy sói không chút nào thu hút, Khúc Đan lúc trước trên thân theo hắn xẹt qua hai ba lần, đều trực tiếp bỏ quên. Mà lúc này khiến cho Khúc Đan chú ý, là con này sói cả người vết thương. Nơi này khoảng cách đội thợ săn đã có một khoảng cách, nơi này bầy sói cũng chỉ là bên ngoài, còn chưa có cơ hội cùng đội thợ săn giao phong, có thể nói tất cả đều là quân đầy đủ sức lực, mỗi người sinh long hoặc hổ, nào có nửa con bị thương sáu. Nhưng là con kia ngậm sói liền rõ ràng bị thương, vết thương chồng chất, hơn nữa mấy cái này tổn thương không phải bây giờ mới thêm mới tổn thương, mà là có một đoạn thời gian vết thương cũ, vết thương đã đọng lại. Trong đầu Khúc Đan dần hiện ra buổi sáng con kia đầu lang, trong lòng đột nhiên kết luận, đây là nó. Đây là đầu lang. Ở trên bầy sói trong tranh đấu mới vị đầu lang. Trong Khúc Đan tâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn lao thẳng đến đầu lang định vị làm thân ảnh cao lớn, nhiều hơn bình thường ngậm sói khỏe mạnh được cự lang, nhưng không nghĩ nó căn bản là y hệt như thông thường ngậm sói, bởi vậy vài lần sưu tầm, dĩ nhiên hào vô sở hạch. Tìm được rồi mục tiêu, vậy là tốt rồi làm. Trên thân Khúc Đan khí thế điên cuồng tuần ra, vây chu tuần bầy sói dung chuyển một trận co rúm lui về phía sau, thân hình chợt lóe hướng đầu lang lướt đi. Vậy chiếc sói tựa hồ cũng có sở giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, hiện đối phương lăng không hướng mình đánh tới, không nén nổi run một cái đuôi kẹp một cái, lấy cực nhanh độ lao ra ngoài. Độ cực nhanh, dĩ nhiên nhiều hơn Khúc Đan chậm không được, ít yếu. Nó trốn ở trong bầy sói quan sát Khúc Đan đã lâu, biết người này không phải nó có thể ứng phó, nhìn thấy đối phương kéo tới, liền bỏ mạng chạy ra. Một bên chạy, một bên ngước đầu lên, ra một tiếng hùng hồn sói tru. Ngao. Cả bầy sói một bữa, sau đó sau một khắc, tất cả ngậm sói đều quay lại phương hướng, đi về phía Khúc Đan vồ xuống, bọn chúng đúng là muốn ngăn cản Khúc Đan tiến công. Nhưng là Khúc Đan có thể nào khiến cái này thông thường bầy sói như ý, hai mắt chỉ để ý nhìn thẳng đầu lang, trường thương trong tay chỉ chốc lát không ngừng, quét ngang chém thẳng, lấy cực nhanh độ đi về phía đầu lang đuổi tập kích. Một đuổi một chạy, hai cái thân ảnh ở trong bầy sói trái xuyên đeo phải đột, trong chớp mắt rời đi tại chỗ. 20 trượng, 15 trượng 6, 10 trượng 6. Khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, Khúc Đan nhất trong chớp mắt không trong chớp mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt ngưng thật, mơ hồ có mông mông thần quang bắn ra. Nam trượng. Khoảng cách này, hắn đã có nhất kích tất sát năm chắc. Một luồng cự lực đột nhiên đạp trên mặt đất, vang lên một mảnh rừng rậm bên trong đích lá khô cành gãy, Khúc Đan động tác mau lẹ, như đại điểu dương cánh nhào đi ra ngoài. Đang ở giữa không trung, lực sâu hai tay, trường thương như tiêu thường, bị được, ném xa đi ra ngoài. Ô. Trường thương bị bám một trận tiếng thét, mang theo mịt mờ âm bạo, tựa như tia chớp đâm rách hư không, trong nháy mắt hàng lâm đỉnh đầu của đến con sói đầu đàn. Ngao. Đầu lang thê thảm chu lên chỉ tới kịp ra một nửa. Đầu lâu liền bị trường thương bắn trúng, ầm ầm một tiếng tứ tán nổ lên, hồng bạch đầy đất. Trường thương mang theo không thể ngăn cản uy thế, trước tiếp tục hướng bắn vào mặt đất, sau đó một tiếng ầm vang nổ lớn, trực tiếp nổ ra một sâu đạt gần một trượng hố to đến.